Chương 28. Vận mệnh không có bị một số hướng ngoại vui vẻ người ảnh hưởng đến tính cách, giải ổ sủ kẻ chỗ thời gian dây nạ dụ tổ ngoan đến dọa người. Mặc dù nạ dụ tổ không biết nên làm sao để thôn dân tán đồng hắn, nhưng hắn biết cái dạng gì người mới có thể trở thành hộ cả, cái kia chính là cường đại lại vĩ đại ninja. Cho nên, không cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ tranh cái gì tên thứ nhất, không có đi cùng hắn đồng học đánh nhau đốt chiến. Giải tự thân vấn đề, đồng thời tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề, là giải ổ sủ kẻ từ nơi này nạ dụ tổ trên người phát hiện đặc điểm. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng thưởng thức nạ dụ tổ, hắn từ nơi này ra hỏa trên người, tìm tới kiếp trước chính mình cái bóng. Đồng dạng là cô nhi, lại đồng dạng như thế kiên cường, yên lặng nỗ lực. Giải ổ sủ kẻ, ngươi biết làm sao mới có thể khống chế tốt trong cơ thể ta trả cờ dạ sao? Giải ổ sủ kẻ chú ý cùng thưởng thức, nạ dụ tổ tựa như là có thể cảm nhận được, đối với hắn càng ngày càng thân cận. Mặc dù mặt ngoài, giải ổ sủ kẻ cũng không có làm sao để ý tới hắn, chỉ là hỏi gì đáp đấy. Liên quan tới trả cờ dạ khống chế điểm này, nhị gia học tập sổ tay bên trong có tương quan nội dung, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn qua. Nhìn lấy bên cạnh buồn rầu nạ dụ tổ, giải ổ sủ kẹ mỉm cười giải thích, trả cờ dạ khống chế là trở thành nhị gia chuẩn bị một cái điều kiện, cho dù là để luyện ra trả cờ dạ, nhưng không có thể vận dụng nó năng lực lời nói, là sử dụng không gian nhẫn thuật, cho nên điểm ấy ta biết, ta liền muốn biết làm như thế nào đi khống chế, vì cái gì các ngươi đều có thể làm đến, mà ta không được. Nạ dụ tổ gãi đầu, rõ ràng tinh luyện trả cờ dạ rất thuận lợi, thậm chí ta cảm giác trả cờ dạ đo so trong lớp không ít đồng học đều muốn nồng hậu dày đặc. Nhưng mỗi một lần sử dụng trả cờ dạ thời điểm, ta đều có thể cảm nhận được có đại bộ phận trả cờ dạ tại vận chuyển quá trình bên trong trôi qua, tựa hồ bị dẫn dắt đến thân thể chỗ càng sâu địa phương. Một bên nói, hắn một bên xuề bàn tay ra, vô ý thức sở lấy bụng mình. Mỗi một lần, trả cờ dạ đều là ở chỗ này sói mòn hơn phân nửa, những cái kia trả cờ dạ đều đi nơi nào, hắn không biết, cũng dò xét không đi ra. Những chuyện này ta không rõ ràng, đi dạ sổ tay lên cũng không có giải thích, nhưng ta nghĩ ngươi có thể đi thử hỏi một chút đời thứ ba đại nhân. Giải ổ sủ kẻ mang trên mặt hoàn toàn như trước đây tiểu dung, lơ đãng dẫn đạo hắn lần nữa đi tìm hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bi, hỏi thăm trận tướng. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể nói cho nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ thân phận rất mất cảm, hắn tồn tại cũng rất mất cảm. Làm chiến tranh binh khí, hắn có thể có dạng này tương đối cuộc sống tự do, hoàn toàn là tại hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị ra sức bảo vệ xuống tới. Cho nên, hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị đối với hắn rất coi trọng, cũng rất cảnh giác, vẫn luôn điều động lấy không ít nhị dạ giám thị bí mật nạ dụ tổ, thậm chí chính mình cũng thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng chi thuật, nhìn trộm nạ dụ tổ sinh hoạt. Có dạng này tiền đề, giải ổ sủ kẻ mặc dù thưởng thức nạ dụ tổ, nhưng hắn không thể quang minh chính đại đi dạy bảo cùng chỉ đạo nạ dụ tổ, hắn chỉ có thể trở thành một cái ẩn nút trong bóng tối người dẫn đường. Hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị hy vọng đem nạ dụ tổ cầm giữ trong tay, để hắn kế thừa hỏa chi ý chí, trở thành một cái giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nị dạ. Cái kia giải ổ sủ kẻ liền thuận nước đẩy thuyền, đem nạ dụ tổ hướng hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị trước mặt đẩy. Tổng tới nói, hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị tuyệt đối sẽ không tổn thương nạ dụ tổ, chí ít tại hắn chính thức trở thành nị dạ trước đó tuyệt đối sẽ không. Nhưng có thể hay không tại hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị không ngừng quán tâu dưới, bảo trì chính mình ý thức cùng phán đoán, liền cần nhìn cái này có chút bái gỡ lại hướng nội nạ dụ tổ, chính mình năng lực. Đời thứ ba đại nhân mặc dù đối ngươi rất tốt, nhưng mỗi người đều là không giống nhau, muốn trở thành chân chính hồ cả, muốn có được người khác tán thành, ngươi không thể hoàn toàn dựa theo hắn đường đi. Sau khi tan học, rời đi trường học trước, giải ổ sủ kẻ thừa dịp đứng dậy, nhẹ giọng hướng nạ dụ tổ mở miệng, bằng không lời nói, trong thôn tất cả mọi người chỉ có thể bởi vì hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị làm ra sự tình mà tán thành ngươi, mà không phải là bởi vì ngươi nỗ lực mà tán thành ngươi. Giải ổ sủ kẻ. Nạ dụ tổ sững sờ nhìn lấy hắn tiểu dung, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngày mai gặp. Giải ổ sủ kẻ hướng hắn gật gật đầu, cùng bên cạnh hỉ nạ tạ cùng rời đi phòng học. Mà tại hắn sau khi rời đi, bởi vì thời gian lên lớp ngắn ngủi kết thúc, giám thị ám bộ nhị dạ lại một lần nữa xuất hiện tại phụ cận. Nhờ vào này đôi cường đại bạch nhãn mang đến năng lực nhận biết, mỗi một lần xung quanh giám thị nạ dụ tổ người xuất hiện lúc, cũng có lẽ là hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bị thông qua kính viễn vọng chi thuật nhìn trộm nạ dụ tổ lúc, giải ổ sủ kẻ đều có thể sớm tránh đi. Giải ổ sủ kẻ, ngươi thật giống như đối vũ dụ mà ký nạ dụ tổ rất xem trọng, phụ thân nói qua, ngươi không thể cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Trên đường về nhà, chỉ có giải ổ sủ kẻ cùng hí nạ tạ hai người. Tựa hồ là phát giác được giải ổ sủ kẻ đối nạ dụ tổ khác biệt thái độ, nàng nhỏ giọng mở miệng. Ta nhưng không có cùng nạ dụ tổ có rất nhiều tiếp xúc, mặc dù là ngồi cùng bàn, nhưng chúng ta từ khai giảng đến bây giờ nhanh một tháng thời gian, nói chuyện số lần không cao hơn 20 lần. Giải ổ sủ kẻ tùy ý về một câu, một bên đi, một bên hai tay trên hư không hoạt động lên, đầu ngón tay điểm nhẹ, tựa hồ trước mặt có một khung to lớn đàn dương cầm. Thế nhưng là, khi nạ tạ có chút do dự, nàng luôn cảm giác, giải ổ sủ kẻ cùng nạ dụ tổ quan hệ không có đơn giản như vậy. Ngươi biết không, khi nạ tạ. Nhưng còn không có đợi nàng đem đấy lòng bên trong nghi vấn nói ra, giải ổ sủ kẻ đã lại một lần nữa mở miệng, trên thế giới này, có một loại luật điểm, gọi là vận mệnh luật. Ý tứ là mỗi người từ xuất sinh, đến kết thúc sinh mệnh một khắc này, hắn tất cả vận mệnh đều là đã định trước, ngươi cảm thấy loại này quan điểm thế nào? Hắn ngữ khí lộ ra đạm mạc, lộ ra bình thản, không có ngày xưa loại kia ôn hòa. Mà trên mặt hắn, đồng dạng không có mang theo tiểu dung, có một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy bình tĩnh. Nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này, thì nạ tạ trả lời. Không thể nào tiếp thu được. Rất bình thường, ai cũng không hy vọng chính mình hết thảy là được an bài tốt. Giải ổ sủ kẻ đầu ngón tay vẫn như cũ trong hư không điểm nhẹ lấy, nhưng không để cho Hỉ Nạ Tạ cảm thấy nửa phần kỳ quái, cảm thấy hắn giống như là một cái nổi điên bệnh nhân. Nguyên lai, Không phải đàn dương cầm a tại giải ổ sủ kẻ trước mặt, rất bất ngờ xuất hiện một mặt bàn cờ, mà hắn lúc đầu một mực điểm nhẹ ngón tay, thực là theo trên bàn cờ quân cờ, di động tới bọn chúng vị trí. Đây là huyết thuật, khi nạ tạ lần đầu tiên ý thức được chuyện này, rốt cuộc mặt này bàn cờ xuất hiện quá mức bất ngờ. Nhưng không có vận lên thể nội trả cơ dạ, tránh ra khỏi huyết thuật, nàng muốn biết giải ổ sủ kẻ đang làm cái gì. Nếu như đem mặt này bàn cờ, so sánh là ta chỗ nói bận mệnh, mà những quân cờ này, chính là cái kia nguyên một đám người. Giải ổ sủ kẻ nhẹ giọng giải thích, như vậy mỗi khi những quân cờ này từ bọn hắn lúc đầu cái kia bước qua địa phương, chuyển động phương hướng di động vị trí lúc, như vậy ta biết sinh ra rất hương tịch thú. Ta rất muốn biết, những này thoát ly nguyên bản vận mệnh quỹ tích quân cờ, bọn hắn đến cùng lại biến thành bộ dáng gì, mà trong quá trình này, ta không ngại đẩy lên cái kia một hai bước, để bọn hắn đi được càng nhanh một số. Giải ổ sủ kẻ. Khi nạ tạ trong mắt mang theo sợ hãi cùng bất an. Nàng từ giải ổ sủ kẻ trên người, cảm nhận được rồi giao áp lực. Tựa như là độc thân đứng thẳng ở bờ biển, đối mặt cái kia quần quận mà lên sóng lớn, loại áp lực này để cho nàng mở không miệng, đem đằng sau nói xong. Toàn thân thẳng run, cho dù là nàng hiện nay hơn xa trước kia kiên cường, cũng ức chế không nổi loại này từ trong đáy lòng thăng ra sợ hãi. Xin lỗi, xin lỗi. Phát giác được Hinata không thích hợp, giải ổ sủ kẻ tranh thủ thời gian kiềm chế lại thể nội có chút sao động trả cơ ra, xuề bàn tay ra nắm chặt nàng tay nhỏ, cho trấn an. Vừa mới, hắn tựa hồ tiến vào một loại rất vi diệu trạng thái. Thật giống như thật có thể đoán trước tương lai đã phát sinh hết thảy, mà không còn là vẹn vẹn dựa vào trong đầu nội dung cốt truyện tiến hành suy tính. Đó là một loại tất cả mọi thứ đều tại não hải vận hành, bao quát viên tinh cầu này tồn vong. Nhưng từ loại kia trong trạng thái bừng tỉnh về sau, hắn lại hình như không thấy gì cả, không có cái gì nhớ kỹ. Chương 29. Chân chính bạch nhãn thanh lãnh dưới ánh trăng, giải ổ sủ kẹ nằm tại gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà ngưỡng vọng tinh không. Bàn tay nhẹ vỗ về gương mặt, hắn giữa ngón tay cảm thụ lấy trong ánh mắt truyền ra xúc cảm, tựa như là vớt ve hơi cứng rắn tiểu cầu đồng dạng. Nhìn lại lấy buổi chiều sau khi tan học, trên đường chỗ phát sinh sự tình, đầu óc hắn một mảnh bột não, thủy chung không nhớ nổi lúc đó cụ thể chỗ chứng kiến nội dung. Đây là rất không tầm thường sự tình. Phải biết, giải ổ sủ kẹ trí nhớ thật là tốt. Cho dù là kiếp trước, lúc đó phát sinh một số việc nhỏ, hắn còn có thể có tương đối rõ ràng ký ức, chớ nói chi là buổi chiều mới phát sinh sự tình. Nhưng tình huống bây giờ là, hắn hoàn toàn không nhớ nổi cái kia thời điểm đã phát sinh hết thảy, vẹn vẹn chỉ có ấn tượng, rất mơ hồ ấn tượng. Ký ức hướng phía trước đoạn ngắn, là cùng nạ rủ tổ tạm biệt, cùng Hinata từ trong phòng học đi ra. Mà sau này, chính là Hinata toàn thân run rẩy nhìn lấy hắn, tựa như là đối mặt cái gì cùng hung cực ác ma quỷ, mỗi một cái động tác cùng thần tình trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Như vậy, ở giữa cái kia một đoạn đâu? Dại ổ sủ kẻ mặt không biểu tình trên mặt, ánh mắt híp lại, đặt hốc mắt bên cạnh ngón tay lại không tự giác điểm nhẹ suy nghĩ ra. Hắn có thể khẳng định chính mình không thể lại quên một đoạn này nội dung, nhưng lại không tồn tại bị phụ thân đoạt xá tình huống, như vậy thì chỉ có một khả năng tính. Đó chính là hắn tiếp nhận không. Mặc dù không có ký ức, tuy nhiên đã nhớ không rõ lúc đó chính mình thấy cái gì, nhưng dại ổ sủ kẻ còn có đối lúc đó cảm thụ. Đó là một loại không gì làm không được cường đại. Dường như cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn tại cửu thiên tri thượng thần linh, nhìn xuống trên mặt đất, bởi vì mà không ngừng phân tranh các phàm nhân. Hắn một ánh mắt, tùy tiện một động tác, đều có thể cho người thế gian mang đến vô tận gió tanh mưa máu. Tại loại cảm giác này dưới, hắn nhìn thấy rất nhiều không thể thừa nhận đồ vật, di thất bộ phận này ký ức. Lại là đôi mắt này mang đến năng lực sao? Giải ổ sủ kẻ đối với loại tình huống này làm ra phân tích. Hiện nay đi vào cái này thế giới, đã qua thời gian 5 năm. Lại một lần nữa 3 năm sắp đến kỳ, trong đầu thanh điểm kinh nghiệm, cũng chính là hắn bạch nhãn cùng huyết mạch tiến hóa đầu vườn, cũng đã dần dần tiếp cận cuối cùng. Lên một lần, đoạn này thanh điểm kinh nghiệm đạt tới 100%, là cho hắn huyết mạch lên ưu hóa, để hắn có được siêu việt với phổ thông hỉ ủ ga bạch nhãn, để hắn bạch nhãn có được thời cổ ô xuân sủ ký nhất tộc bộ phận uy năng. Cho nên hắn phân tích, có phải hay không là bởi vì đoạn này thanh điểm kinh nghiệm sắp đến hoàn chỉnh, cho nên kích phát hắn bạch nhãn năng lực, mà chỉ chờ tới lúc 6 tuổi năm đó, đợi đến hắn đi vào cái này thế giới thời gian 6 năm đến kỳ, vậy hắn huyết mạch cùng bạch nhãn liền sẽ tiến thêm một bước, từ đó được đến càng nhiều ô xuân sủ ký nhất tộc năng lực. Nói thí dụ như, nhìn thấu tương lai, suy tư ở giữa, giải ổ sủ kẻ bạch nhãn đã không tự giác mở ra. Dưới ánh trăng, tại hắn trên mặt, cặp kia cùng bình thường bạch nhãn không có khác nhau trong ánh mắt, lộ ra từng tia lòng lánh. Khi Uga nhất tộc bạch nhãn, cùng Uchiha nhất tộc xạ gì gặng, thực đều là thời cổ Osusuki nhất tộc năng lực, hai tộc bọn họ vốn là đồng nguyên. Xuyên qua toàn bộ nhị dạ thế giới tương lai thời gian dây xạ gì gặng, chỉ cần nhất định điều kiện về sau liền sẽ được đến tiến hóa, biến thành 6 đạo tiên nhân chỗ có gìn nệ gặng, có được cực kỳ cường đại uy năng. Mà Hi Uga nhất tộc bạch nhãn đồng dạng, chỉ cần độ tinh khiết đầy đủ, lại thêm một số sủ ký nhất tộc trả cờ dạ rót vào, liền có thể tiến hóa thành vì chuyển sinh mắt, có được cùng gìn nệ gặng như thế. Nhưng mà cái này đồng thời không có nghĩa là bạch nhãn liền so ra kém chuyển sinh mắt, cũng không có nghĩa là xạ gì gặng liền so ra kém gìn nệ gặng. Thế gian vật vật, có lẽ tiên tiên liền có phân chia mạnh yếu, nhưng tiên tiên không đủ, cũng có thể thông qua hậu thiên tiến hành đền bù. Đây là giải ổ sủ kẻ từ tiền thế vẫn thờ phụng con đường, không có lực lượng tuyệt đối, mà là muốn nhìn sử dụng lực lượng người mạnh mẽ đến mức nào. Xạ gìn gặng tại mạn dễ kỳ ủ trước đó sẽ theo câu ngọc số lượng chậm rãi thức tỉnh nhìn rõ, phục chế cùng với thôi miên ba loại năng lực, đồng thời tại mở ra mạn dễ kỳ ủ về sau, căn cứ nội tâm lỗ thủng thức tỉnh ra độc thuộc về năng lực bản thân, là vì tâm linh khắc họa chi nhãn. Mà bạch nhãn tại thông qua rèn luyện thức tỉnh về sau, có thể có được nhìn rõ cùng thấu thị, tăng lên thị lực cái này ba loại năng lực. Đây là phổ thông bạch nhãn là cái này ngàn năm thời gian thoái hóa về sau bạch nhãn. Nhưng chân chính bạch nhãn, xa không chỉ có những thứ này năng lực. Thanh điểm kinh nghiệm đạt tới giá trị cao nhất, đánh vỡ hạn chế, tiến hóa huyết mạch. Thực càng giống là cho Dạ Ổ Sủ Kẹ một cái chìa khóa, để hắn có thể không nhìn cái này ngàn năm thoái hóa, đi nếm thử chạm đến chân chính bạch nhãn, ngàn năm trước bạch nhãn. Hắn bạch nhãn chỗ có huyền thuật năng lực, mặc dù nói là huyết mạch tiến hóa mới lấy được, nhưng thực cũng không phải là một giấc tỉnh liền có, mà là Dạ Ổ Sủ Kẹ chính mình nếm thử đi mở mang. Thân là một cái người chủ sinh, hắn biết rõ chân chính bạch nhãn sẽ có được cái dạng gì lực lượng. Huyền thuật vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái bộ phận. Như là Jin Nệ Gẳng, đem tự thân khí thế thực tế tính phóng xuất ra hình thành uy áp, cũng là bên trong một trong. Thậm chí còn có cùng Uchiha Obito thần uy, hư hóa tự thân, để tự thân tại dị thế giới cùng thế giới hiện thực tiến hành chuyển di thời không nhân thuật, nhìn thấu hắn người nội tâm, nhìn thấu hắn người vận mệnh. Những này cường đại năng lực, thực đều là chân chính bạch nhãn hẳn là có được. Cũng hoặc là nói, là Osusuki một tộc nhân chỗ khai phát đi ra năng lực. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Tựa như là nã mỉ cả giờ mỉ nã tổ nghiên cứu phát minh dạ sẻn gẳng hoa thời gian mấy năm, mà nã dụ tổ học được dạ sẻn gẳng chỉ dùng nửa tháng, chỉ cần biết rằng kết quả là thế nào, nếm thử đi trả nguyên cùng học tập lời nói, cũng không cần trực tiếp khai phát phức tạp như vậy tinh lực. Nhưng mà dù sao cũng là đồng thuật, đã thuộc về là vết máu giới hạn cấp bậc nhân thuật. Cho nên coi như giờ ổ sủ kẻ biết kết quả cuối cùng, muốn đem những thứ này năng lực cho khai phát đi ra, cũng không dễ dàng. Chí ít đến bây giờ, hắn vẫn như cũ ở vào hồ đồ giai đoạn. Hiện nay, giải ổ sủ kẻ chỉ khai phát ra huyễn thuật cùng uy áp hai loại năng lực. Chúng huyễn thuật đã hoàn toàn thuần thục, mà giống như gìn nghệ gẳng uy áp, thì còn cần hoàn thiện. Bình thường, hắn cũng không thể tùy ý sử dụng đi ra, chỉ có thể ở vào tình huống nào đó, phù hợp tự thân cảm xúc trạng thái dưới, mới có thể thông qua bạch nhãn phóng xuất ra tính thực chất uy áp, đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Bất quá hôm nay trận này không biết nguyên nhân gì biến, lại là để giải ổ sủ kẻ tại uy áp năng lực này lên, có mới nhận biết cùng trải nghiệm. Nguyên nhân là loại kia cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thể cảm giác. Uy áp là lực lượng tinh thần đạt tới cực hạn, lại xuyên thấu qua bạch nhãn làm môi giới, hướng bốn phía vây khởi sướng tính thực chất tổn thương năng lực. Đây là giải ổ sủ kẻ thông qua những gì mình biết kết quả đến đi ra kết luận. Đồng thời tại cái kết luận này dưới, hắn không ngừng nếm thử khai phát. Cảm giác lực lượng tinh thần rất nhẹ nhàng, khống chế lực lượng tinh thần cũng tương tự rất nhẹ nhàng. Trạ cơ dạng ngưng tụ chính là lực lượng tinh thần cùng nhục thể lực lượng kết hợp, cho nên hai cái này giải ổ sủ kẻ rất làm được dễ dàng. Mà khó làm tới chỗ là ở làm sao đem thân thể bên trong lực lượng tinh thần xuyên thấu qua bạch nhãn thả ra ngoài. Quá trình này có hai cái chỗ khó, quấy nhiễu giải ổ sủ kẻ gần thời gian một năm. Cái thứ nhất liền là lực lượng tinh thần ngưng tụ tại hốc mắt bên cạnh thời điểm, liền sẽ bị bạch nhãn hấp thu, trở thành động lực để hắn tại hắn năng lực sử dụng lên càng thêm nhạy bén. Nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn là phóng thích cố lực lượng này. Mà cái thứ hai liền là giải ổ sủ kẻ lực lượng tinh thần cũng không có cường đại như vậy. Mặc dù là người hai đời, để hắn tại phương diện tinh thần biến siêu tại người đồng lứa, nhưng phần này lực lượng tinh thần đồng dạng không đủ để hắn thả ra ngoài, trở thành tính thực chất lực lượng đối thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hai vấn đề này rất chí mạng, cũng là giải ổ sủ kẻ một mực không có cách nào nắm giữ năng lực mới nguyên nhân. Chương 30. Rốt cuộc biết chân tướng bạch nhãn có khả năng tạo thành uy áp, có lẽ trọng điểm không ở chỗ tinh thần năng đo chuyển vận. Đây là giải ổ sủ kẻ tại cảm nhận được như là thần linh bản lực lượng về sau, giật mình nhớ tới nguyên nhân. Cho tới nay, bởi vì hắn chỉ biết là kết quả, biết bạch nhãn có thể làm được giống như là gìn nệ gặng, đối xung quanh phóng thích tính thực chất uy áp năng lực, nhưng không biết tuyệt kỳ cả cụ dạ là làm sao làm được. Cho nên, suy nghĩ này quá trình bên trong, hắn thường xuyên lớn mật nếm thử đủ loại phương pháp, mà không cực hạn tại một con đường. Thông qua tinh thần năng đo, lấy bạch nhãn làm môi giới, đối quanh thân tạo thành uy áp, loại tình huống này cần phải có lấy cực kỳ to lớn năng lượng làm nội tình, mới có thể đạt thành. Uchiha cả cụ dạ có lẽ có năng lực như thế, nhưng giải ổ sủ kẻ trước mắt là không có, nói cách khác muốn sử dụng ra loại năng lực này lời nói, hắn bạch nhãn cần đối với loại này tinh thần năng lượng có tăng phúc hiệu quả. Nhưng đây cũng là một vấn đề khác. Cái này đến cái khác vấn đề kéo dài, nếm thử rất nhiều lần, để giải ổ sủ kẻ trong vấn đề này đỉnh trệ thật lâu. Nhưng bây giờ, hắn có mới phương hướng, cái kia chính là khí thế. Loại này nhìn không đấu, nhưng bất luận là kiếp trước kiếp này, đều có không ít ghi chép mở mịt lý luận. Khí thế cái từ ngữ này là rất hư ảo. Tương đối khoa học thuyết pháp là khí thế ước tương đương người bản thân sinh ra từ trường. Mà bởi vì mỗi người chỗ kinh lịch sự tình khác biệt, cho nên mỗi cá nhân trên người từ trường đồng dạng có chỗ khác biệt. Những kinh nghiệm kia sự tình tương đối nhiều, địa vị tương đối cao, cũng có lẽ là rất có năng lực người, bọn hắn từ trường, khí thế đi qua thời gian dài thanh nén, có cực kỳ cường đại ảnh hưởng lực. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể không tự giác hấp dẫn người khác ánh mắt. Mà một mực bình thường, nước chảy bèo trôi người, bọn hắn từ trường cùng đại chúng tướng ghép đôi, loại tình huống này chỗ sinh ra kết quả, liền là khí thế lộ ra như có như không, để cho người ta không có chút nào tồn tại cảm giác. Giống khí thế, từ trường loại thuyết pháp này, tại giải ổ sủ kẻ tiếp trước thực là có tương quan thí nghiệm nghiệm chứng qua, nhưng rốt cuộc hắn không phải từ sự tình phương diện này nhân viên chuyên nghiệp, cho nên giải được cũng không nhiều. Nhưng mà mượn một cơ hội này, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được những cái kia lý luận chỗ nói nội dung đều là có ý gì, lại là tự mình kinh lịch. Lúc đó chính mình là có tăng lên trạ cơ dạ đo, cũng có lẽ là động lực, cường độ thân thể sao? Không có. Giải ổ sủ kẻ rất khẳng định, lúc đó cái kia trạng thái dưới chính mình, tại đã biết các phương diện lực lượng phía trên không có đạt được tăng lên. Không có cái gì tăng lên, vì sao lại có chính mình trở nên cường đại ảo rất đâu? Là tại tự tin, tự ngạo, tự đại những thứ này tâm tình dưới, sinh ra sai lầm nhận biết sao? Không, không đúng. Giải ổ sủ kẻ rất rõ ràng, đó là một loại tính thực chất cường đại, mặc dù các phương diện đều không có tăng lên, nhưng từ một loại cấp bậc khác lên phát sinh cải biến, lại ảnh hưởng đến người chung quanh, để lúc đó Hỉ Nạ Tạ sinh ra sợ hãi. Đó là một loại vô hình, lại hư vô mở mịt biến hóa, tựa như là khí thế. Muốn để cho mình trở lại lúc đó trạng thái cũng không dễ dàng, không có ký ức, Dại Ổ Sủ Kẻ không biết mình lúc đó cụ thể phát sinh cái gì, thấy cái gì. Hắn chỉ có thể nhớ kỹ cái kia thời điểm cảm giác. Muốn nơi này, lúc đầu nằm thẳng tại trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn qua cái này mênh mông tinh không Dại Ổ Sủ Kẻ, ánh mắt trở nên có chút khác biệt. Các loại cảm xúc từ ánh mắt hắn bên trong chậm rãi biến mất, cũng từ trong thân thể của hắn chậm rãi biến mất, hắn tại nếm thử tiến vào lúc đó cái kia trạng thái, đi cảm thụ cái gọi là khí thế, đi học biết vận dụng nó. Lại đem loại năng lực này dung nhập vào Bạch Nhãn bên trong, trở thành cái gọi là uy thế, trở thành tính thực chất lực lượng. Nhưng cái này cũng không dễ dàng. Nguyên lai, ta là quái vật. Cho tới trưa, Dại Ổ Sủ Kẻ so với thường nhân càng thêm nhạy bén ngũ giác, để hắn rõ ràng lắng nghe đến bên cạnh, Nạ Dụ Tổ vậy cơ hồ là im ắng nỉ non. Khi dù rèn xạ Dụ Tổ bị rốt cục nói với hắn rõ ràng, kiểu bị sự tình sao? Hắn rất nhanh từ Nạ Dụ Tổ nỉ non âm thanh bên trong, đánh giá ra phát sinh thứ gì. Hiện nay, đã là khai giảng hơn một tháng về sau. Nhập học khảo thí đã kết thúc, lại đã hoàn thành chế lớp. Cùng lúc trước Dại Ổ Sủ Kẻ đoán trước, cái lớp này tại học sinh phía trên cơ hồ không có biến hóa. Trừ cuối cùng nhất, mấy vị phổ thông nhị dạ gia đình xuất thân hài tử, bị cái sau vượt cái trước hắn ban mũi nhọn đột lại, từ cái lớp này rời đi bên ngoài, cơ hồ không có phát sinh biến động, tất cả gia tộc tử đệ đều tại. Mà bên cạnh Nạ Dụ Tổ, từ khi ngày đó quấn lấy hắn hỏi thăm trả cờ dạ khống chế sự tình, nhưng bị hắn dẫn đạo đi hỏi thăm Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ bị về sau, liền cả ngày lẫn đêm kiên trì chuyện này. Ngay từ đầu, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ bị đương nhiên không có nói cho Nạ Dụ Tổ chân tướng, chưa nói cho hắn biết, hắn trả cờ dạ không có cách nào rất tốt khống chế, là bởi vì thể nội có một cỗ lực lượng khác cùng ý thức tại tiến hành quấy nhiễu. Ỷ vào chính mình có nhận thuật tiến sĩ danh sừng, hắn cùng Nạ Dụ Tổ giảng rất nhiều trên lý luận tri thức, đem hắn lừa gạt đến sửng sốt một chút. Nhưng rốt cuộc, hiện nay cái này Nạ Dụ Tổ, cùng nguyên thời gian dây trong kia cái nghịch ngợm gây sự, không thích học tập người là không giống nhau. Không có trò đùa quái đản, càng sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến người khác. Căn cứ vào thân phận của hắn, cũng không có người tới khiêu chiến hắn. Thì dạng này, bị đa số người bài xích, lẻ loi trơ trọi Nạ Dụ Tổ chỉ có thể đem đại lượng thời gian đặt ở học tập phía trên, cho nên hắn lý luận tri thức là rất vững chắc, thậm chí tại trong lớp thứ hạng là thứ 3. Gần với Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Du Nổ Xạ Cụ Dạ, cho nên khi Du Rèn Xạ Dụ Tô Bi muốn tại trả cờ dạ không chế trong chuyện này lừa gạt Nạ Dụ Tổ, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vẹn vẹn chỉ là hơn một tuần lễ thời gian, Dại Ổ Sủ Kẻ liền thấy Hỉ Du Rèn Xạ Dụ Tô Bi từ bỏ. Nhưng mà coi như nghe đến Nạ Dụ Tổ nỉ non, Dại Ổ Sủ Kẻ cũng không có chủ động cùng Nạ Dụ Tô đáp lời. Cơ hồ mỗi một lần, hắn đều là chờ lấy Nạ Dụ Tổ chủ động tới cùng hắn nói chuyện. Hắn tin tưởng lần này Nạ Dụ Tổ cũng giống vậy, sẽ chủ động hỏi thăm hắn quái vật sự tình. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi rất bình tĩnh, cùng Hỉ Nạ Tạ cùng một chỗ ăn cơm trưa xong về sau, hơi chút nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu buổi chiều chương trình học. Hơn nửa ngày thời gian đi qua, Nạ Dụ Tổ đều một mực ngồi tại hắn vị trí lên, không nhúc nhích. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là như là Dại Ổ Sủ Kẻ đón trước, mở miệng. Dại Ổ Sủ Kẻ, khoảng cách tan học còn có một đoạn thời gian ngắn, ý dù cả còn trên bục giảng giảng thuật như thế nào chế tác độc dược lý luận tri thức. Thừa cơ hội này, Nạ Dụ Tổ nhỏ giọng mở miệng, thanh âm truyền đến nghiêm túc nghe giảng bài Dại Ổ Sủ Kẻ trong lỗ tai. Làm sao? Dại Ổ Sủ Kẻ nghi hoặc quay đầu. Ngươi nói, nếu như tính, ta giống như biết trong thôn người, chán ghét ta nguyên nhân cụ thể là cái gì. Vốn còn nghĩ huyền chuyển, thăm dò loại hình một số hỏi phương pháp, nhưng Nạ Dụ Tổ tại đối mặt Dại Ổ Sủ Kẻ cái kia ôn hòa ánh mắt về sau, chợt thu hồi ý nghĩ thế này, lấy dũng khí nói thẳng chính mình vấn đề. Nghe đến hắn như thế ngay thẳng hỏi phương pháp, Dại Ổ Sủ Kẻ mang trên mặt tiêu dung, rất tùy ý hỏi, như vậy là cái gì đây? Mở to miệng, Nạ Dụ Tổ lời đến quẹt miệng, lại nuốt xuống dưới. Hắn lại không biết hình dung như thế nào, chân tay luống cuống, có chút nóng nảy. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ đến làm sao biểu đạt, ngón tay chỉ mình phần bụng, nghiêm túc hướng về phía Dại Ổ Sủ Kẻ nói ra, trong thân thể ta, ở một cái đại hồ ly, hình thể rất khổng lồ, để cho ta cảm thấy rất tà ác hồ ly. Chương 31. Đời thứ ba mắt muốn để Nạ Dụ Tổ đi đến con đường thật sao? Phòng học người khác đều im lặng nghe giảng bài, căn bản không có người chú ý phía sau cùng một hàng tình huống. Liền ngay cả trên giảng đài, vẫn luôn đối Nạ Dụ Tổ rất chú ý dù cả, dường như đều tạm thời quên hắn tồn tại. Ngươi biết? Dại Ổ Sủ Kẻ bình thản trả lời cùng thần sắc, để khẩn trương xoắn xuýt Nạ Dụ Tổ sử sốt. Nhưng một hồi lâu, hắn lại như là nhớ tới cái gì, đúng vậy à, ngươi là Hỉ Ủ Gà một tộc nhân, ngươi hẳn là sẽ biết, nhưng từ đời thứ ba ra ra nơi đó, hắn biết liên quan tới bên trong thân thể của mình cái kia hồ ly nơi phát ra, vĩ thú. Vĩ thú chính là cực kỳ lực phá hoại hung thú, là thú bên trong chi thần. Giới nghĩ ra bên trong, vĩ thú số lượng cùng sở hữu 9 cái, phân biệt lấy cái đuôi số lượng tiến hành phân chia, mà ở trong cơ thể hắn hồ ly, được xưng chi cựu vị yêu hồ, là vĩ thú bên trong cường đại nhất tồn tại, là hung thú chi thần. Lại bởi vì vĩ thú lực lượng quá cường đại, sơ đại hổ cả vì ngăn ngừa giới nỉ dạ bởi vậy bị tai họa, đem 9 cái vi thú chấn áp về sau, lại chia đều cho các đại nhân thôn, lấy duy trì giới nỉ dạ cân bằng. Cửu vi yêu hổ liền là bọn hắn hỏa chi quốc được đến vi thú, mà hắn liền là thế hệ này làm giam giữ vi thú vật chứa. Thế nhưng là tại sao là hắn, lại vì cái gì Dại Ổ Sủ Kẻ biết chuyện này, nhưng một mực gạt hắn, vì cái gì đời thứ ba ra ra cũng một tận đến giờ phút này mới cùng hắn giải thích. Rất nhiều nghi vấn tại Nạ Dụ Tổ trong lòng hiện hiện, tựa như là từng cái đại thủ, khuấy động lấy từ hôm qua lên, hắn cái kia khỏa sao động không an lòng. Chúng ta quen biết thời gian không lâu lắm, nhưng ngươi ở trong ấn tượng của ta, xem như một cái tương đối lý trí người. Nạ dù tổ không có nói hết lời, nhưng giờ ổ sủ kẹ minh bạch ý hắn, nhẹ giọng giải thích nói, đa số sự tình lên, ngươi mặc dù đều có thể tỉnh táo suy nghĩ, nhưng ở một số đặc biệt vấn đề lên, ngươi đặc biệt dễ dàng chịu đến cảm xúc ảnh hưởng, làm ra một số sai lầm phán đoán. Ngươi là sợ ta biết chuyện này về sau sẽ phản ứng rất lớn, sẽ đối thôn tạo thành ảnh hưởng. Nạ dù tổ đánh gây giờ ổ sủ kẹ lời nói, lúc đầu bởi vì khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm nắm càng chặt hơn, trong thân thể trạ cờ dạ càng là theo cảm xúc mà nóng nảy bốc lên. Nói thật, từ nghe đến chân tướng về sau, tâm tình của hắn vẫn rất kích động, trong thân thể tựa như là có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, muốn phá hủy hắn tất cả lý trí. Hắn biết mình hẳn là tỉnh táo, nhưng một mình hắn căn bản ép không được cô này hỏa diễm. Bên người không có bạn hắn, cô đơn hắn chỉ có thể mở miệng xin giúp đỡ chính mình ngồi cùng bạn, cái kia xem ra một mực rất ôn hòa giữa Osuke. Ta không phải sợ ngươi sẽ đối với thôn tạo thành ảnh hưởng, ngươi không có cơ hội. Nhìn ra hắn kích động, nhưng giữa Osuke không có để ý, bình thản lắc đầu, ngươi căn bản không có năng lực đối thôn tạo thành ảnh hưởng, coi như bụng của ngươi bên trong có cái kia hồ ly cũng giống vậy. Cái kia hồ ly tất nhiên sẽ bị giam tại trong thân thể ngươi, vậy đã nói rõ thôn không thiếu hụt khống chế thủ đoạn hắn. Ta chủ yếu là sợ ngươi biết chuyện này về sau sẽ làm ra để về sau chính mình hối hận sự tình. Dại ổ sủ kẻ ngữ khí bình tĩnh, mặc dù không có xen lẫn bất luận cái gì huyền thuật thủ đoạn, nhưng lại để Nạ Dụ Tổ nội tâm không hiểu yên ổn một số. Hắn nắm chặt nắm đấm, vung lòng một chút. Nạ Dụ Tổ có chút không rõ Dại ổ sủ kẻ ý tứ. Đầu tiên, ngươi cảm thấy chính ngươi là một cái dị loại sao? Dại ổ sủ kẻ lại hỏi, trên mặt nhìn như tùy ý cùng ôn hòa, nhưng trong lòng đã tràn đầy cảnh giác. Từ hôm nay Nạ Dụ Tổ đến trường về sau, liền có một cố nhìn trộm ánh mắt một mực tại bọn hắn phụ cận bồi hồi. Cùng trước kia, có khoảng cách nhìn trộm còn khác biệt, lần này nhìn trộm, Dại ổ sủ kẻ có thể cảm nhận được rất gần. Là hỉ dù rèn xạ dù tổ bì. Người khác khả năng không rõ ràng, nhưng giờ ổ sủ kẹ rất rõ ràng cái này ánh mắt chủ nhân là ai. Kính viễn vọng chi thuật là mượn nhờ đặc thù nhẫn cụ chỗ thi triển thuật thức. Nguyên lý là chỉ cần nắm giữ đến nhân vật trả cờ dạ đặc tính, liền có thể trực tiếp tiến hành viễn trình giám thị. Mặc dù phạm vi có hạn, nhưng cái thuật thức này tuyệt đối được xưng tụng là cấp A trở lên cảm giác nhẫn thuật. Mà nếu là nhẫn thuật, vậy liền nhất định sẽ có trả cờ dạ dấu vết. Dại ổ sủ kẹ có thể phát giác được hỉ dù rèn xạ dù tổ bì tại phụ cận nguyên nhân, một mặt là bởi vì bạch nhãn đối với năng lực nhận biết giá trị, nhưng còn có một bộ phận là một tháng này đến nay hắn đã đại khái thói quen hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trả cơ dạ, cho nên hắn có thể biết hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ngay tại bên cạnh núp trong bóng tối quan sát đến bọn hắn, cũng hoặc là nói là quan sát đến nạ dù tổ. Có lẽ từ hôm qua hắn bị nạ dù tổ dây dưa đến không thể làm gì, cáo chi nạ dù tổ chân tướng về sau hắn vẫn âm thầm đi theo cho tới bây giờ. Nếu như nạ dù tổ ở trong quá trình này bởi vì chân tướng cảm xúc xuất hiện không thể không tình huống bị thể nội cửu vĩ mê hoặc lời nói, có lẽ hắn sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp dị loại. Nạ dù tổ cười thảm lên tiếng, chẳng lẽ ta không phải sao? Nếu như vậy, ta còn không phải dị loại sao? Mà khi câu nói này nói ra thời điểm, Dại ổ sủ kẻ có thể rõ ràng phát giác được, thì dù rèn xạ dù tô bị đang đứng tại đóng chặt cửa phòng học bên ngoài, lớn sát xuất rưỡi lưng vào tường, lắng nghe bên này đối thoại. Hắn khí tức bởi vì nạ dù tổ lời nói, tiết lộ từng kia, để nguyên bản chỉ có thể phát giác được tồn tại, nhưng không biết vị trí cụ thể Dại ổ sủ kẻ, phát giác được hắn chỗ ẩn nút địa phương. Người khác nhìn ngươi thế nào, không trọng yếu, trọng điểm là chính ngươi nhìn ngươi thế nào chính mình. Dại ổ sủ kẻ thu hồi loại kia bình tĩnh tư thái, mang trên mặt ấm áp tiểu dung, đầu tiên, ngươi khẳng định là một cái có độc lập ý nghĩ người, mà không phải cái gì hung thú, cái gì thú bên trong chi thần. Ngươi có thể đem mình làm là một cái ngục giam, dùng đến giam giữ lấy cái này tàn bạo dã thú công cụ, nhưng cũng có thể đem mình làm là anh hùng, thay hắn người gánh vác hạ loại trách nhiệm này. Anh hùng? Nạ dù tổ dường như không có nghĩ qua xưng hô thế này, có chút không dám tin. Hắn không cho rằng xưng hô thế này có thể thả trên người mình, hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn bị người trong thôn bài xích lớn lên, nếu như anh hùng lời nói, cái kia hẳn là giống đời thứ ba gia gia như thế, bị tất cả mọi người chỗ yêu thích à. Ta nói qua, trọng điểm là ngươi làm sao nhận định chính ngươi, ngươi làm sao cho mình định vị. Dại ổ sủ kẹ tiếp tục mở miệng, dường như giải thích chính mình nội tâm ý nghĩ. Ta nhớ được, ngươi mộng tưởng là trở thành hồ cả. Thoáng cái, nạ dù tôi lúc đầu càng thêm hoang mang, xoắn suýt nội tâm, giống như minh bạch cái gì. Mà ngoài cửa, thì dù rèn xạ dù tôi bị nguyên bản có chút không bình tĩnh khí tức, tựa hồ cũng theo nạ dù tổ cảm xúc, theo dại ổ sủ kẹ lời nói mà ổn định lại. So với thôn của hắn bên trong, cả đời tầm thường Mobi đều không có vì thôn làm qua cái gì kính dân người, ngươi thế nhưng là từ xuất sinh liền bắt đầu gánh vác lấy thủ hộ thôn sứ mệnh. Trong cơ thể ngươi vĩ thú đúng là rất cường đại tồn tại, bất kỳ lần nào cùng loạn bạo động đều có thể trực tiếp đem một cái tiểu quốc cho mẫn diệt, nhưng từ ngươi làm giam giữ hắn ngục giam bắt đầu, chúng ta thôn không có vì vậy chịu đến bất luận cái gì một tia tổn thất, đây là ngươi làm ra. Dại ổ sủ kẹ rôi ra ngón tay chỉ hướng nạ dù tổ. Mà tình huống bây giờ là những thôn dân kia cũng không biết người chỗ gánh vác là cái gì, bọn hắn không rõ vĩ thú là cái gì tồn tại, bởi vì chuyện này là cơ mật. Ta muốn đời thứ ba đại nhân cũng có nhắc nhở qua ngươi, ngươi tồn tại đối thôn là rất trọng yếu. Bọn hắn bởi vì ngu muội, bởi vì vô tri, đang cười nhạo lấy ngươi mộng tưởng, cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng nếu là có một ngày bọn hắn minh bạch đâu? Nếu như bọn hắn có một thiên minh trắng ngươi chỗ gánh vác sự thật, bọn hắn sẽ không đồng ý ngươi trở thành hổ ca đâu. Ta mấy câu trực tiếp để nạ dụ tổ nội tâm sinh ra rất lớn xúc động. Nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt có quan mang, hắn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng lên, đã là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến ngày đó, nhìn thấy dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người vây quanh chính mình chẳng cảnh. Mà đồng dạng, những lời này càng làm cho ngoài cửa Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tô Bi có càng sâu ý nghĩ. Chương 32. Dại Ổ Sủ Kẻ muốn để Nạ Dụ Tổ tự chọn nhìn trước mắt, cái này ánh mắt sáng rực, tựa như là nội tâm giấy lên hừng hực liệt hỏa Nạ Dụ Tổ, Dại Ổ Sủ Kẻ cười nhẹ lắc đầu. Tại hắn trong nhận thức, Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tô Bi tại hắn cái kia lời nói ra miệng về sau, đã từ phòng học bên ngoài rời đi. Có lẽ trong lòng hắn đã cho rằng Nạ Dụ Tổ tạm thời sẽ không có cái gì dị dạng biến hóa, nhưng đối chính mình cái này lúc đầu không có tiếng tăm gì Hỉ Ủ Gạ Tôn thất nhỏ người ở rể, có lẽ đã sinh ra hứng thú. Mặc dù không biết Hỉ Dụ Dẹn Xạ Dụ Tô Bi nguyên bản ý nghĩ là cái gì, nhưng Dại Ổ Sủ Kẻ cảm thấy chính mình cho hắn nghĩ kế hẳn là một cái không tệ chủ ý, bất luận kiếp trước chỗ chứng kiến nội dung cốt truyện vẫn là kiếp này thu thập được tình báo, hắn đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Thì dù Rèn Xạ Dụ Tô Bị muốn đến đỡ Nạ Dụ Tổ thượng vị trở thành hồ cả, mặc dù không biết đây là xuất phát từ một loại gì dạng tâm lý, có lẽ là đối với tứ đại mục cái nấy, lại hoặc là đối với mình phe phái bức chắc, nhưng đây là không thay đổi sự thật. Dại Ổ Sủ Kẻ tin tưởng cho tới nay chính mình sở tác sở vi, mặc dù đời thứ ba mắt không có quá nhiều giải, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có lẽ vẫn là biết một số. Hắn một mực tại đem Nạ Dụ Tổ cái này đa số người đều cho rằng bộ mẹ chỉ hướng đời thứ ba bên người đấy, hôm nay lại cho hắn ra như thế một ý kiến, hắn hẳn là có thể nhìn ra được Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lấy lòng. Đây là Dại Ổ Sủ Kẻ muốn để Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bi cho rằng lấy lòng. Nạ Dụ Tổ, ngươi đang làm gì? Cho ta hảo hảo nghe giảng bài. Tại Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bi sau khi rời đi, trong phòng học khôi phục thường ngày bộ dáng, mà trên giảng đài Hỉ Dụ Cả cũng rất bất ngờ ý thức được chính mình hôm nay giống như một mực tại xem nhẹ Nạ Dụ Tổ, làm hắn ánh mắt thả đi thời điểm. Mới phát hiện tiểu tử này không biết cái gì thời điểm đã đứng người lên, chính giơ lên khuôn mặt tươi cười, tựa hồ tại cùng hắn ngồi cùng bàn Dại Ổ Sủ Kẻ nói gì đó. "Xin lỗi ủy thủ cả lão sư." Nạ Dụ Tổ cũng giống là mới nhớ tới, hiện tại là đang đi học, hãy nấy cười cười về sau, một lần nữa ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng bài. Hắn có so trước kia càng cố gắng chuyên chú cùng nhiệt tình, mà tại bên cạnh hắn Dại Ổ Sủ Kẻ, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, bình tĩnh đối đãi một màn này. Toàn lớp tất cả mọi người, trừ Dại Ổ Sủ Kẻ là làm ngồi cùng bàn, lại là Nạ Dụ Tổ chủ động đáp lời bên ngoài, không có một người phát giác được dị dạng. Không có một người phát giác được hôm nay hơn phân nửa thời gian đều xem nhẹ hàng cuối cùng Nạ Dụ Tổ. Không hổ là có nhẫn thuật tiến sĩ danh xưng Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi, thật sự là lợi hại a, bởi vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc là thể thuật gia tộc, cho nên đây là Dại Ổ Sủ Kẻ qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế mỹ thuật, lợi dụng mỹ thuật, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi che đậy toàn bộ phòng học cơ hồ tất cả mọi người đối với Nạ Dụ Tổ giác quan, lại tại mỹ thuật kết thúc về sau, không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Đây chính là một thôn chi ảnh chỗ có thực lực sao? Dại Ổ Sủ Kẻ trong lòng đối với hắn nhị dạ lòng cảnh giác lần nữa đề cao. Cũng đối với mình vừa mới cách làm, có càng sâu khẳng định. Lấy lòng Xạ Dụ Tô Bị hổ cả phe phái, là Dại Ổ Sủ Kẻ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thương lượng xong quyết định. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc hiện tại ở trong thôn địa vị, tạm thời là tương đối xấu hổ. Cùng cơ hồ bị toàn bộ thôn cô lập vũ trí hạ nhất tộc, bọn hắn là ở vào ngang nhau địa vị, tranh đoạt cô nổ hạ thứ nhất đại tộc vị trí. Nhưng vào tình huống nào đó, bọn hắn cũng là lẫn nhau ngăn được lấy, không cho một nhà độc đại. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ tại nguyên bản thời gian dây bên trong tao ngộ, Dại Ổ Sủ Kẻ nếu như hướng địa phương tốt hướng muốn lời nói, cái kia chính là Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bị đã giả. Không có lúc tuổi còn trẻ dũng khí đi đối mặt chiến tranh, hắn chỉ là một hy vọng bảo toàn thôn hòa bình, an độ lúc tuổi già lão giả. Nhưng hướng hỏng phương hướng nghĩ, cũng có thể là Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bị dự định mượn cơ hội mỉa mai cùng thăm dò Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, xem bọn hắn có thể hay không chịu thua, vẫn là giống ngụ trí hạ nhất tộc trọi cứng hạ hắn ra lệnh, vi phạm ý hắn chí. Dại Ổ Sủ Kẻ rốt cuộc còn không có nhìn thấu lòng người bận nhãn, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ sự kiện mặc dù tại đầu này thời gian dây bên trong không có phát sinh, nhưng có một số việc hắn không thể không phòng. Hắn liền muốn nhanh 6 tuổi, trong đầu thanh tiến độ cũng nhanh muốn viên mãn, bắt đầu lại một lần nữa thuế biến. Mà cùng hắn cùng lớp Xạ Sủ Kẻ, cũng tương tự nhanh 6 tuổi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Uchiha nhất tộc muốn không, bọn hắn Hỉ Ủ Gạ địch nhân, muốn không có. Đến thời điểm, Hỉ Ủ Gạ chính là trong thôn thứ nhất đại tộc, cái danh hiệu này thực chí danh quy. Nhưng dạng này, cũng là để bọn hắn bộ tộc này trở thành hắn người mới cái đinh trong mắt. Tại không có Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ hy sinh thời gian dây bên trong, Dại Ổ Sủ Kẻ không cách nào cam đoan Hỉ Ủ Gạ nhất tộc sẽ hay không giống nguyên lai, an ổn bình tĩnh vượt qua đằng sau thời gian. Mặc dù bọn hắn Hỉ Ủ Gạ, bởi vì bạch nhãn quan hệ, có thể trở thành trên chiến trường tốt nhất điều tra ninja, sẽ không bị tùy tiện thôn tùy tiện quét sạch, cũng không có để thôn sinh ra ủ trì hạ lớn như vậy cảnh giác. Nhưng dù sao vẫn là đại tộc, một mực duy trì độc lập tư tưởng, không dung nhập thôn lời nói, khẳng định là sẽ bị bài xích cùng cô lập. Lấy lòng hồ cả phe phái, là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đằng sau bảo trì an ổn con đường, một cái tương đối không tệ biện pháp. Lúc đầu cũng đã là buổi chiều, tại cùng Nạ Dụ Tổ nói xong cái kia mấy câu nói về sau, bọn hắn thực không có lên thật lâu khóa, liền kết thúc hôm nay chương trình học. Mà cùng thường ngày âm u đầy tử khí không giống nhau, hôm nay Nạ Dụ Tổ tại tan học về sau giống như rất hưng phấn, hắn thậm chí còn dự định đi một lần sân thí luyện, cùng người khác hảo hảo đọ sức một trận, phát tiết một chút nội tâm kích động. Dù cho sẽ bị đánh cho rất thảm cũng không quan trọng, ngược lại trong thân thể cái kia hồ ly mang đến cường đại tự lành năng lực, sẽ rất dễ giải quyết thương thế hắn. Ngươi tựa hồ đối với ta buổi chiều nói chuyện với ngươi, rất kích động. Nhìn lấy Nạ Dụ Tổ liền định thu thập cái bàn rời đi, tại tháp thân thời điểm, Dại Ổ Sủ Kẻ nhẹ giọng mở miệng nói một câu. Mà nguyên bản nội bã, dự định rời đi Nạ Dụ Tổ, dừng chân lại. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Cười nhẹ nhìn qua quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút Nạ Dù Tổ, trọng điểm là, trong lòng ngươi ý kiến gì chính ngươi, còn nhớ rõ sao? Nạ Dù Tổ ánh mắt càng thêm nghi hoặc, hắn không có cách nào giải ổ sủ kẻ ý tứ. Buổi chiều thời điểm, hắn xác thực có nghe đến một câu nói như vậy. Trở thành hổ cả cái mục tiêu này, thật là ngươi tự chọn sao? Nhưng sau đó, giải ổ sủ kẻ lại một câu, để Nạ Dù Tổ trên mặt nguyên bản hưng phấn thần sắc trực tiếp cứng đờ. Ta buổi chiều theo ngươi nói cái kia lời nói thời điểm, nghe đến người không chỉ ngươi một cái, ta nói như vậy, ngươi minh bạch ta ý tứ à? Dại Ổ Sủ Kẻ tiếp tục mở miệng, mà trên mặt Bạch Nhãn đã không biết cái gì thời điểm lặng yên mở ra. Tan học về sau, trong phòng học sinh không nhiều, chú ý bọn hắn bên này, trừ Hi Nạ Tạ còn đang chờ hắn bên ngoài, căn bản không có. Mà lấy hướng giám thị Nạ Dụ Tổ những cái kia nhẫn giả đã không thấy, thì dù rèn xạ Dụ Tổ bị càng là vừa mới rời đi. Hiện tại thời khắc này, có lẽ là Nạ Dụ Tổ nửa đời trước đến nay tự do nhất một đoạn thời gian. Ngươi, Nạ Dụ Tổ có chút không biết làm sao, hắn muốn mở miệng hỏi cái gì, nhưng căn bản mở không miệng. Tại Dại Ổ Sủ Kẻ cặp mắt kia nhìn soi mói, miệng hắn đóng chặt lại, không có cách nào chất vấn được câu. Coi như bụng của ngươi bên trong có cái kia đại hồ ly, nhưng trong thôn cũng có khống chế hắn biện pháp, ta câu nói này, ngươi hẳn là cũng còn nhớ chứ. Dại Ổ Sủ Kẻ nói tiếp, trên mặt hắn không có nụ cười, khôi phục ngay từ đầu bình tĩnh. Vô hình khí thế từ trên người hắn dâng lên, để Nạ Dụ Tổ có chút không dám nhìn thẳng. Một tháng qua tiếp xúc, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, ẩn tàng tốt chính mình, tìm tới chính mình chân chính muốn đi con đường kia, Nạ Dụ Tổ. Lặng yên tiến lên trước một bước, Dại Ổ Sủ Kẻ ở trên cao nhìn xuống, có chút xoay người tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng mở miệng, mong ước ngươi có thể một mực giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Nếu như ngươi bị nhìn thấu lời nói, cái kia mời ngươi quên ta mới vừa nói những lời này à? Ta cũng không muốn để cho người khác tìm tới ta. Lời nói rơi xuống một khắc này, hắn trong con mắt trắng nõn dường như thắp sáng từng tia quan mang, nhưng lại rất nhanh ảm đạm. Gần nhất ta muốn xin phép nghỉ, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi có thể trở nên càng tốt hơn. Cùng trước đây không lâu một ngày, Dại Ổ Sủ Kẻ cho Nạ Dụ Tổ nội tâm lưu lại cực kỳ chấn động mạnh động, lại yên lặng mang theo Hi Nạ Tạ rời đi phòng học, chỉ để lại một mình hắn ngẩn người sững sờ. Mà trên đường về nhà, Dại Ổ Sủ Kẻ tâm tình rất vui sướng, không hiểu vui sướng. Loại tâm tình này, trừ tu hành bên ngoài, hắn sự tình lên đã rất ít có thể có phản ứng. Vì sao lại nói những này đâu? Bắt đầu từ ngày đó, mặc dù Dại Ổ Sủ Kẻ không biết mình cụ thể nhìn thấy thứ gì, nhưng nguyên bản không muốn quá nhiều tiếp xúc những nguy hiểm này nhân vật ý nghĩ, giống như có cải biến. Hắn nội tâm tại nói cho hắn biết, để hắn có thể đi nếm thử tiếp xúc bọn hắn. Về phần tại sao muốn cùng Nạ Dụ Tổ nói những thứ này, chỉ có thể nói, so với Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ bị cưỡng ép cho Nạ Dụ Tổ an bài một con đường, Dại Ổ Sủ Kẻ càng hy vọng Nạ Dụ Tổ có thể chính mình tìm tới một con đường. Chỉ hắn không hy vọng Nạ Dụ Tổ trở thành cái kia ta muốn làm hộ cả, từ đầu hô đến đuôi tiểu tử ngốc. Hắn nghĩ tới nhìn thấy. Khác biệt nội dung. Chương 33. Kết thúc chi cốc đã cao vút trong mây, lại sâu không thấy đáy. Chảy xiết thác nước giống như là gợn sóng quần quần sóng lớn, từ phía chân trời dòng nước xiết mà xuống, mãnh liệt va đập vào đáy cốc dòng sông, khuấy động lấy tốc độ chảy. Cô nộ hạ thôn bên ngoài, kết thúc chi trong cốc, Dại Ổ Sủ Kẻ cùng bên cạnh sổ dị cùng tinh thải hai cái hộ vệ đứng tại dòng chảy xiết trên mặt nước, nhìn chăm chú lên cái kia hai tôn khổng lồ, như là thần linh bình thường pho tượng. Sơ đại mắt hồ cả, Senju Hashirama, Uchiha lịch đại mạnh nhất tộc trưởng, Uchiha Madara. Trong cốc rất sâu, từ Dại Ổ Sủ Kẻ bọn hắn đứng đấy mặt nước, thuận thác nước ngửa đầu hướng lên trên phương nhìn, tựa như là bị giam tại sâu không thấy ánh sáng trong vực sâu, bị âm tối chôn ướt. Hẻm núi hai bên, cái kia điêu khắc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara vết đá, tại dòng nước cọ rửa dưới, lộ ra sinh động như thật. Bọn hắn khuôn mặt là hẻm núi đỉnh cao nhất vị trí, từ dưới đi lên nhìn, phảng phất đặt trong mây mù. Hai người tư thái, hai người bộ dáng, tựa như là thẳng đến chiến đấu một khắc cuối cùng, đều không hề từ bỏ riêng phần mình tín niệm cùng kết luận. Bọn hắn tại sinh mệnh kết thúc một khắc này, còn duy trì trước người động tác, hóa thành hai tôn pho tượng, tranh chấp lấy chính mình lý luận mới là chính xác. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều là như thế hùng vĩ a. Ngay tại Dại Ổ Sủ Kẻ an tĩnh đánh giá trước mắt cái này hai tôn pho tượng lúc, sau lưng Hỉ Ủ Gạ Sổ Dị có chút hơi xúc động mở miệng, Dại Ổ Sủ Kẻ thiếu gia ngài khả năng không biết, chúng ta thế hệ này, tại học sinh thời kỳ thời điểm, thế nhưng là thường xuyên sẽ đến kết thúc cốc bên này tham quan. Mà lại mỗi một lần đến thời điểm, mỗi cái trong lớp mấy cái kia ủ trí hạ, tiểu gì cũng sẽ càng thêm vinh quang đắc ý. Khi ủ gạ tinh thải cũng đi theo đáp lời, buồn cười năm đó bọn hắn ủ trí hạ nhất tộc toàn tộc dồn bỏ ủ trí hạ mạ đa dạ, ủng hộ sẻn dù hạt hỉ ra mạ lý luận, không nghĩ tới hậu nhân thế mà bắt đầu lấy ủ trí hạ mạ đa dạ trồ nắm giữ vinh dự tự cho mình là. Nhưng mà nếu là năm đó, ủ trí hạ mạ đa dạ cái kia ra hỏa lên làm hổ cả lời nói, có lẽ giới nhị dạ cũng sẽ không nên đón thời đại hòa bình, sẽ chỉ một mực chiến hỏa mấy năm liên tục. Sô Dĩ lại bắt đầu phát biểu chính mình cái nhìn. Hai cái mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đối với Uchiha vấn đề trắng trợn sướng trò chuyện. Dại Ổ Sủ Kẻ không có mở miệng cùng theo một lúc, mà là tại một bên an tĩnh lắng nghe bọn hắn tự thuật, một bên triển vọng lấy năm đó cái kia một trận đại chiến, cho cái này kết thúc chi cốc lưu lại dấu vết. Trong cốc này rất nhiều trên vách đá đều có bị cao nồng độ liệt hỏa thiêu đốt qua dấu vết. Hẳn là Uchiha mạ đa dạ hỏa độn tạo thành. Mà đồng dạng, Senju Hashirama lưu lại dấu vết cũng không ít. Đa số đều là một số quyền trưởng in. Những này quyền trưởng in cũng không phải lấy tay đập ra đến, tại khổng lồ hẻm núi trước mặt lộ ra tiểu xảo dấu vết, mà là từ Senju Hashirama một độn nhân thuật, Logazit thiên thủ cũng có lẽ là trên đỉnh hóa Phật hai loại nhân thuật, nương tụ ra to lớn quan âm giống oanh kích đi ra hồ to. Thậm chí, liền liên tiếp kết thúc chi cốc, cái này to lớn thâm cốc vết nứt đều là cái kia thời điểm xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ chiến đấu chỗ tạo thành. Đây thật là đi ra ở giữa chiến đấu có khả năng tạo thành ảnh hưởng sao? Tay run run trưởng, dài ổ sủ kẹ mặt không biểu tình nhẹ vô về những này trên vách đá mấp mô, cảm thụ lấy lúc đó chiến đấu tàn khốc cùng kịch liệt. Thời gian mấy chục năm đi qua, năm đó trận chiến kia lưu lại dấu vết vẫn như cũ, có thể thấy được lúc trước cuộc chiến đấu kia quy mô đến cỡ nào kinh thiên địa, chấn sân sông. Dài ổ sủ kẹ trong lòng cuồn cuộn bành trướng, đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn kích động như vậy. Như vậy cũng tốt so với hắn tại hiện đại được đến một bản tu tiên pháp quyết, vừa mới luyện thể trúc cơ, nội tâm bởi vì siêu phàm mà đắc chí. Nhưng một lần ngẫu nhiên du lịch, hắn chợt thấy đã từng thời kỳ thượng cổ, nguyên thần độ kiếp kỳ tu sĩ lưu lại dấu vết, đột nhiên giống như là mở ra một cánh cửa khác, một cánh bao la trang nghiêm đại môn. Con đường này là có người đi qua. Con đường này lữ trình càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Bình thường, giải ổ sủ kẻ chính mình cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đối chiến, nhìn như đã là nhị dạ ở giữa chiến đấu, đã cực kỳ siêu việt phàm nhân lực lượng. Nhưng hiện tại, đi tới nơi này thâm cốc bên trong, hắn mới hiểu được cái gì mới thật sự là siêu phàm. Nội tâm càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hắn mặt ngoài thì càng bình tĩnh. Mặt không biểu tình, là giải ổ sủ kẻ vương lòng nhất trạng thái, cũng là kích động nhất trạng thái. Chỉ có mỉm cười, mới là xen vào giữa hai cái này, là hắn lòng cảnh giác cao nhất thời điểm. Đóng lại hai con ngươi, giải ổ sủ kẻ hít sâu một hơi, lắng lại lấy nội tâm kích động. Chậm rãi phun ra trọc khí, làm lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, giải ổ sủ kẻ trong mắt bành trướng đã tan đi, còn lại, cũng chỉ có bình tĩnh đi đối mặt cái này giới nị dạ tim. Soji, tinh hải, nên đi. Bình tĩnh thanh âm vang lên, hắn chậm rãi xoay người, mỉm cười hướng hẻm núi bên ngoài đi đến. Đã đi vào kết thúc chi cốc, đi vào cổ nổ hạ ở mép khu vực, đây cũng là mang ý nghĩa. Dại ổ sủ kẹ rốt cục có thể ra thôn. Thời gian 5 năm, hắn lần thứ nhất bước ra cái kia thôn nhỏ, chuẩn bị tới kiến thức người nhị dạ này thế giới phong thái. Chờ mong đã lâu thực chiến cơ hội, rốt cục tới. Tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong lòng, dại ổ sủ kẹ địa vị rất cao, cùng gia tộc địa vị ngang hàng thậm chí chiếm thượng phong. Cho nên cho dù là ý thức được chính hắn đối dại ổ sủ kẹ đã dạy không thể dạy, lại vẫn là để ép. Không để cho giải ổ sủ kẹn nếm thử đi tiếp xúc chân chính thực chiến. Một phương diện đương nhiên là không có cơ hội, một phương diện khác cũng là trong lòng không bỏ được. Nhưng bây giờ, giải ổ sủ kẹ rốt cuộc tìm được cơ hội ra thôn. Lần này ra thôn, hắn nhiệm vụ là bái phòng hỏa chi quốc đại danh, đây là hỉ ủ gạ nhất tộc mỗi năm theo thường lệ sự tình. Không qua lại năm, đều là từ phân ra người đi làm. Hiện nay năm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là dự định thừa cơ hội này, cho giải ổ sủ kẹ an bài một cái không tính khó ra thôn nhiệm vụ, thuận tiện để hắn đi phát triển tầm mắt. Cũng không thể một mực ốn tại thôn này bên trong, làm một cái hết ngồi đáy giếng. Bái phòng đại danh cái này nhiệm vụ, thì ủ gạ nhất tộc là tương đối coi trọng, mà đại danh cái từ ngữ này, tại giải ổ sủ kẹ trong ấn tượng cũng không sâu. Cũng hoặc là nói, loại người này tại hổ cả nội dung cốt truyện dây bên trong cũng không xuất chúng, cơ hồ không có cái gì lộ mặt cơ hội. Nhưng cái kia dù sao cũng là mạn gạ thế giới, mà giải ổ sủ kẹ chỗ, là chân chính hổ cả thế giới. Vậy cái này cả hai, tự nhiên có chút khác biệt. Muốn tại người nhị dạ này thế giới sống sót, liền tuyệt đối không thể xem thường những này cái gọi là đại danh cùng quý tộc, cho dù là bọn hắn không có nhị dạ lực lượng, nhưng bọn hắn nắm giữ đồ vật xa so với nhị dạ muốn bao nhiêu được nhiều. Đến mức nhiều ở nơi nào, cái kia chính là lòng người. Cái này thế giới nhân khẩu số lượng nhiều sao? So sánh ra ổ sủ kẹ kiếp trước, đương nhiên không coi là nhiều. Vậy thế giới này nhị dạ số lượng nhiều sao? Nhiều, dù sao cũng là nhị dạ thế giới, có được siêu phàm lực lượng nhị dạ, số lượng vẫn là không ít. Như vậy, chỉnh thể nhân khẩu số lượng là nhị dạ nhiều hơn một chút, vẫn là người bình thường nhiều hơn một chút đâu? Không hề nghi ngờ, đương nhiên là người bình thường nhiều hơn một chút. Giới nhị dạ nhân khẩu, đa số đều là từ người bình thường chiếm cứ. Chỉ có một số nhỏ người mới có được trở thành nhị dạ thiên phú. Liên quan tới người bình thường cùng nhị dạ ở giữa số lượng chênh lệch, giải ổ sủ kẻ có chỗ đứng trước. Nhưng liên quan tới người nhị dạ này thế giới người cầm quyền, những cái kia vẹn vẹn chỉ là người bình thường đại danh cùng quý tộc, là chính thức có được thực quyền, điểm ấy liền để giải ổ sủ kẻ rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn cảm thấy lấy nhị dạ lực lượng, các quốc gia đại danh, quý tộc hẳn là càng giống là khôi lỗi tồn tại, trợ giúp nhị dạ quản lý cái này giới nhị dạ, trợ giúp bọn hắn khống chế những cái kia người bình thường. Nhưng để giải ổ sủ kẻ thật bất ngờ là, đại danh, quý tộc vẫn luôn là từng cái quốc gia thực tế người cầm quyền, bọn hắn nắm giữ lấy chính mình sở thuộc quốc gia mệnh mạch. Chương 34. Kinh đô thành một quốc gia mệnh mạch, thu lấy rất nhiều phương diện ảnh hưởng. Kinh tế, giáo dục, quân sự, sản xuất, khoa học kỹ thuật chờ một chút đủ loại phương hướng, đều là xây dựng ra một quốc gia căn bản, là quốc gia cái từ ngữ này đơn xác, mà bên trong trọng yếu nhất chính là kinh tế. Chỉ có kể trên những phương diện này, đầy đủ hoàn thiện, bảo trì bình ổn, lại có sung túc thực lực kinh tế, mới có thể để cho một quốc gia vững bước tiến hành vận hành. Mà chỉ có một ít có năng lực người cầm quyền mới có thể để cho cái này quốc gia không đến mức tại trong quá trình phát triển phát sinh gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, thậm chí chính biến sự tình. Nơi này năng lực chỉ không phải vũ lực, mà là năng lực quản lý, chỉ là văn hóa tư tưởng phương diện lên chắc tuyệt. Nhưng mà những chuyện này đều là hỏa chi quốc hệ thống, mà không phải cổ nổ hạ. Hiện nay, giới nị dạ các đại quốc vật làm hình thức đều là lấy một loại thập phần vi diệu trạng thái tại tiến hành. Tựa như hỏa chi quốc cùng cổ nổ hạ, mặc dù nói cổ nổ hạ xem như hỏa chi quốc lực lượng quân sự, nhưng thực cổ nổ hạ cũng coi là hỏa chi quốc quốc bên trong quốc, có đơn độc quyền lợi hệ thống cùng chế độ, mà lại là lấy lực lượng cùng chiến công làm cơ sở, cùng hỏa chi quốc bản thân quản lý chế độ hoàn toàn tương phản. Nói cách khác, hỏa chi quốc người cầm quyền, như lại danh, quý tộc nhất lưu, bọn hắn quản lý hỏa chi quốc phạm vi bên trong người bình thường, dẫn dắt đến bọn hắn xử lý sản xuất, khoa học kỹ thuật, giáo dục, thương nhân các phương diện vấn đề, để bọn hắn vì cái này quốc gia chuyển vận cùng đưa vào kinh tế. Bọn hắn những thứ này người giảng là tư tưởng, giảng là văn hóa, giảng là mưu lược, quản lý lên sự tình. Mà Cô Nô Hạ, người cầm quyền là Hồ Cạ, trưởng lão, cố vấn, bọn hắn quản lý Cô Nô Hạ Nì Dạ, quản lý hỏa chi quốc Nì Dạ, ước thúc tất cả có siêu phàm năng lực người, không đối với người bình thường nổi lên. Đồng thời, tại ước thúc quá trình bên trong, Cô Nô Hạ sẽ tại hỏa chi quốc đại danh, quý tộc giúp đỡ dưới, vững chắc phát triển, trở thành cái này quốc gia lực phòng ngự đo, ngăn cản thế lực ngoại quốc xâm lấn. Một bất ngờ bên trong, một văn một võ, là từ sơ đại Hổ Cạ cùng lúc đó đại danh chế định, hỏa chi quốc cùng Cổ Nổ Hạ cộng đồng phát triển bình ổn con đường. Mà con đường này, trước mắt là bị giới nghị giả hắn các quốc gia bắt trước, đều tại nếm thử lấy loại này phương hướng tiến hành phát triển. Cho nên, ở cái này giới nghị giả, đại danh, quý tộc cũng không phải là nghị giả đẩy ra khôi lỗi. Bọn hắn mặc dù không có lực lượng, nhưng lại có trí tuệ. Bọn hắn nắm giữ lấy cùng bọn hắn, không có thiên phú trở thành nghị giả người bình thường tim, đem cỗ này rời rạc lực lượng ngưng tụ, hóa thành quần quận sông lớn. Cái này không phải liền là văn nhân cùng với quân phiệt cộng đồng thành lập chế độ dân chủ sao? Trên đường đi thường thường vất vả, không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu sự kiện, giải ổ sủ kẻ bọn hắn an toàn đến kinh đô thành. Nhìn lấy vô cùng náo nhiệt, lui tới dòng người, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Từ Cổ Nổ Hạ tiến về kinh đô phủ dọc theo con đường này, hắn kiến thức không ít chuyện, cũng nhìn thấy rất nhiều tại hỉ ủ gạ nhất tộc tình báo liên lên không cách nào nhìn thấy sự tình. Hỏa chi quốc tình huống trước mắt, có thể dùng quốc thái dân an bốn chữ để hình dung. Văn nhân, nói cách khác đại danh, quý tộc nhất lưu. Bọn hắn mặc dù tự cao tài trí hơn người, đầy bụng kinh luân, nhưng có nhị giả như thế một cố lực lượng ở một bên nhìn chằm chằm, bọn hắn căn bản không dám làm ra vi phạm dân tâm, cùng quần chúng đứng tại mặt đối lập. Vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân lợi ích cân nhắc, phát triển lớn mạnh cái này quốc gia, là bọn hắn có được lấy quyền lợi cùng địa vị đại giới. Cũng bởi như thế, lần thứ ba giới nhị giả đại chiến về sau, vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian 10 năm, cái này quốc gia đã tại bọn hắn quản lý an bài xuống, hoàn toàn ổn định lại, đồng thời tại quốc lực thượng cao hơn một tầng lầu. Buồn cười Cô Nổ Hạ cái này có siêu phàm năng lực thôn, tại nội bộ đã là mục nát không chịu nổi, phân tranh không ngừng. Ngược lại là Hỏa Chi Quốc, người bình thường này quản lý người bình thường dưới chế độ, thế mà phát triển được nhanh chóng như vậy cùng an bình. Dại Ổ Sủ Kẻ tùy ý đem tay vắt chéo sau lưng, trong lòng âm thầm phân xét lên trước mắt hết thảy, rất có một loại tiểu đại nhân khí thế. Không qua, hắn nội tại vốn là không nhỏ. Ba người một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức cái này đại thành đệ nhất phồn bình cùng phồn thịnh mạnh mẽ. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cửa thành bên cạnh dừng lại. Kinh đô thành chính là Hỏa Chi Quốc trung tâm thành trì, chiếm diện tích cũng không nhỏ, đồng thời còn phân chia nội thành cùng ngoại thành. Dại Ổ Sủ Kẻ bọn hắn vừa mới mặc dù tiến vào kinh đô thành, nhưng là bên ngoài thành. Mà nội thành là chỉ có một bộ phận người mới có thể tiến vào, là cần phải có một số tư cách, nói thí dụ như thân phận. Chúng ta là Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nì Dạ. Nội thành cửa thành phòng giữ binh sĩ vừa mới đứng trước một bước, một mực ở vào Dại Ổ Sủ Kẻ sau lưng Sổ Dị liền cất bước hướng phía trước, mở ra chính mình bạch nhãn, cho thấy bọn hắn thân phận. Nguyên lai là Hỉ Ủ Gà nhất tộc Nì Dạ đại nhân, các vị mời. Cả đường sĩ binh trưởng rất cung kính mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian tỏ ý bọn thủ hạ nhường đường. Đều không dùng nghiệm minh thân phận, Hỉ Ủ Gà Sổ Dị lúc nói chuyện mở ra bạch nhãn, liền là tốt nhất vào thành chứng minh. Dại Ổ Sủ Kẻ toàn bộ hành trình không có mở miệng, rất hòa thuận cùng sĩ binh trưởng gật gật đầu, chào hỏi về sau, liền mang theo hai người vào thành. Nội thành tình huống cùng ngoại thành khác biệt vẫn là rất lớn, bởi vì có cản đường binh sĩ, bên đường tiểu than tiểu phiến không có, có thể tại nội thành sở sinh ý đều là một số hỏa chi quốc trong nước quy mô hồng đại thương nhân gia tộc. Mà những gia tộc này, nhưng là sẽ không giống phổ thông người buôn bán, trực tiếp làm đường phố giao hàng, đều là có riêng phần mình mặt tiền cửa hàng. Cho nên, Dại Ổ Sủ Kẻ đứng tại vào thành chỗ liếc nhìn lại, nội tâm chỉ có hai cái đánh giá: chỉnh tề, nghiêm cẩn. Bởi vì không có người buôn bán, cho nên cũng không có rất nhiều đi dạo cùng chen chúc người đi đường. Toàn bộ đường cái tuy là lộ ra vắng vẻ, ít khói lửa, nhưng cũng không phải âm u đầy tử khí. Quý tộc, quản lý hỏa chi quốc các đại cơ cấu chính vụ quan viên, từ Cô Nô Hạ thuê nị ra, cùng với những này danh lưu văn sĩ trong nhà nô bộc, xe ngựa, đây đều là nội thành trên đường phố thường xuyên nhìn thấy thân ảnh. Dù sao cũng phải tới nói thanh tịnh rất nhiều. Các vị là Hỉ Ủ Gà nhất tộc nị ra đại nhân a. Lúc đầu Dại Ổ Sủ Kẻ còn dự định trước tiên ở nội thành đi dạo một vòng, giải một chút nơi này chỉnh thể hoàn cảnh cùng lộ tuyến, dẫm dẫm điểm. Nhưng không đợi hắn mang theo Sổ Dị hai người nhiều đi mấy bước, một chiếc xe ngựa dừng ở bọn hắn trước mắt. Một vị người mặc kimono áo khoác, làm ăn mặc tiểu văn sĩ nho nhã trung niên người xuống xe ngựa, mới mở miệng, liền cứ gọi ra Dại Ổ Sủ Kẻ bọn hắn thân phận. Nhưng mà lấy bọn hắn Hỉ Ủ Gà nhất tộc tại tướng mạo lên đặc thủ, điểm này cũng là không hiếm lạ. Ngươi là? Sổ Dị lại một lần nữa tiến lên trước một bước, che ở Dại Ổ Sủ Kẻ trước người dò hỏi. Ta là đại danh gia thần, Trường Bình Dã. Nho nhã trung niên người trước đơn giản làm tự giới thiệu, lại rất hòa thuận nói ra, đại danh đã tại trong phủ cung kính chờ đợi ba vị. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng Hỉ Ủ Gà Sổ Dị sau lưng, phóng tới Dại Ổ Sủ Kẻ trên người. Hỉ Ủ Gà thân là đại tộc, muốn cung cấp lấy toàn cả gia tộc kinh tế, trừ tộc nhân ở trong thôn làm nhiệm vụ bên ngoài, khẳng định là có một ít ngoài định mức tài chính nơi phát ra. Giống heo hiệu điệp, Uchiha bọn hắn những gia tộc này, đồng dạng tại Hỏa Chi Quốc có hắn sinh ý, kiếm lấy tài chính để duy trì gia tộc vận chuyển. Mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc sinh ý, đa số đều là từ Hỏa Chi Quốc quý tộc tiến hành cung cấp. Chương 35. Đây là chấm giang sơn to lớn bao la đại danh phủ, tựa như Dại Ổ Sủ Kẻ kiếp trước du lịch thấy qua, Hoa Quốc thời cổ hùng vĩ công trình kiến trúc. Loại này lối kiến trúc cùng giới nghị giả thường có thấp bé nhà trệt khác biệt, so với cổ nổ hạ thôn hổ ca đại lâu văn phòng còn muốn càng cao hơn đứng thẳng cùng bao la hùng vĩ. Theo dài dã phẳng dẫn đường, dài ổ sủ kẹ bọn hắn tiến vào cao lầu bên trong. Toàn bộ đại danh phủ đệ lộ ra rất trang nghiêm, tất cả người hầu động tác đều im lặng, sợ phát ra quá lớn tiếng vang quấy rầy đến ở chỗ này làm việc đại danh cùng với một đám quý tộc. Tại đông đảo gia thần, nô bộc cung kính nhân cần thăm hỏi dưới, dài ổ sủ kẹ bọn hắn đạp lên cầu thang đi vào trên nhà cao tầng. Lưu ý đến dài ổ sủ kẹ ba người bọn họ dò xét ánh mắt phía trước dẫn đường dài dã phẳng dừng bước lại, cười nhẹ quay đầu lại hỏi ba vị nhị gia đại nhân, cái này đại danh phủ so với cổ nổ hạ hổ cả cao úc, ai mạnh ai yếu đâu? Có chút ngoài ý muốn hắn đáp lời, dài ổ sủ kẹ tùy ý liếc hắn một cái, đại danh phủ đệ đương nhiên là hùng vĩ khí thế rộng rãi. Sự so sánh này so sánh, chúng ta cổ nổ hạ hổ cả cao úc, tựa như là cỏ tranh phá úc, khó coi. Quá khen quá khen. Dài dã phẳng rất hài lòng gật gật đầu, nhưng lại cố gắng giả bộ như rất khiêm tốn bộ dáng. Đáng tiếc, này tấm bộ mặt biểu lộ quản lý hoàn toàn không đúng chỗ tư thái, ở trong mắt dài ổ sủ kẹ lỗ hổng trong chất. Khiêm tốn, dài dã tiên sinh. Hắn tiếp tục cười nói, chúng ta những thứ này nhẫn giả, rốt cuộc qua là mũi lao liếm máu, bảo vệ quốc gia sinh hoạt, những này nhàn tình nhã trí việc tinh tế, chúng ta là không có thời gian đi làm. Mà lại chúng ta đều là người thô kệch, cũng thưởng thức không tới. Làm sao a, ngài? Dài dã bình nhạc ha ha gật đầu, vừa định mở miệng tiếp tục khiêm tốn thứ gì, nhưng đầu góc nhất chuyển, đột nhiên cảm thấy dài ổ sủ kẹ câu nói này có chút không đúng. Nhìn lấy hắn giống như cười mà không phải cười bộ dáng, những lời này nghe vào trong tai lộ ra có chút chói tai. Đại danh sinh hoạt thật đúng là xa xỉ. Mắt thấy dài dã bình thoại ngừng lại, dài ổ sủ kẹ lại tiếp tục mở miệng, tùy ý đưa ánh mắt chuyển tới phụ cận trên vách tường, trần nhà treo đèn đóm lên, mỹ nhân món ngon đầy lâu đèn sáng. Đoạn đường này tới, đâu biết nô bộc vô số mà kể, cũng không biết cái này đại danh phủ một ngày chi tiêu có thể hay không cùng ta hỉ ủ gạ nhất tộc một tháng chi tiêu tương đối. Ho khan. Đại danh bình thường vẫn là rất giản lược, hôm nay chủ yếu là vì nên đón ba vị đại nhân đến tới. Dài dã phẳng đội ho một tiếng, giải thích hết về sau, liền không dám lại đáp lời. Ba vị nhị dạ đại nhân, làm phiền các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi mời đại nhân tới. Đem giờ ổ sủ cái bọn hắn dẫn tới bên trong một cái trang sức xa hoa, trang nhã gian phòng bên trong, dài dã phẳng mở miệng giải thích một tiếng, đội vã lui ra gian phòng, sợ giờ ổ sủ cái lại nói cái gì chói hai lời nói. Cái này đại danh, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Dài dã phẳng sau khi rời đi, từ vừa mới tiến đại danh phủ vẫn không nói chuyện sổ gì mới nhỏ giọng mở miệng, nhưng rất nhanh lại che miệng lại. Bởi vì toàn bộ đại danh phủ đều rất an tĩnh, ngay cả âm thanh ở trong môi trường này đều có biến hóa, lộ ra rất trống linh, rất vắng rội. Ngưng thần hương có tính tâm ngưng thần hiệu quả, cần phải có nhiều loại có tiền mà không mua được quý báu dược liệu mới có thể luyện chế ra tới. Nhún nhún cái mũi, tinh hải nhẹ ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, hướng ra ổ sủ kệ giải thích nói, ta vừa mới một đi ngang qua đến lưu ý một chút, cơ hồ mỗi cái gian phòng đều có loại này vân hương thiêu đốt hương vị. Ta xem chừng, liền cái này đại danh phủ một ngày vân hương hao tổn, đều đủ chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc toàn tộc một ngày phí tổn. Dại ổ sủ kẹ cười nhẹ, không có mở miệng. Lại xa xỉ, cũng không thể cho hắn trong lòng mang đến bất kỳ gợn sóng nào. Tiếp trước sự nghiệp có thành tựu về sau, hắn cũng không phải là không có hưởng thụ qua. Nhưng so với tu hành, so với bản thân tăng lên, đây hết thể lại tính được cái gì đâu. Chỉ là người bình thường một số bản thân an ủi thôi. Nha! Nơi này có lẽ vẫn còn có chút sự tình có thể làm cho dại ổ sủ kẹ dâng lên một tia gợn sóng. Đi vào bên cửa sổ. Hắn tiện tay kéo ra cửa sổ, tiếng gió vun vút băng lên, từng kia ý lạnh chạm mà tới. Nhưng để dỡ ổ sủ kẹ trong lòng dâng lên gợn sóng, không phải những ngày gió mát, mà là trước mắt hết thảy. Giới nghị giả kiến trúc phần lớn là nhà trệt, mà giống đại danh phủ loại này kiến trúc cao tầng chỉ có số ít. Cái này cũng dẫn đến đại danh phủ tại hỏa chi quốc đông đảo nhà trệt bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà, cực kỳ làm cho người ta ánh mắt. Mà ngược lại, tại loại này không có che đậy vật che chắn tầm mắt tình huống dưới, đứng tại đại danh lòng dạ phía trên, liền có thể đem tứ phương lãnh thổ thu hết trong mắt. Đặc biệt là dỡ ổ sủ kẹ có bệnh nhãn. Thị lực viễn siêu tại thường nhân, loại này nhìn xuống thiên hạ đã thị cảm thì càng rõ ràng. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hóa thành bình tĩnh. Trên đường lui tới dòng người, tiểu thương gào to tiếng chào hỏi, mã phu mang lấy xe ngựa, bánh xe tại trên đường hoạt động, phát ra ầm ầm âm hưởng, những chuyện này đều thu hết tại dạ ổ sủ kẻ trong mắt. Mặc dù, hắn cảm giác phạm vi còn không có rộng như vậy, không có thể lắng nghe đến những âm thanh này. Nhưng trong mắt nhìn thấy hình ảnh, trong đầu đã tự động đưa vào vừa mới lúc vào thành chứng kiến hết thể nhận thấy chỗ nghe. Loại cảm giác này rất quen thuộc, để hắn tựa như là trở lại đã từng, về đến ngày đó. Khi u gà nhà ba vị đợi lâu, mà vừa lúc này một cái thanh âm hùng hậu từ cổng băng lên, thu hồi nhìn xuống ánh mắt, dài ổ sủ kẹ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy dài dã bình thân trước một cái vóc người cường tráng, khôi nô cao lớn hán tử đang cùng thiện hướng bọn họ gật đầu, chủ yếu ánh mắt đương nhiên là đặt ở ổ sủ kẹ trên người. Ngươi chính là hỉ u gà phân gia thế hệ này tân chủ sự tình người, hỉ u gà nệ gì sao? Hoan nên ngươi đến. Hắn mở miệng hỏi thăm, ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng ôn hòa bên trong, dài ổ sủ kẹ lại nghe ra từng tia cao ngạo ý vị. So với ngang nhau tư thái, vị này đại danh là chuyện đương nhiên đem chính mình đặt ở cao hơn một cấp vị trí bên trên, rốt cuộc địa vị khác biệt. Xin lỗi, tổ cựu gạ họa đại danh, ta là hỉ ủ gạ tôn thất hỉ ủ gạ dạ ổ sủ kẹ, không phải hỉ ủ gạ nề gì. Dạ ổ sủ kẹ cười nhẹ hướng phía trước mấy bước, đi vào trước người hắn. Tôn thất, mà vốn đang rất ôn hòa tổ cựu gạ họa đại danh, biểu lộ có chút kinh ngạc. Những năm qua, đều là Hỉ ủ gạ phân ra người đến tìm hắn, hiệp thương một số trên phương diện làm ăn sự tình. Nhưng không nghĩ tới năm nay, lại là tông gia người sao? Tô Cựu Gạ và đại danh chần chờ một chút, là Hỉ ủ gạ nhất tộc cùng bọn ta hiệp nghị, có nhu cầu cải biến địa phương sao? Biết rồi ổ sủ kệ thân phận về sau, hắn ngữ khí có biến hóa. Nếu như là Hỉ ủ gạ tôn thất lời nói, cái kia song phương tư thái liền không kém bao nhiêu. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng Cổ Nộ Hạ Hổ Cạ mới là cùng một giai cấp người, thậm chí Hổ Cạ muốn thay người lời nói, còn cần đến cùng hắn đưa tin. Nhưng thực, hắn cái này lại danh tại thực tế địa vị là kém xa Hổ Cạ. Thậm chí đối với Hỉ ủ gạ, Uchiha dạng này đại tộc, cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng tương đối. Vũ lực vẫn là cái này thế giới chủ nhạc dạo. Mặc dù bọn hắn những thứ này người tự cao tài hoa, biểu hiện được rất cao ngạo, nhưng thực mọi người trong lòng đều rõ ràng, đây cũng chính là người bình thường ôm nhau, mới có thể an an ổn ổn hưởng thụ lấy sung sướng thời gian. Nếu quả thật cho những thứ này nhẫn giả sắc mặt nhìn lời nói, là rất nguy hiểm một việc. Chương 36. Tiếp việc tư nghe đến dầu sủ kẹ là Hỉ ủ gạ tôn thất người về sau, Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu không chỉ có tại ngữ khí tư thái bên trên có biến hóa, liền liền trái tim tình lên cũng giống vậy. Trước chờ đứng, ngồi. Nhưng mà Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu tâm tình không tốt, có thể bày tỏ mặt công phu lại là so dài dã phẳng lợi hại nhiều. Hắn một bên tỏ ý dầu sủ kẹ bọn hắn ngồi xuống, một bên lại mặt lạnh lấy nhìn về phía bên cạnh dài dã phẳng. Dài ổ sủ kẹ công tử thật xa chạy tới kinh đô thành, ngươi liền để bọn hắn làm như vậy đứng đấy. Còn không mau đi chuẩn bị nước trà, điểm tâm, thuận tiện kêu thêm người nữa tới bên cạnh tấu nhạc. Âm nhạc liền không cần, ta còn nhỏ. Dài ổ sủ kẹ cười khẽ ngồi xuống về sau, phất phất tay, điểm tâm cùng nước trà lời nói, ta vẫn là rất chờ mong, dù sao cũng là đầu bếp nổi danh làm đi ra đồ vật. Tổ Cựu Gà Hoa Mậu Mậu thật không có cưỡng ép ăn bài, tỏ ý dài dã phẳng nhanh đi về sau, lại mở miệng đề nghị, dài ổ sủ kẹ công tử tối nay ngay tại đại danh phủ ở lại a, tối nay ta thiết yến, để xung quanh quý tộc cũng tới gặp một lần. Hỉ ủ gạ tôn thất phong thái, dại ổ sủ kẻ không có cự tuyệt, gật gật đầu. Tổ Cựu Gạ Hoa Điện Hạ nguyện ý nhiều giới thiệu chút người cho ta nhận biết, cái kia chúng ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Rất tốt, vừa bạn. Trong khoảng thời gian này là đến từng cái thôn trang, thành trấn người phụ trách tới báo cáo lúc làm việc, dại ổ sủ kẻ công tử cũng đúng lúc gặp một lần. Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, rất là hài lòng bộ dáng. Đón lấy, hắn lại hỏi thăm về Hỉ ủ gạ Hi A Si tình trạng cơ thể, trò chuyện một số chuyện nhà. Thỉnh thoảng sẽ còn tại chủ đề bên trong xen lẫn một số đối với Hỉ ủ gạ nhất tộc tình huống nội bộ thăm dò. Thì dạng này, hắn một bên khách sáo, lại một bên thăm dò. Dại ổ sủ kẹ tuy là non nớt hài đồng, nhưng Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu nửa điểm không có khinh thị ý tứ. Nị dạ gia tộc xuất thân hài tử, là không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Rốt cuộc, đây chính là một đám mấy tuổi liền dám lên chiến trường chém giết ngon nhân. Mà dại ổ sủ kẹ từ đầu tới cuối duy trì thong dong tư thái, nhưng lại không chủ động nắm giữ nói chuyện phiếm tiết tấu. Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Đương nhiên, một số trong tộc trọng yếu hơn sự tình, dại ổ sủ kẹ đều là nói chút như lọt vào trong sương mù, để cho người ta nghe cái hiểu cái không lời nói, cho lừa gạt. Mà Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu trong ngôn ngữ, một mực có thăm dò bọn hắn lần này tới chơi mắt phải chăng cùng những năm qua giống nhau ý vị. Nhưng mỗi lần dại ổ sủ kẹ muốn chính diện trả lời, hắn lại rất nhanh tránh đi, tựa hồ không nguyện ý đem vấn đề phóng tới trên mặt nổi, miễn cho không cách nào vãn hồi. Đã Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu không đổi, dại ổ sủ kẹ thì càng không đổi. Nhìn như cung kính, kỳ thực tùy ý đáp trả khác vấn đề. Mà số gì cùng Tinh Hải liền đứng tại hắn sau lưng, thẳng người tấm, vương đi ăn đồ ăn bổ sung thể lực. Thì dạng này lui tới, thẳng đến mặt trời sắp rơi xuống thời điểm, Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu rốt cục nhịn không được dại ổ sủ kẹ giọt nước không lọt trả lời chắc chắn, cười ha ha, dự định trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Dại ổ sủ kẹ công tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ở học thức lên có chút không tầm thường, cùng ngươi sướng trò chuyện, ta đều kém chút quên ngươi vẫn còn con nít. Một bên nói, hắn một bên cởi mở cười to. Mà dại ổ sủ kẹ liền ngồi đối diện hắn, cũng không có khiêm tốn, chỉ là mỉm cười bồi tiếp cùng một chỗ. Nói lâu như vậy, ta đều kém chút quên chính sự, không biết dại ổ sủ kẹ lần này đại biểu Hỉ ủ gạ nhất tộc đến đây, là đối với trước đây cùng bọn ta định ra quy củ, có cái gì muốn biến động địa phương sao? Tô Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu trung quy là mở miệng hỏi thăm dại ổ sủ kẹ đại biểu Hỉ ủ gạ tôn thất lần này tới mắt. Hắn hơi híp mắt lại, trên mặt ôn hòa tiếu dung mặc dù không thay đổi, nhưng trong mắt lại là không có nửa điểm ý cười. Tô Cựu Gạ Hoa đại danh hiểu lầm, lần này mặc dù là ta tới gặp ngài, nhưng quy củ không thay đổi. Đối mặt Hỏa Chi Quốc đại danh, Tô Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu chần chờ, dại ổ sủ kẹ cười khẽ mở miệng giải thích, chúng ta nhất tộc đối với chuyện này vẫn là rất hài lòng lại rất xem trọng, đặc biệt là gần nhất trong tộc có không ít máu mới rót vào, tại chi tiêu các phương diện trở nên phá lệ to lớn. Cho nên đối với cùng trong nước các vị quý tộc hợp tác, cũng là càng trọng thị. Hắn lời nói rất thành khẩn, cũng rất chân thành tha thiết. Nhưng ngôn ngữ biểu đạt ý tứ, lại là để tại hắn đối diện Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu trong lòng cảm giác nặng nề. Vẹn vẹn chỉ là mấy câu, hắn liền nghe hiểu dại ổ sủ kẹ ý tứ. Trong tộc chi tiêu so trước kia lớn, cũng không chính là muốn cố tình nâng giá ý tứ sao? Vừa mới hắn một mực không dám trực tiếp hỏi, chính là sợ loại tình huống này. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, lời này hỏi ra, dại ổ sủ kẹ gần như chỉ rõ trả lời, hắn muốn là không cho điểm phản ứng lời nói, không khỏi rơi bọn hắn Hỉ ủ gạ nhất tộc mặt mũi. Thế nào? Tổ Cựu Gạ Hoa điện hạ. Dại ổ sủ kẹ nhìn chăm chú lên trầm mặc Tổ Cựu Gạ Hoa Mậu Mậu, trước đây chúng ta nhất tộc vì các vị làm việc, cho ra giá cả so thôn tuyên bố ủy thác muốn ít năm kim ngạch, nhưng các vị cho ra nhiệm vụ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Trước kia, chúng ta trong tộc chi tiêu nhỏ, không có nhiệm vụ gì, nhưng cũng lặc lặc dây lưng quần liền đi qua. Nhưng bây giờ, thời gian không dễ chịu a. Loại này tiếp việc tư hiện tượng, tại các đại nước, từng cái nhận trong thôn cũng không hiếm thấy. Dứt bỏ thôn làm môi giới, trực tiếp cùng người bị thác nhận nhiệm vụ lời nói, có thể cầm tới càng nhiều bị thác vàng. Nhưng cũng chỉ có giống Hỉ Ủ Gà nhất tộc dạng này, nổi tiếng bên ngoài gia tộc mới có dạng này cơ hội. Đa số tiểu gia tộc, căn cứ vào năng lực cùng danh vọng, chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào lấy thôn danh khí xác nhận nhiệm vụ, nhưng mà một khi có cơ hội lời nói, rất nhiều người là không ngại loại hành vi này. Nhưng mà loại này tiếp việc tư sự tình, trừ Hỉ Ủ Gà nhất tộc cùng Vũ Trí Hạ nhất tộc bên ngoài, thôn hắn các tộc tại mấy năm gần đây ngay tại nhanh chóng giảm thiểu. Nguyên nhân là thôn đang lợi dụng một số chế độ, ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Cô nộ hạ thôn bên trong, những cái kia hoàn toàn bị hỏa chi ý chí đồng hóa, trở thành thôn chân chính một viên gia tộc, bọn hắn là sẽ không làm loại này tiếp việc tư, tổn hại thôn lợi ích sự tình. Mà làm từng cái gia tộc có thể duy trì liên tục phát triển, cô nộ hạ cho bọn hắn một số phù hợp tài nguyên. Như thu một đạo tộc, bọn hắn là kinh doanh thịt nướng cửa hàng. Tại cô nộ hạ một số con đường an bài xuống, bọn hắn nhất tộc kinh doanh thịt nướng cửa hàng tại toàn bộ hỏa chi quốc đều rất nổi danh, hình thành hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp cùng nhãn hiệu. Dạng này kiếm tiền đã chính quy lại hợp pháp, để rất nhiều lúc đầu liền không ai có thể lực nhỏ gia tộc, nhìn thấy lợi ích, cũng nào hào hơn lựa chi ý chí dựa vào, chủ động cùng thôn đồng hóa. Cái này cũng dẫn đến hiện tại Hỉ Ủ Gà, dù chỉ hạ dạng này tương đối độc lập gia tộc, ở trong thôn địa vị càng ngày càng xấu hổ. Thực liên quan tới chuyện này, Uchiha nhất tộc cũng có phái người nhắc tới qua ý kiến. Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu mặt lộ vẻ khó xử, nhưng trong lòng là dị thường bình tĩnh. Từ vừa mới biết được giải ổ sủ kẻ tôn thất thân phận bắt đầu, hắn vẫn tại kéo dài thời gian, một bên thăm dò mắt đồng thời, lại một bên tự hỏi có cái gì qua loa tắc trách lý do. Cái này một cái buổi chiều sướng cho chuyện cũng không phải thật tại chuyện nhà trung độ qua. Giới nghỉ dạ loạn như vậy, ngẫu nhiên có chút đi công tác nước ngoài sự tình, xin chút nghỉ dạ bảo hộ, đó là tất nhiên. Hắn một bên giải thích, một bên tiếc nuối lắc đầu. Nhưng giải ổ sủ kẻ công tử ngươi cũng biết, chúng ta liền nhiều người như vậy, có thể ủy thác nhiệm vụ, mỗi năm cứ như vậy nhiều. Ngẫu nhiên có thứ gì đột phát nhiệm vụ, ta cũng đều là giao cho các ngươi Hỉ Ủ Gà nhất tộc trước. Nhưng gần nhất bọn hắn đủ trí hạ nhất tộc cũng tới để ý kiến, nói nhiệm vụ số lượng không đủ, bọn hắn nhất tộc vào không đủ ra, muốn nâng nâng giá cả, nhưng cái này sao có thể, nếu quả thật đến cái kia giá cả, vậy chúng ta còn không bằng đi cổ nổ hạ chính thức tuyên bố ủy thác. Chương 37. Cơm đều nhanh ăn không nổi ủ trí hạ. Nghe đến tổ cựu gà hóa mậu mậu định dùng ủ trí hạ đến qua loa tắt trách lần này trao đổi, giải ổ sủ kẹ trong lòng rất là cổ quái. Người khác khả năng không rõ ràng, nhưng hắn thế nhưng là rất giải. Hiện nay ủ trí hạ cùng thôn quan hệ thủy hòa bất dung, từ cựu vị chi loạn bắt đầu, cao tầng phương diện đối với ủ trí hạ lòng cảnh giác đã nhiều lần đề cao, hiện nay cũng là đến cực hạn. Nếu như hắn cái này tiểu hồ điệp không có vô vội cánh, cải biến một ít gì lời nói, khả năng qua nửa năm nữa không đến thời gian, cái này đối thủ cạnh tranh liền không có. Ai đều khó có khả năng đoán được, đường đường ủ trí hạ từ thời kỳ chiến quốc một mực duy trì lâu dài không suy cường đại vết máu giới hạn gia tộc, thế mà còn biết bị kém chút diệt tộc, cuối cùng chỉ còn lại có mấy chỉ con mèo nhỏ đang làm nội đấu. Bất quá liên quan chuyện này, giải ổ sủ kẻ tạm thời không có quá nhiều nhúng tay dự định, dù sao còn có tương đối dài một đoạn thời gian. Hiện tại chuyện trọng yếu vẫn là trước mắt cùng đại danh tranh thủ bọn hắn cái kia một phần lợi ích mở rộng. Nhìn lấy khuôn mặt đắng chát, tiêu quốc gia không có tiền tổ cựu gà hoa mộng mộng, giải ổ sủ kẻ nhẹ giọng hỏi, tổ cựu gà hoa điện hạ, đoạn thời gian trước mây ẩn thôn đi sứ hỏa chi quốc thời điểm, không biết có hay không đến ngài nơi này bái phỏng qua. Mây ẩn thôn vốn đang tại giả vờ giả vị tổ cựu gà hoa mậu mậu lô mãng một chút, gật gật đầu, đúng là tới qua, còn mang đến mìn chi quốc đại danh cho ta một số lễ vật. Hắn có chút không có minh bạch giải ổ sủ kẻ câu nói này ý tứ. Lễ vật sao? Cái kia còn rất có phong độ. Giải ổ sủ kẻ mỉm cười nhìn chăm chú lên tổ cựu gà hoa mậu mậu, thực bọn hắn cho chúng ta cổ nổ hạ thôn cũng chuẩn bị một món lễ vật, dự định dạ tập ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc bắt người, cướp đi chúng ta vết máu giới hạn tiến hành nghiên cứu, kết quả nhân tang đều lấy được bị chúng ta bắt được chân tướng. Dạ tập. Tổ cựu gà hoa mậu mậu đắng chát sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên, hắn tấm lấy mặt đen cùng vừa mới cũng không đồng dạng, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, không còn là giả ra tới. Bởi vì chuyện này hắn không có nghe Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bi thông báo qua. Cổ nộ hạ hổ cả cùng với hỏa chi quốc đại danh là hai cái khác biệt cơ cấu quyền lực, đa số tình huống dưới bọn hắn đôi bên cùng có lợi, việc nhỏ ở giữa không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ có riêng phần mình nội bộ thỏa thuận rõ ràng đại sự mới có thể lẫn nhau thông báo. Mà như loại này liên quan đến chiến sự thủ tục, thì dù Rèn Xạ Dụ Tổ Bi theo đạo lý sẽ hồi báo cho hắn mới đúng, nhưng tình huống thực tế là lão gia hỏa này không có thông báo hắn. Chẳng lẽ lão gia hỏa này lão hồ đồ, thật sự cho rằng đánh nhau, bọn hắn những người bình thường này không cần phải nhắc tới trước làm chuẩn bị sao? Tổ cựu gà hoa mậu mậu lửa giận trong lòng siêu một chút thẳng gọi cái hót. Nhưng sự tình vẫn là phải hỏi rõ ràng, hắn cưỡng ép để cho mình trầm xuống tâm, ngưng trọng hỏi thăm về liên quan tới chiến tranh thủ tục, lại muốn chiến tranh sao? Xảy ra chuyện như vậy, còn bị tại chỗ bắt túi, khẳng định là lại muốn đánh nhau. Hắn tâm lý rất là phẫn uất, lúc này mới qua bao lâu, thật vất vả trong nước tình huống bị bọn hắn những thứ này người an ổn xuống, liền lại muốn khai chiến sao? Bọn này nhị dạ làm sao lại là tiêu không dừng được đâu. Đời thứ ba đại nhân để cho chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc không cần làm to chuyện, hy vọng hòa bình giải quyết chuyện này. Bị bơi cầm lấy trên mặt bàn chén trà, giải ổ sủ kẻ khẽ nhấp một cái, mà xem như điều kiện, sẽ cho chúng ta Hỉ Ủ Gà nhất tộc tranh thủ một số lợi ích làm bổ khuyết, trước mắt trong thôn cố vấn trưởng lão, đang cùng mây ẩn thôn bên kia hiệp thương cụ thể bồi thường. Cùng. Hòa bình giải quyết sao? Tổ cựu gà hoa mậu mậu lại sửng sốt, ngay sau đó ưa thích trong lòng. Sa dù Tô Bi lần này vẫn là rất rõ lý lẽ, biết hiện tại Hỏa Chi Quốc quốc lực đã không ủng hộ tiếp tục khởi xướng chiến sự. Hắn chả coi là bọn này dã man nhị dạ tùy tiện bị treo chọc một chút, liền lại muốn bắt đầu phát động chiến tranh. Nhưng bây giờ nhìn lại còn tốt, thì dù rèn xạ dù tổ bị vẫn là phân rõ tình thế. Nhưng mà lao ra hỏa kia trung quy là giả, muốn trước kia bị người như thế xông đến trong thôn làm phá hư, khẳng định là sẽ phát binh đánh lại. Vẹn vẹn chỉ là một câu, Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu liền nghe ra quá nhiều nội dung. Bao quát đời thứ ba hổ cả tại tư tưởng cùng mục tiêu lên, theo tuổi tác phát sinh cải biến. Rõ lý lẽ à? Dại Ổ Sủ Kẹ nhìn chằm chằm hắn, nguyên lai đại danh điện hạ cũng cảm thấy, người khác đều khi dễ tới cửa, chúng ta còn chủ động tìm kiếm hòa bình giải quyết, loại chuyện này nguyên lai là rõ lý lẽ biểu hiện sao? Ngữ khí rất hợp thời không có ôn hòa. Sương hô lên, cũng phát sinh cải biến. Cái này, Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu từ loại kia trong vui sướng tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới, cái này sự kiện bên trong lớn nhất thụ hại thế lực người đại biểu còn ở trước mặt mình đây. Khủ. Ta đổ cũng thì không cho là như vậy, ta cũng cảm thấy dạng này quá hoang đường. Hắn ho nhẹ một tiếng, đơn giản phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Tô Cựu Gà và điện hạ cũng cho là như vậy sao? Ngài ý nghĩ cùng chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc đa số người không như mà hợp. Dại Ổ Sủ Kẹ nghe xong lời này, đùng một tiếng đứng người lên, ngài nói đến nhiều, dạng này quá hoang đường. Có lẽ chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian chạy trở về, khuyên một chút đời thứ ba đại nhân thu hồi loại này tự lấy nhục suy nghĩ, điều binh khiển tướng tập kết nhị dạ quân, bắt đầu vì. Không không không, Dại Ổ Sủ Kẹ công tử, ngươi đừng kích động. Vừa châm xuống tâm thoáng cái lại nhấc lên, Tô Cựu Gà và Mậu Mậu đi theo tranh thủ thời gian đứng người lên, đi vào hỉ ủ gà Dại Ổ Sủ Kẹ bên người nhẹ giọng trấn an nói, ta mặc dù cũng cảm thấy bị khuất, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta Hỏa Chi Quốc hiện tại quốc lực, thật không có cách nào lại ủng hộ một trận chiến tranh. Nhưng bọn hắn Mìn Chi Quốc, bọn hắn Mây Ẩn thôn đây là đang khi nhục chúng ta Hỏa Chi Quốc, khi nhục chúng ta Cổ Nộ Hạ. Dại Ổ Sủ Kẹ xuề bàn tay ra, cảm xúc kích động nắm chặt Tô Cựu Gà và Mậu Mậu lúc đầu muốn đập bả vai hắn tay. Chúng ta Hỏa Chi Quốc chưa từng có lui qua một bước, liền xem như chúng ta không có năm đó cường thịnh, nhưng ta cảm thấy chúng ta tinh thần không thể thua. Từ Cổ Nộ Hạ đến cái này kinh đô thành, cái này cùng nhau đi tới, ta chỗ chứng kiến, ta chỗ nghe đến, tất cả mọi người dân đều tại vì trở thành cái này quốc gia con dân mà kiêu ngạo lấy. Nhưng bây giờ địch quốc đều như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ chúng ta còn cứng hơn sinh sinh nín hạ một hơi này, thậm chí còn chủ động tới cửa hòa đàm sao? Sau lưng Dại Ổ Sủ Kẹ vốn đang ăn đồ vật sổ gì cùng tinh thải sửng sốt một chút. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia một mực ôn tồn lễ độ, mang trên mặt tiếu dung Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu gia kích động như vậy. Nhưng trong lời nói, đúng là nhen nhóm bọn họ trong lòng hòa diễm. Sổ gì hung hăng xoạt ra tay trung điểm tìm, nện ở cái kia đắt đỏ trên mặt thảm, đúng vậy à. Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu gia, Mây Ẩn thôn khinh người quá đáng, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian về thôn, để tộc trưởng ra mặt thuyết phục hộ cả đại nhân, thu hồi trước đó quyết định đi. Suy nghĩ kỹ một chút, đám kia Mây Ẩn thôn nị dạ, nhưng là muốn đến bắt đi bọn hắn hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, đây chính là tông gia a. Liền xem như cái non nớt hài đồng, đó cũng là đại biểu cho hỉ ủ gà hai chữ. Loại chuyện này nặng cầm nhẹ thả, trong tộc sớm đã có không ít thanh âm bất mãn. Lần này nếu như có thể được đến đại danh ủng hộ lời nói, có lẽ thật có thể để đời thứ ba hộ cả cải biến quyết sách. Không không không, các ngươi đều tỉnh táo một chút. Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu nhìn lấy vô cùng bận thảm, lại nhìn xem trước mắt kích động vạn phần ba người, trong lòng hận không thể đảo ngược thời gian, để cho mình có thể kịp thời rút về vừa mới câu kia nhìn như đứng đội lời nói. Mà lại ta nghe nói, Cổ Nộ Hạ đi qua Mây Ẩn thôn trao đổi bồi thường thủ tục cố vấn, tựa hồ không có đạt được rất tốt kết quả, bọn hắn bên kia một mực trì hoãn, không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Nhưng ngay lúc này, Dại Ổ Sủ kẽ lại một lần nữa mở miệng, một người chúng ta hỉ ủ gạ lớn như vậy một cái gia tộc, người người đều tại vì bảo vệ quốc gia mà cố gắng, nhưng bây giờ lại chịu đến loại này không bình đẳng đối đãi, chúng ta trong tộc có ít người, thế nhưng là ngay cả cơm đều nhanh ăn không nổi. Ngài biết không, Tô Cựu Gà và điện hạ, cơm đều ăn không nổi a. Hắn một bên nói, một bên kéo Tô Cựu Gà và Mậu Mậu tay. Cái kia cảm xúc biểu hiện sức kéo, cái kia lời thoại bản lĩnh, nghe được Tô Cựu Gà và Mậu Mậu đó là sửng sốt một chút, mặc dù trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại phân không ra cụ thể nơi đó có vấn đề. Chương 38. Chuẩn bị trở về thôn Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu gia, hôm qua ta thực sự tin tưởng, lần này ngài tới cùng đại danh gặp mặt nguyên nhân, là tộc trưởng vì thuyết phục đời thứ ba đại nhân thu hồi trước đó quyết định, muốn từ đại danh trên người ra tay. Dại Ổ Sủ Kẹ ba người rời đi kinh đô thành thời điểm, đã là ngày thứ năm giữa trưa. Vừa mới đi ra cửa thành, đứng tại sau lưng của hắn Hỉ Ủ Gạ Sổ Dị có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Mà tại Sổ Dị bên cạnh, Hỉ Ủ Gạ tinh thải đồng dạng là gật gật đầu, biểu thị chính mình hôm qua cũng là tin tưởng hắn cái kia lời nói ngữ. Trước mấy ngày, Dại Ổ Sủ Kẹ tại đại danh phủ kích động cao đối Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu phát biểu một phen, liên quan tới quốc dân tinh thần cùng với tôn nghiêm lý luận. Kích động năng lực mạnh, trực tiếp để Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu ký kết tiếp theo chút có trợ giúp bọn hắn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phát triển điều ước. Nói thí dụ như, tương lai mấy năm tại Việt Tư phương diện này sẽ thích hợp để cao thuê lúc cho già kim lệch. Lại nói thí dụ như cho bọn hắn Hỉ Ủ Gà nhất tộc một cái thủ hộ nhị dạ vị trí. Liên quan tới những lợi này nội bộ, Tô Cựu Gà Hoa Mậu Mậu sáng tỏ biểu thị, đây là Hỏa Chi Quốc bên này vì bổ khuyết bọn hắn Hỉ Ủ Gà nhất tộc lần này hy sinh. Coi như ý hắn biết đến, chuyện này có thể là Dại Ổ Sủ Kẹ tại hồ hắn, nhưng hắn cũng không muốn cược khả năng này. Bọn này nhị dạ đã không phải lần đầu tiên tiến hành những này, biết rõ không thể làm mà làm sự tình. Hào tài tiêu thai nha, chỉ cần có thể bảo trì hiện nay ổn định thế cục, để bọn hắn vui vui sướng sướng hưởng phúc, nhường ra một phần bánh gà tổ cũng không tính là gì nếu như là bình thường quan viên. Chuyện này cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, bị tình thế ép buộc cùng vũ lực, bọn hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Rốt cuộc bọn hắn những này văn nhân là thích sĩ diện. Dại Ổ Sủ Kẹ đã không có khi đó cùng Tô Cựu Gà và Mậu Mậu gặp mặt lúc kích động, cảm xúc rất là bình tĩnh. Nhưng giống tổ cựu gạ họa điện hạ dạng này người cầm quyền, mặc dù từ nhỏ chính là tại văn nhân nhã sĩ hun đúc cùng dạy bảo hạ trưởng thành, nhưng lâu dài cầm giữ trí cao quyền lợi, hắn miễn không cần dính vào một ít thương nhân mới có tham lam tâm lý. Bình thường biện pháp đã không có biện pháp để hắn cam tâm tình nguyện nhường ra chính mình một phần lợi ích, cho nên ta chỉ có thể mượn nhờ một số đối phương tại xin báo lên thiếu thốn, cho hắn tạo thành một số áp lực tâm lý. Tuy là thể thuật gia tộc, nhưng bởi vì năng lực lên nổi bật, thì ủ gạ nhất tộc cũng tương tự có thể tính là một cái cường đại cảm biết gia tộc. Căn cứ vào những nguyên nhân này, bọn hắn trong tộc tình báo liên là rất hoàn thiện. Nhiều khi hồ cả văn phòng vừa hạ đạt quyết định gì, bọn hắn hỉ ủ gạ tôn thất liền có thể lần đầu tiên giải được tình huống. Cho nên giải ổ sủ kẻ cái này tôn thất người có thể nắm giữ đến rất nhiều tư liệu, có thể tiếp xúc đến hỏa chi quốc cố nộ hạ cao cấp nhất tình báo và tin tức. Cũng tỉ như khi dù rèn xạ dù tô bị còn không có đem chuyện này thông báo cho tổ cựu gạ và mậu mậu chuyện này, tựa hồ là bởi vì liên quan đến vấn đề mặt mũi, cố nộ hạ cao tầng phương diện không có tính toán thông cáo hỏa chi quốc cao tầng. Bọn hắn dự định đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đợi đến tương ứng bồi thường đúng chỗ về sau, cố nộ hạ cùng mây ẩn song phương sẽ còn ký kết hiệp nghị bảo mật, tránh cho chuyện này chảy ra. Mà cái này cũng là cho giải ổ sủ kẻ cơ hội. Liên quan tới lần này từ đại danh phủ phương diện tranh thủ đến càng nhiều lợi ích kế hoạch, là hắn cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng một chỗ chế định. Mặc dù tại giải ổ sủ kẻ biết trước giới, bọn hắn sớm tránh đi chuyện này, đối với thôn thái độ cũng sớm có đoán trước, trong lòng cùng cảm xúc lên cũng không có như vậy biệt khuất. Nhưng đã thôn dự định vì bọn họ tranh thủ lợi ích, cái kia sao không thẳng thắn lấy thêm một phần? Thì dạng này, giải ổ sủ kẻ có lần này ra thôn lịch luyện, kiến thức một chút cái này giới lì dạ cơ hội. Bởi vì chỉ có tôn thất mới có thể đại biểu hỉ ủ gạ, cho nên vừa vặn liền từ hắn đến hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng mà tương đối đáng tiếc, trên đường đi bởi vì hành trình tương đối quan hệ bí ẩn, cũng không có gặp phải cái gì đột phát sự kiện, không có cái gì thực chiến cơ hội cho hắn tính gộp lại kinh nghiệm. Nhưng trở về đường nhưng là không giống nhau. Giải ổ sủ kẻ thiếu ra, cái này đại danh sinh hoạt như thế hưởng thụ, chúng ta vì cái gì chờ lâu mấy ngày? Vừa rời đi kinh đô thành phạm vi, Sô Dĩ liền hơi nghi hoặc một chút phát ra nghi vấn. Bọn hắn hết thể tại kinh đô thành đợi 5 ngày thời gian, coi là lai lịch trình, cũng là không đến thời gian nửa tháng, khoảng cách hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cho bọn hắn 1 tháng nhiệm vụ thời gian, còn có rất dài thời hạn. Mà vào thành về sau, trừ ra ngày thứ nhất là trao đổi vấn đề thực tế, ngày thứ hai, ngày thứ ba, bọn họ đều là tại đại danh cùng đông đảo quý tộc chiêu đại dưới, thư thư phục phục cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt qua xa xỉ cuộc sống tốt đẹp. Loại này thối nát sinh hoạt, nói thực ra vẫn là rất dễ dàng để cho người ta trầm luân đi vào. Chỉ ít những ngày gần đây, Sô Dĩ liền rất hưởng thụ từ buổi sáng tỉnh lại một khắc này, liền có người hầu hạ đến tối nhắm mắt lại đi ngủ cảm giác. Lúc đầu ta là dự định ngày thứ hai liền đi, nhưng vì chúng ta trở về đoạn đường này, có thể nhiều một chút niềm vui thú, ta mới lại chỉ hoãn mấy ngày thời gian. Dại ổ sủ kẹ cười khẽ quay đầu lại. Nhìn Sô Dĩ bộ dáng, là hắn biết gia hỏa này rất hưởng thụ loại kia quý tộc sinh hoạt. Nhưng mà giải ổ sủ kẻ cũng không muốn quản, mỗi người đều có mỗi người mục tiêu cùng lựa chọn, thì ủ gạ Sô Dĩ mục tiêu liền là vượt qua loại này thối nát xa xỉ sinh hoạt, cũng là không tính kém. Chớ nói chi là loại cuộc sống này quả thật rất đẹp tốt. Tại trải qua mấy ngày nay cảm thụ về sau, giải ổ sủ kẻ thu hồi phía trước, cái này thế giới cỡ nào xa xỉ thối nát sinh hoạt, cũng không có đời trước dễ chịu ý nghĩ này. Loại này tương đối phong kiến lãnh chúa chủ nghĩa sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, đặc biệt là đứng ở tầng chót vót thời điểm. Khoái hoạt trình độ hoàn toàn so ra mà vượt tiếp trước cái kia giải trí tin tức lớn bùng nổ thời đại. Bất quá, vẫn là câu nói kia, so với tu hành, loại chuyện này thật đã cho không giải ổ sủ kẻ quá nhiều cảm giác thỏa mãn. Niềm vui thú. Sô Dĩ cùng Tinh Thải rõ ràng bắt được đến giải ổ sủ kẻ trong lời nói trọng điểm, rời rạc thần sắc thoáng cái cảnh giác lên. Thể nội trạ cơ dạ càng là nhanh chóng chạy xuôi theo, đối xung quanh tình huống tiến hành cảm giác cùng xác nhận. Xem ra mấy ngày nay hưởng phúc, không để cho các ngươi quên chính mình là làm một cái nị ra nha. Giải ổ sủ kẻ mỉm cười quay người lại, tiếp tục dựa theo định tốt lộ tuyến hướng phía trước đi, yên tâm. Trước mắt còn chưa phát hiện có địch nhân tung tích, nhưng mà sau đó một đường cũng không bình tĩnh, hy vọng các ngươi hai vị có thể cảnh giác lên, thật muốn tiếp tục hưởng thụ lời nói, vẫn là về thôn rồi nói sau. Ngài là tiếp vào tin tức gì sao? Giải ổ sủ kẻ thiếu gia. Tinh Hải mặc dù là nữ nhân, nhưng so với Sô Dĩ, nàng muốn càng thêm tỉnh táo thành thục một số, luôn có thể bắt được một số chi tiết nhỏ. Không có có tin tức gì, chỉ là ta suy đoán. Giải ổ sủ kẻ lắc đầu, các ngươi còn nhớ kỹ, ngày đó tổ cựu gạ họa điện hạ nói qua, liên quan tới đề cao nhiệm vụ trả thù lao chuyện này, trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái gì gia tộc nhắc qua sao? Ngài là nói Uchiha nhất tộc. Tinh Hải nhíu mày. Chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng bọn hắn tập kích chúng ta sát suất rất lớn. Giải ổ sủ kẻ thanh âm giống nhau thường ngày, bình thản bên trong mang theo ôn hòa, không có nửa điểm bởi vì chuyện này mà ưu phiền. Rốt cuộc chuyện này là hắn trước kia liền muốn tốt. Đi ra chuyến này, hắn nhiệm vụ thứ nhất là cùng tổ cựu gà và mậu mậu hiệp thương, lợi dụng mây ẩn thôn sự kiện tranh thủ lợi ích. Chuyện này đối với gia tộc tới nói là rất trọng yếu. Mà kiện sự tình thứ hai thì là hắn thực chiến nhiệm vụ, cái này thì là đối với hắn người rất trọng yếu. Chương 39. Thợ săn cùng con mồi hỏa chi quốc khí hậu tình huống, cùng giải ổ sủ kẻ kiếp trước chỗ quốc gia không sai biệt lắm. Lại bởi vì không có rất nhiều bất động sản lão bản tiến hành khai phát, xanh hóa rừng rậm chiếm cứ hỏa chi quốc 50% thổ địa diện tích, cái này cũng vì nhị dạ ở giữa chiến đấu, mang đến rất tốt chém giết hoàn cảnh. Âm ám u sâu, gần như không bị ánh mặt trời chiếu trong rừng rậm. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng từ cây cùng cây ở giữa lướt qua, giống như là từng cái mạnh mẽ mèo hoang đồng dạng. Ba cái kia hỉ ủ gà, hôm qua mới rời đi thị trấn Ngọ Gần, từ lộ tuyến đến xem, mục tiêu kế tiếp hẳn là sẽ là dài giá chùa. dọc theo con đường này đều lưu ý thêm một chút, miễn cho bỏ lỡ ba tiền kia. Trong ba người người cầm đầu kia, một bên linh hoạt tại cảnh cây gian nhảy nhót, một vừa mở miệng nói, tộc trưởng nói, sự tình lần này rất trọng yếu, cần phải tại ba người này về thôn trước đó, đem bọn hắn làm thịt, cầm lấy tương quan khế ước quyển trục về kinh đô gặp mặt đại danh, đem bọn hắn đảm sự tình tốt quá đủ. Hắn thanh âm nói chuyện rất lạnh lùng, cũng rất nhỏ, nhưng rõ ràng truyền đến bên cạnh đồng bạn trong lốt hai. Thế nhưng là, cái này giống như không phải tộc trưởng tuyên bố nhiệm vụ, mà là đối mặt cái này lạnh lùng thanh âm, hắn hai người đồng bạn bên trong có một người đang định mở miệng, nhưng không đợi hắn nói hết lời, liền đã bị đánh gãy. Ta nói là tộc trưởng nói, liền là tộc trưởng nói. Ngay từ đầu mở miệng nói chuyện người kia, nghiêm khắc quát lớn đồng bạn một tiếng, chúng ta nhất tộc cùng thôn quan hệ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Dâu ngọn núi tộc trưởng do dự thiếu quyết đoán, thủy chung không thể hạ mệnh lệnh, nhưng chúng ta những này quản sự không thể không sớm tích lũy sức mạnh, vì hắn phân ưu. Tin tưởng khoảng cách chính biến thời gian, cách chúng ta cầm xuống cổ nổ hạ thôn thời gian đã không xa, lần này từ đại danh bên này tranh thủ đến nội dung, có thể đề cao chúng ta thành sự có khả năng, phải tất yếu làm đến hoàn mỹ, nghe đến sao? Đúng. Đã không còn do dự thanh âm, bên người đồng bạn chăm miệng một lời đáp. Không tiếp tục quá nhiều giao lưu, bọn hắn một bên lên đường, một bên rất tra xét rõ ràng lấy trong rừng tình huống. Bảo đảm không có để lại dấu vết, cũng không có bỏ sót dấu vết. Nhưng bọn hắn không biết, liên quan tới bọn họ hành tung, đã sớm bị càng xa xôi vài chỗ, rừng rậm bên ngoài, chính phục chỗ tại trên vách núi, ở trên cao nhìn xuống dãy ổ sủ kẻ ba người nhìn đến rõ ràng. Liền ngay cả nội dung nói chuyện đều bị tinh thải lấy cảm giác nhận thuật dò xét đến. Ba người này đều mang mặt nạ, trên người không có bất kỳ cái gì cho thấy trên người hộ nghịch, nhưng mà không hề nghi ngờ, ba người bọn hắn đều là Uchiha nhất tộc Nija. Mà từ hành động phương thức đến xem, ít nhất cũng là chủ ủ nhìn tiêu chuẩn. Bọn hắn trên đường đi bất luận là trò chuyện vẫn là dò xét, đều không có chậm lại qua trên người trả cờ dạ lưu động, toàn bộ vận động quá trình thể nội trả cờ dạ phi thường ổn định, đây là đối với trả cờ dạ khống chế có sâu tạo nghệ mới có thể làm đến. Sơ bộ phán đoán, có thể là hai cái chủ ủ nhìn cùng với một cái thượng nhẫn Nija, đây là cao nhất đánh giá. Căn cứ Bạch Nhãn dò xét đến tình huống, Tinh Hải tỉnh táo phân tích ba người thực lực, nhưng cũng có thể là ba cái chủ ưu nhìn, cụ thể cần thực tế giao thủ mới có thể phán đoán đến đi ra. Nói xong, nàng quay đầu, nhìn về phía Zeosuke, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Mà Zeosuke không có lập tức mở miệng, tiếp tục yên lặng dùng bạch nhãn quan sát đến trong rừng rậm, đang theo bên này nhanh chóng tiếp cận ba người. Thật vất vả ra thôn làm một lần nhiệm vụ, muốn là chuyện gì đều không có phát sinh lời nói, đây chẳng phải là biến thành chơi xuân. Lại nói lâm trận mài đao cũng không phải hắn tác phong. Mặc dù muốn vượt qua thường thường bước vàng, tăng thực lực lên tính tu sinh hoạt, nhưng chiến đấu ở cái thế giới này là không thể thiếu một cái trọng yếu nguyên tố. Một mực trốn tránh, không tính sáng suốt, mà là nhu nhược biểu hiện. Một mực tu hành cùng nghiên cứu, sẽ chỉ làm người chỉ có một thân lực lượng, mà không biết làm sao số may nhất dùng đến đối địch. Cho nên, tại đối mặt chân chính khó mà giải quyết nguy hiểm trước kia, thông qua một số vấn đề nhỏ tính gộp lại kinh nghiệm thực chiến, là giải ổ sủ kẻ hiện tại ý nghĩ. Hắn không có khả năng một mực trốn tránh, tiến hành buồn kẻ tu hành, sau đó đi đối mặt những cái kia nội dung cốt truyện bên trong khó mà đối mặt cường địch, cái này không thực tế. Mà liên quan tới Uchiha tập kích, là giải ổ sủ kẻ trong dự tưởng khả năng. Hyuga cùng Uchiha vốn chính là đối thủ cạnh tranh, cho nên làm giải ổ sủ kẻ nghe nói Uchiha người, cũng muốn tại đại danh nơi này tăng lên một số giá vị, nhưng đến càng nhiều lợi ích thời điểm, hắn liền đoán trước có thể sẽ tồn tại một số xung đột. Hắn cái này Hyuga nhất tộc tôn thất gia thôn bãi phòng đại danh tin tức, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản sự tình. Tin tưởng Uchiha bên kia, rất nhanh sẽ đoán được bọn hắn Hyuga đánh lấy cùng bọn hắn dự định. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng sẽ phái ra tay người làm phá hư. Cho nên giải ổ sủ kẻ cố ý tại kinh đô thành chờ lâu mấy ngày, chờ đợi bọn hắn hành động. Mà bây giờ, giống hắn đoán trước, bọn hắn tới. Chúng ta vẫn là rút lui a, đem chủ ủ nhìn xem như lịch luyện đối tượng, tại phục kích quá trình bên trong, có thể sẽ xuất hiện kế hoạch bên ngoài sai lầm. Trên vách núi, nhìn thấy giải ổ sủ kẻ không nói gì, số gì cùng tinh thải liếc nhau, mở miệng thuyết phục, mặc dù chúng ta đều biết, giải ổ sủ kẻ thiếu gia ngài thực lực đã sớm đạt tới hạ nhẫn tiêu chuẩn, nhưng chuẩn bị hành động. Nhưng bọn hắn vẫn chưa nói xong, giải ổ sủ kẻ đã chậm rãi đứng dậy, hạ đạt phục kích mệnh lệnh. Tại trên mặt hắn, ngày xưa ôn hòa tiếu dung đã trở về bình tĩnh. Cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì loại kia, có bảo đảm sống sót diễn luyện không giống nhau, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây mới là hắn lần thứ nhất thực chiến, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc có thể sẽ tự chiến đấu. Giải ổ sủ kẹ cần lấy một cái buông lỏng nhất trạng thái, đến đối mặt đây hết thảy. Phụ thân hẳn là có đã phân phó các ngươi, tại nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong, vẫn chỉ huy tại ta. Không có lần đầu tiên triển khai hành động, giải ổ sủ kẹ quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hai người, ta làm ra quyết định, là tại lớn nhất sai lầm có khả năng hạ phán đoán. Coi như trong bọn họ xuất hiện hai cái thượng nhẫn nhị ra, lại đều là mở ra ba câu ngọc xạ dịn gặm trạng thái dưới, chúng ta đều có thể ứng phó được. Long tin là một trận chiến đấu bên trong cực kỳ trọng yếu một chút. Tại số gì cùng tinh thải trong lời nói, giải ổ sủ kẻ đã cảm nhận được hai người khiếp đảm cùng lùi bước, đây là thật không tốt cảm xúc, hắn cần uốn nắn tới. Đối mặt hai người ánh mắt nghi ngờ, hắn tiếp tục mở miệng, các ngươi hai cái chú ý quan sát, cái này ba cái ủ trí hạ động tác mặc dù cẩn thận, nhưng ẩn ẩn lộ ra hữu ý. Bọn hắn cẩn thận là sợ bị chúng ta phát giác được hành tung, để cho chúng ta có chạy trốn có khả năng, mà không phải đối với lần này đánh giết cẩn thận. Nói đến đây, giải ổ sủ kẹ ngừng lại, chờ đợi bọn hắn hai người quan sát về sau, mới có tiếp tục mở miệng, tin tưởng bọn họ tại tới trước đó, đã đầy đủ giải hai vị thực lực, cùng với ta cái này vướng bĩu thực lực, bọn hắn đối với nhiệm vụ lần này rất là yên tâm, không cảm thấy sẽ ở nhiệm vụ lần này bên trong xuất hiện lỗ hổng. Thậm chí, Bọn hắn không có nghĩ qua chúng ta tại phát giác được bọn họ hành tung về sau, sẽ nếm thử tiến hành phục kích cùng phản sát. Bọn hắn cho mình định vị là thợ săn, mà đối với có thể trở thành con mồi điểm này, bọn hắn không có nửa điểm suy nghĩ. Chúng ta hoàn toàn có thể tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó, tại không có mở ra xạ dìn gẳng trước đó, tiên cơ giải quyết hết một cái chủ ưu nhìn, cũng có lẽ là một cái thượng nhẫn nhị ra. Chương 40. Tập kích Uchiha hiện nay cùng thôn tình cảnh rất xấu hổ. Có thể nói, từ khi cựu vị chi loạn về sau, vốn là tồn tại mâu thuẫn nhiều lần bị mở rộng, đến hiện nay, càng là đã là không thể vãn hồi cấp độ. Thôn không ít cao tầng đều cho rằng lúc trước cựu vị bạo động là Uchiha nhất tộc ở sau lưng làm thủ đoạn nhỏ. Rốt cuộc lúc trước cựu vị bị khống chế lúc bộ dáng, đa số người đều trông thấy. Cho nên, hiện nay Uchiha nhất tộc một số tương đối xuất chúng nị dạ, trên cơ bản thôn đều hoặc nhiều hoặc ít có phái người nhìn chằm chằm. Mà giống thượng nhẫn nị dạ cấp bậc này nị dạ, thì càng đừng nói, bình thường chỉ cần bọn hắn ra tộc địa, đều sẽ có ám bộ cũng có lẽ là gốc người tại âm thầm theo dõi. Cũng là bởi vì điểm này, Dại Ổ Sủ Kẻ mới tương đối yên tâm định ra lần này thực chiến. Hắn cho rằng Uchiha người sẽ không cẩn thận như vậy, chống đi nhân thủ nhiều như vậy, tới đối phó hắn như thế một cái ngay cả nị dạ trường học đều không có tốt nghiệp tiểu quỷ. Nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, Dại Ổ Sủ Kẻ vẫn là mang theo sổ dị cùng tinh thải một đường ẩn tàng, muốn thực tế xác nhận một chút Uchiha người tới thực lực, lại tính toán sau. Mà bây giờ, xác nhận đột kích nhân số cùng đại khái thực lực về sau, hắn dự định ra tay. Một chút bóng dáng đều không có, bọn hắn sẽ không đã đến giải dã chỗ a. Trong rừng rậm, bất luận làm sao tìm kiếm, đều không có nửa điểm dấu Ổ Sủ Kẻ bọn hắn giấu vết Uchiha ba người, rất là tức giận. Bọn hắn tạm thời ngừng chậm hạ buôn tập động tác, đổi thành đi bộ. Thời gian dài duy trì trả cờ dạ vận chuyển, phụ tại trên thân thể lấy đề cao năng lực hành động cũng là sẽ mệt mỏi. Tại hơi chút cảm thấy mệt nhọc trước kia, bọn hắn đều sẽ giống như vậy dừng lại, một bên nghỉ ngơi một bên đi đường, bảo đảm nhìn thấy mục tiêu lần đầu tiên, có thể lấy tốt nhất đánh lén trạng thái trực tiếp ra tay. Theo đạo lý, bọn hắn hẳn là sẽ thông qua con đường này mới đúng. Lại một người không kiên nhẫn mở miệng, chẳng lẽ bọn hắn đi là con đạo? Đường đường đi ra, bọn hắn sẽ không thật đi đi những cái kia người bình thường tìm kiếm che chở đường a. Chậm chạp tiến lên, bọn hắn hiện tại ngược lại là không có quá nhiều ẩn tàng âm thanh nói chuyện. Cây bên này vừa mới đều nhìn qua, một chút tung tích đều không có để lại, tựa như là ba người bốc hơi khỏi nhân gian. Phổ thông lên đường lời nói, cũng sẽ không giống bọn hắn dạng này không có để lại một chút tung tích, trừ phi là không có đi đường này. Rất không có khả năng, lấy bọn hắn hỉ ủ gà nhất tộc như vậy dễ thấy tướng mạo, nếu là đi quan đạo lời nói, khẳng định sẽ khiến chú ý. Ba người bên trong tương đối lời nói có trọng lượng người kia lạnh lùng mở miệng, phủ định cái suy đoán này, mà lại trước đó mấy cái thôn trấn, từ hành tung đến xem, bọn họ đều là từ dã ngoại đi, không đến mức chúng ta vừa mới chuẩn bị ra tay, bọn hắn liền đi vòng đi đại lộ. Lại nói, vừa mới chúng ta không phải có phát hiện bọn hắn vào cánh rừng giấu chân sao? Có thể. Bên trong một người vừa mở miệng, còn dự định thảo luận thứ gì? Chợt, tại hắn phụ cận mấy cái cây một bên, sớm đã chờ đợi thật lâu rồi Ổ Sủ Kẻ ba người, phân biệt từ ba cái phương vị giáp công tên này mở miệng đi ra. Xiêu xiêu xiêu. Tiếng xe gió dường như sấm sét tại mảnh này yên tĩnh trong rừng rậm vang lên. Cẩn thận. Tại ba người bại lộ thân hình một khắc này, ba vị ủ trí hạ bên trong hư hư thực thực có thượng nhẫn nhị dạ thực lực, cũng là người cầm đầu kia lần đầu tiên kịp phản ứng, một bên gào thét lớn nhắc nhở đồng bạn, một bên lưu loát vùng ra trong tay kiếm, dự định ngăn cản bọn hắn động tác. Nhưng cũng tức là, vì giờ khắc này tập kích đã mai phục một đoạn thời gian rất dài, đồng thời làm ra chu đáo chặt chẽ kế hoạch giải Ổ Sủ Kẻ ba người so với hắn tốc độ càng nhanh. Từ trả cờ dạ đo cùng với khống chế tiêu chuẩn đến xem, vị này bị đánh lén đủ chỉ hạ hẳn là trong ba người yếu nhất cái kia. Tại hắn chả chưa kịp phản ứng trước kia, bọn hắn đã đi tới bên cạnh hắn. Một trái một phải, Sô Dị cùng Tinh Thải từ hai bên phân biệt vung ra một trường, cắt đứt trong thân thể của hắn chạy xuôi trả cờ dạ. Mà giờ Ổ Sủ Kẻ trong tay, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén củ nải đã mở ra cổ hắn. Máu tươi như là dũng tuyển từ miệng vết thương tràn ra, một đầu tươi sống sinh mệnh thì dạng này mất đi. Tên này đủ chỉ hạ khả năng ngay cả ba người đến cùng là ai đều không có nghĩ rõ ràng, liền đã mất đi âm thanh. Mà lúc này đây, vị yêu hư hư thực thực cụ chỉ hạ thượng nhẫn nhị dạ vung ra trong tay kiếm mới khoan thai tới chậm, bị Sô Dị dễ như trở bàn tay dụng khổ không đánh rơi. Ba người bên trong còn lại vị kia cụ chỉ hạ chủ u nhìn, bản năng sau này rút lui cùng vị kia thượng nhẫn nhị dạ tụ hợp. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không đến một phút đồng hồ thời gian, Dại Ổ Sủ Kẻ ba người đã cùng cụ chỉ hạ còn lại hai người một lần nữa kéo dài khoảng cách, cảnh giác quan sát đến bọn hắn động tác. Phế vật. Đối mặt chết đi đồng bạn ngã mặt xuống dưới thân thể, hư hư thực thực thượng nhẫn nhị dạ cụ chỉ hạ thấp giọng chửi một câu, cùng còn lại tên kia chủ u nhìn đồng thời đủ. Đồng dạng là để phòng giấu Ổ Sủ Kẻ bọn hắn. Thế nào? Đánh lén đất thủ, cùng Uchiha người kéo dài khoảng cách về sau, Tinh Hải nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Không có việc gì, tiếp tục. Trong mắt lạnh nhạt không gợn sóng, Dại Ổ Sủ Kẻ ngắn gọn về một câu về sau, ba người lại bắt đầu động tác, căn bản không có ý định cho còn lại cái kia hai tên Uchiha mở miệng cơ hội. Lúc đầu theo kế hoạch, bọn hắn là không có cái này kéo dài khoảng cách phân đoạn, mà là tại đất thủ về sau, bay thẳng đến còn lại tên kia chủ nhìn ra tay, đem vị kia hư hư thực thực thượng nhẫn nhị ra người lưu đến cuối cùng. Nhưng bởi vì Dại Ổ Sủ Kẻ là lần đầu tiên giết người, vì ngăn ngừa cảm xúc lên phản ứng ảnh hưởng đến chiến đấu, Sô Dị là đề nghị chống đi một chút thời gian, làm sơ chỉnh đốn. Đối với hắn đề nghị này, Dại Ổ Sủ Kẻ cũng đồng ý, nhưng để chính hắn cũng không nghĩ tới là, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng tại động thủ quá trình bên trong, hắn động tác lưu loát thẳng thắn, ra tay cắt cổ cái kia một chút càng là bình ổn không chần chờ chút nào. Toàn bộ quá trình, hắn không có một chút khó chịu thân thể phản ứng, cũng có lẽ là tâm tình mâu thuẫn. Dạng này một đầu sinh mệnh tại thế, không có cho hắn nội tâm mang đến bất luận cái gì gánh vác. Đã muốn giết người, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Dại Ổ Sủ Kẻ không cho rằng đây là không tốt, là lạnh lùng, lãnh huyết. Các ngươi. Một câu nói còn chưa dứt lời, Dại Ổ Sủ Kẻ ba người đã bay thẳng mà lên, muốn cùng bọn họ cận thân. Rõ ràng giải Hỉ Vũ Gà nhất tộc thể thuật cường đại đến mức nào, còn lại hai tên đủ trí hạ không có chút gì do dự, trực tiếp trong nháy mắt thân trốn rời, dự định kéo dài khoảng cách về sau lại tìm cơ hội ra tay. Đột như đến đánh lén, đã để bọn hắn mất đi một vị đồng bạn, cũng để cho bọn hắn cảm thấy sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Tiếp đó, bọn hắn sẽ không đối ba người có bất kỳ khinh thị trong lòng. Xạ Dìn căng mở. Bạch Nhãn rõ ràng phát giác được trong nháy mắt thân trốn rời hai người, thể nội chạ cờ dạ lưu động hội tụ ở hốc mắt, tinh hải nhắc nhở một câu. Bất quá đối với sau đó chiến đấu, ba người đều có lòng tin giữ bọn họ lại. Lúc đầu xấu nhất dự định là ba vị ủ trì hạ bên trong có hai cái thượng nhẫn nỉ ra. Nhưng trước mắt xem ra, chỉ có một vị hư hư thực thực, còn lại cái kia rất rõ ràng chỉ là chủ ưu nhìn thực lực, hắn kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thậm chí cũng không sánh nổi sổ gì cùng tinh thải hai người. Tại vừa mới tập kích bên trong, còn lại cái kia ủ trì hạ bởi vì kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất nhân tố, chỉ có thể làm đến bản năng lùi lại, mà không cách nào đối với cục diện chiến đấu làm ra tỉnh táo phán đoán. Chú ý chớ xem bọn hắn con mắt, bọn hắn xạ dịn gẳng đến cùng tại giai đoạn gì, là chúng ta duy nhất điểm mù. Dại Ổ Sủ Kẻ đồng dạng mở miệng nhắc nhở lấy bên cạnh hai người, Uchiha nhất tộc cũng như chúng ta là cường đại vết máu giới hạn gia tộc, tại mở ra xạ dịn gẳng trạng thái giới, thực lực viễn siêu tại ngang cấp lý dạ. Chương 41. Thân phận chuyển biến trong rừng rậm, thợ săn cùng con mồi thân phận vẫn luôn tại lẫn nhau thay thế lấy. Đột nhiên gặp tập kích, tổn thất một tên đồng bạn Uchiha, thoáng cái từ thân nhỏ phần, biến thành chuột. Thân mang màu đen áo lót phục, đầu đội che giấu thân phận mặt nạ, cái này hai tên Uchiha người phảng phất hai cái khéo léo mèo hoang, giữa khu rừng tùy ý giãn ra dáng người, tốc độ càng là lặp đi lặp lại nhiều lần để cao. Không tiếc hao phí càng nhiều trả cơ dạ, để cầu càng nhanh tốc độ cùng lực bộc phát, thoát ly Dại Ổ Sủ Kẻ bọn hắn cận thân phạm vi công kích. Bọn họ muốn tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, triển khai phản kích mắt không có nhiều hơn che giấu, bất luận là Dại Ổ Sủ Kẻ vẫn là sổ gì hai người cũng nhìn ra được. Hoa đột, gào gạ kỳ ủ no dài út. Phong đột, gió thổi liễu. Hư hư thực thực là thượng nhẫn nỉ dạ ủ trí hạ trong tay nhanh chóng kết ấn, tại kéo dài khoảng cách đồng thời, đột nhiên quay đầu hướng sau lưng truy kích Dại Ổ Sủ Kẻ ba người, miệng phun ra khổng lồ giống như một khóa cự thạch hỏa cầu. Mà tại bên cạnh hắn, tại không có bất kỳ cái gì sớm câu thông tình một dưới, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, vị kia còn lại Uchiha chủ U nhìn đồng dạng kết ấn, chà cờ dạ ở thể nội chảy xuôi, tại đặc thù phương thức vận chuyển hạ hình thành gió bão, tại trong miệng phun ra, cuồng phong tựa như là trong hải dương lật lên sóng lớn bản, cuốn lên lấy hỏa cầu bốc cháy lên càng thêm nhiệt độ nóng bỏng, hướng ra Ổ Sủ Kẻ ba người đánh tới. Vốn là cự thạch dạng hỏa cầu, tại cái này gió lớn nào ở dưới, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Biển lửa kia bên trong xen lẫn nhiệt độ cao, để vốn là tại độc giác dưới ánh mặt trời, có chút không khí nóng bức lại nhiều mấy phần nóng hổi. Hyuga nhất tộc cận thân thể thuật, cho dù là cao ngạo tự đại Uchiha, cũng không có nắm chắc đối kháng, cho nên bọn hắn chỉ có thể chạy trốn kéo dài khoảng cách. Có thời điểm địch nhân, đối thủ cạnh tranh, lại so với chính ngươi càng thêm giải chính ngươi. Thân là đối thủ cạnh tranh, Uchiha không phải là không có cùng Hyuga nhất tộc đối kháng qua, bất luận là còn tại nhị dạ trường học tập Hyuga nhất tộc, cũng có lẽ là đã tốt nghiệp, chính thức trở thành nhị dạ Hyuga, bọn hắn đều có giao thủ qua. Cho nên Uchiha hai người rất rõ ràng, Hyuga nhất tộc thể thuật phối hợp thêm bạch nhãn kinh khủng. Nếu như là tại các nhân tố đều ngang nhau dưới đại đa số tình huống, cận chiến bọn hắn sẽ chỉ bại hoàn toàn. Chỉ cần có năng lực mở ra bệnh nhãn, chỉ cần thiên phú đầy đủ nắm giữ nhu quyền phương pháp, thì ủ gạ nhất tộc tại cận thân tác chiến bên trong cơ hội là đứng ở thế bất bại, chỉ có thông qua nhân thuật, cũng có lẽ là huyết thuật, mới có cơ hội chiến thắng bọn hắn. Bắt quái không trưởng. Dại Ổ Sủ Kẻ sắc mặt bình tĩnh dừng lại đuổi theo bước chân. Mà tại bên cạnh hắn, Sô Dị cùng Tinh Thải đã lần lượt vung ra một trường, cao nồng độ ngưng tụ mà thành trả cờ dạ từ trong lòng bàn tay huyệt đạo dâng lên mà ra, hướng trước mặt biển lửa đánh tới. Bọn hắn bệnh nhãn sớm đã nhìn thấu hai cái này Uchiha trên người trả cờ dạ lưu động. Sớm tại bọn hắn kết ấn trước đó, liền đã có chỗ phòng bị. Với anh, gần như vô hình cao nùng xúc trả cờ dạ, trên không trung cùng biển lửa va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra ngột ngạt to lớn tiếng oanh minh. Ngay sau đó, cái kia vô hình áp xúc trả cờ dạ liền bị biển lửa chìm ngập. Vị kia Uchiha thượng nhẫn nhị dạ đối với trả cờ dạ tinh chất biến hóa tạo nghệ không thấp, vẹn vẹn chỉ là cấp C hỏa độn nhân thuật, lại dùng ra thẳng bức cấp A nhân thuật mới có uy lực. Thậm chí, ở chỗ nào vị Uchiha chủ ưu nhìn phong độn nhận thuật quét dưới, mở rộng lúc đầu cực hạn phạm vi, đền bù gạo gạ kỳ ủ no dược rất khó đánh trúng người khuyết điểm này. Chỉ dựa vào cho mượn bắt quái không trưởng, đã không có biện pháp đem mảnh này biển lửa cho dập tắt. Nhưng mà may ra, cái này hai trưởng xem như ngăn cản một thức này hợp lại nhận thuật tấn công, để nó ở giữa không trung nổ tung. Hoa, tiếng gió vun vút kêu phần phật, lấy bạo tạc làm trung tâm, tia lửa nhỏ theo cuồng phong hướng xung quanh bầy ra. Khô giáo hôm nay khí trời hạ rừng rậm vốn là dễ cháy, tại mảnh này biển lửa tạo thành tiếng nổ mạnh thế bên trong, những cây cối kia trong chớp mắt liền trở thành thế lửa chất dẫn cháy bật, thường hực liệt hỏa bao quanh Dại Ổ Sủ Kẻ ba người. Khói đặc liệt hỏa trước mặt, Dại Ổ Sủ Kẻ ba người sắc mặt bình tĩnh. Bị tạm thời nhốt tại trong biển lửa, giấu ở vòng lửa bên ngoài Uchiha hai người, nhanh chóng vây quanh vòng lửa phạm vi di động lên. Tất tiếng sột soạt tốt, trong rừng rậm, đến không hết trong tay kiếm tựa như giọt nước mưa từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Tản ra hàn mang đồ sắt lướt qua cực nóng hỏa diễm, hướng Dại Ổ Sủ Kẻ bọn hắn tấn công. Nhưng cũng tiếc, có Bạch Nhãn, Dại Ổ Sủ Kẻ bọn hắn đã sớm đem hai người động tác cùng hành tung nhìn ở trong mắt, coi như trong tay bọn họ kiếm ném mạnh chi thuật rất là tinh diệu, là ủ chỉ hạ nhất tộc độc hữu kỹ pháp, vẫn như trước không cách nào tránh đi Bạch Nhãn nhìn rõ. Các ngươi hai cái không cần cố kỵ ta bên này, dựa theo kế hoạch đuổi bắt cuốn lấy bọn hắn, khiến cho bọn hắn tiêu hao trả cơ dạ, kéo dài khoảng cách tránh cho cận chiến, ta biết mau chóng gặp phải. Dại Ổ Sủ Kẻ nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở một tiếng. Đây là mệnh lệnh. Hắn lại tiếp lấy cương điệu. Căn cứ vào trả cơ dạ đo, cùng với tố chất thân thể, tốc độ của hắn muốn đuổi theo loại này chủ ưu nhìn trở lên chiến đấu bản liền không dễ dàng, huống chi hai vị kia ủ chỉ hạ người không tiếp hao phí trả cờ dạ tăng tốc, không để cho mình trong trận chiến đấu này trở thành vương hữu là tất thắng mấu chốt. Đúng. Sô Dị cùng Tinh Thải không có làm nhiều do dự, chăm miệng một lời trả lời về sau, trả cờ dạ từ các vị trí cơ thể huyệt đạo phun ra ngoài, tựa như là tại trên thân thể khỏa tầng một màng bảo hộ đồng dạng. Đỉnh lấy hừng hực liên hỏa, bọn hắn nhảy lên một cái, hướng về trong rừng rậm hai đạo bóng đen đuổi theo, xoay chuyển trời đất. Mặc dù là chỉ có tôn thất mới có thể học tập bí mật bất truyền, nhưng một số thiên phú không tồi hỉ ủ gạ tộc nhân cũng có thể từ một số trong dấu vết lĩnh ngộ được một số vận dụng thủ pháp, mà giống Sổ Di bọn hắn vừa mới sử dụng biện pháp liền là giản lược bản xoay chuyển trời đất, tại ngưng tụ ra trả cờ dạ vòng bảo hộ lên, mặc dù trình độ cứng cấp so ra kém chân chính xoay chuyển trời đất, gánh không lên phòng ngự tuyệt đối danh hảo, nhưng vẫn là có thể đưa đến ngắn ngủi tránh đi liệt hỏa thiêu đốt tác dụng. Mắt thấy bốn người ngẫu nhiên giao phòng đi xa thân ảnh, Dại Ổ Sủ Kẻ quay đầu lại nhìn qua xung quanh hừng hực liên hỏa, đồng dạng là vận chuyển trả cờ dạ, tại trên thân thể ngưng tụ ra trả cờ dạ vòng bảo hộ, rời đi mảnh này biển lửa. Như loại này chiến đấu mà dẫn đến rừng rậm đại hỏa, tại nhận thuật trong quyết đấu thường xuyên sẽ phát sinh, nhưng khẳng định là không có cách nào trong chiến đấu phân tâm đi giải quyết, chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết thúc về sau, lại trở về kết thúc công việc. Hiện nay, tại bốn người một trước một sau khi rời đi, Dại Ổ Sủ Kẻ đã từ trên mặt nổi, trở lại chỗ tối. Uchiha nhất tộc xạ gì gặng, cũng không có hỉ ủ gà nhất tộc năng lực nhìn xuyên tường. Bọn hắn không có cách nào một mực tập trung vào địch nhân, cho nên Dại Ổ Sủ Kẻ đã từ vướng víu vị trí, biến thành một cái kỳ minh. Có thể trong chiến đấu, đưa đến thắng tác dụng. Thậm chí chỉ cần hắn một mực không xuất hiện tại ủ trí hạ hai người kia trong tầm mắt, bọn hắn vẫn đều sẽ có áp lực trong lòng, không dám quá làm cản đối sổ gì hai người bọn họ triển khai phản kích. Dù cho hắn chỉ là một cái non nớt hài đồng, tiếp đó mới thật sự là thời gian chiến đấu. Một thân một mình ở trong rừng nhảy nhót lấy, xa xa dán tại mấy người sau lưng, Dại Ổ Sủ Kẻ trong lòng một mảnh lửa nóng. Lý ra ở giữa chiến đấu có rất nhiều phương diện nhân tố có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nhu lực, lực lượng, hoàn cảnh. Trước đó hết thảy kế hoạch đều chỉ là vì để song phương thực lực có thể ở vào tương đối bình đẳng vị trí bên trên, lấy bảo đảm trận chiến đấu này một mực ở vào khả không tình huống. Đồng thời, cũng là Dại Ổ Sủ Kẻ tại thử nghiệm chân chính sinh tử chiến đấu lúc, chính mình làm sao từ một cái đàm bình trên giấy miệng mạnh tuyệt thủ, biến thành một cái có thể văn có thể võ tướng lĩnh. Mà bây giờ, nhu lực phương diện nếm thử đã kết thúc, kế tiếp là lực lượng nếm thử. Chương 42. Đầu đâu mặc dù tại nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, liên quan tới Hỉ Ủ Gà nhất tộc Bạch Nhãn, không có đặc biệt nhiều tự thuật, nhưng ủ chỉ hạ cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc có thể từ cổ nổ hạ xây thôn về sau liền ở vào cạnh tranh tình huống, không hề nghi ngờ có thể nói rõ giữa hai bên vết máu giới hạn trên lệnh cũng không lớn. Thậm chí thực tế trong chiến đấu, Bạch Nhãn năng lực muốn so xạ dịn gẳng muốn càng áp dụng không ít. Đặc biệt là tại một số trong chiến tranh, có thể tạo được tính quyết định tác dụng, cho nên thôn đối với hỉ ủ gạ thái độ cũng là muốn tốt hơn không ít. Nhìn rõ mắt, có thể đem trong mắt chỗ chứng kiến hoàn cảnh biến hóa quan sát cực kỳ rất nhỏ. Nhìn xa mắt, có thể nhìn thấy càng xa phạm vi sự vật, lại chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền có thể không ngừng nhắc đến cao nhìn cự ly xa. Mắt nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấu vật thể, trừ nhìn thấu nhân thể kinh mạch, xương cốt, huyệt đạo bên ngoài, còn có thể xuyên thấu đa số vật thể, như cây cối, phòng ốc chờ một chút che đậy vật. Ba cái này kết hợp, cũng mang ý nghĩa chỉ cần có hỉ ủ gạ huyết mạch, lại thiên phú không tồi có mở ra Bạch Nhãn năng lực, đồng thời đem ba cái này năng lực phát huy đến cực hạn. Như vậy tại một trận chiến đấu bên trong, địch nhân bất luận làm sao ẩn tàng, bất luận làm sao thi thuật nếm thử ẩn tàng, đều sẽ gần như không có chút nào góc chết bại lộ tại hỉ ủ gạ nhất tộc trong mắt bị khóa định, không có bất kỳ cái gì tránh đi cảm giác khả năng. Nắm giữ lấy địch nhân tất cả hành tung, thậm chí cái gì thời điểm thi triển nhân thuật, trong thân thể trả cờ dạ tiêu hao như thế nào, hết thể đều bại lộ tại hỉ ủ gà nhất tộc trong tầm mắt. Loại tình huống này tại sao thua? Coi như thật đánh không lại, cũng tuyệt đối có năng lực có thể sớm tránh đi. Dưới loại tình huống này, chớ nói chi là Bạch Nhãn còn có hắn cường đại năng lực còn đợi khai phát. Cho nên, cho tới nay hỉ ủ gà nhất tộc chỉ sở dĩ không xuất sắc nguyên nhân, không phải là bởi vì huyết mạch mang đến năng lực không đủ cường đại, mà là bởi vì thiếu hụt khai phát năng lực thiên tài. Nhưng bây giờ, tên thiên tài này có hỏa độn, dầu rồng hỏa chi thuật. Bốc lên giống như chân long bình thường hỏa diễm từ ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ trong miệng nôn ra, tại cái này trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật có thể ngăn cản nó bước chân. Cấp B nhẫn thuật chỗ có cường đại lực phá hoại, tại hắn chính xác trả cờ dạ khống chế cùng với trả cờ dạ tinh chất biến hóa dưới, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng cũng tiếc, đầu này hỏa long giống nhau vừa mới hợp lại nhẫn thuật đồng dạng, bị xô dị cùng tinh thải cùng một chỗ vung ra bắt quái không trưởng chặn lại, ở giữa không trung bất bạo, lại cho phiến rừng rậm này mang theo một cái biển lửa. Bắt quái không trưởng làm hỉ ủ gạ truyền thừa ngàn năm bí thuật. Tại uy lực lên cũng không so bình thường ngũ hành độn thuật kém, quyết định bởi tại uy lực là áp xúc trả cờ dạ đo bao nhiêu. Mà tại bạo tạc sinh ra trong sương mù dày đặc, hai vị ủ trì hạ thân ảnh nhanh chóng chớp động lên. Khoảng cách đã kéo ra, bọn hắn lại một lần nữa nếm thử phản kích. Huyết thuật, Ski Gian Đục Ải. Bạch Nhãn mang ý nghĩa cường đại năng lực nhận biết, có thể vững vàng khóa chặt địch nhân vị trí chỗ ở, nhưng tương tự, bạch nhãn mang đến hiệu quả, cũng để cho hỉ ủ gạ nhất tộc đặc biệt dễ dàng bị thị giác hệ huyễn thuật làm cho mê hoặc. Lúc đầu một mực chăm chú truy kích sổ gì cùng tinh thải hai người, tại cảnh cây gian dừng lại di động thân ảnh. Bọn hắn chưa kịp tại huyễn thuật thi triển một khắc này, quan bế chính mình bạch nhãn. Vị kia nguyên bản thường thường không có gì lạ, một mực tại đồng bạn bảo vệ dưới u trí hạ chủ u nhìn, ở chỗ nào dưới mặt nạ, lại là có ba câu nọc xạ gì đáng. Tại cảm nhận được huyễn thuật mang đến tinh thần rối loạn cùng mê thất cảm rất lúc, bọn hắn ý thức được điểm này. Khi ra đủ cái này huyễn thuật, vẹn vẹn chỉ là cấp C thị giác hệ huyễn thuật, tuyệt đối không cách nào để bọn họ hai vị thân kinh bách chiến chủ u nhìn chúng chiêu, cũng chỉ có bị ba câu nọc xạ gì gắng thôi miên năng lực tăng phúc dưới, mới có thể có cường đại như vậy mê hoặc năng lực. Giải trừ huyễn thuật là cần thời gian. Uchiha xạ gì gắng, cường đại địa phương là ở phục chế mắt mang đến phục khắc năng lực, có thể phục chế địch nhân hành động, nhẫn thuật, huyễn thuật thậm chí thể thuật. Nhưng khi bọn hắn đối mặt giống hỉ ủ gạ loại này, toàn thân chỗ học cơ hồ đều là bí thuật vết máu giới hạn ra tốc lúc, phục chế mắt cơ hồ mất đi tác dụng, càng có thể trong chiến đấu sinh ra hiệu quả, cũng chỉ có thôi miên mắt. Tại Uchiha chủ hữu nhìn thi triển huyễn thuật trong nháy mắt đó, vị kia Uchiha thượng nhẫn nhị dạ đã nhanh nhanh kết ấn. Hỏa độn, dầu rồng hỏa chi thuật. Hắn lại một lần nữa thi triển cấp B nhẫn thuật, lại trong miệng nôn ra hỏa long uy lực so với vừa mới càng sâu. Lần thứ nhất thi triển dầu rồng hỏa chi thuật là vì sinh ra biển lửa cùng bạo tạc. Nếu như cái này hai tên hỉ ủ gạ tại vừa mới trong sương mù ý thức được bọn hắn sẽ thi triển huyễn thuật, quan bế bạch nhãn tránh đi huyễn thuật lời nói, bọn hắn liền sẽ mượn sương mù dày đặc che đậy triển khai thế công. Nhưng muốn là hai cái này hỉ ủ gạ không có ý thức được bọn hắn sẽ thi triển huyễn thuật, không có phòng bị lời nói, như vậy huyễn thuật cùng với cái này lần thứ hai dầu rồng hỏa chi thuật mới thật sự là sát chiêu. Đến mức cái kia âm thầm ẩn nút hỉ ủ gạ tốt nhất, mặc dù từ vừa mới giao thủ đó có thể thấy được tiểu gia hỏa kia xem như cái tiểu thiên tài, tuổi còn trẻ liền có hạ nhẫn thực lực. Nhưng hạ nhẫn dù sao cũng là hạ nhẫn, tại dạng này sát chiêu dưới, hắn coi như tránh nút trong bóng tối, cũng ngăn cản không lần này phản kích. Bọn hắn thì cho là như vậy. Bắt quái không trưởng. Có thể để hai vị này ủ trí hạ không có dự liệu được là, trước mắt, vốn nên bị huyễn thuật làm cho mê hoặc hỉ ủ gạ sổ gì cùng tinh thải hai người, lại là giống người không việc gì, lại một lần nữa vung ra cao nùng xúc trả cờ dạ trực kích, lại một lần đánh gây dầu rồng hỏa chi thuật. Phản kích thất bại, Uchiha hai người lại một lần nữa bỏ chạy. Lại một lần nữa tiến vào một trước một sau, một đuổi một chạy quá trình. Ta lưu lại đoạn hậu, nhiệm vụ lần này từ bỏ, ngươi cần sống sót trở về, đem nơi này sự tình hoàn chỉnh nói cho giàu ngọn núi tộc trưởng, nếu như ta không thể quay về lời nói, người nhà của ta, làm phiền ngươi đối xử tử tế bọn họ. Rất quả quyết, từ hỉ ủ gạ hai người không nhìn bọn hắn chỗ thi triển huyết thuật, vẫn không có mở ra miệng ủ chỉ hạ thượng nhẫn nhị dạ trực tiếp tuyên bố từ bỏ hành động. Mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng sự thật như thế. Đồng bạn huyết thuật thi triển tuyệt đối chưa từng xuất hiện tình huống, lại hai vị kia hỉ ủ gạ cũng đã tiến vào bị mê hoặc trạng thái. Nhưng tựa hồ có nguyên nhân nào đó, để bọn hắn lấy rất ngắn thời gian thoát ly huyết thuật. Nhưng cái này là chuyện không có khả năng. Tại thôi miên mắt năng lực tăng phúc dưới, bọn hắn chỗ thi triển huyễn thuật tuyệt đối không phải bình thường nhị dạ có thể tùy tiện tiếp xúc. Nhiều lần tại lại mà ba đả kích, đã để vị này thượng nhẫn nhị dạ cao ngạo nội tâm rơi xuống đáy cốc, hắn đã không còn cân nhắc có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, mà là làm như thế nào sống sót trở lại trong thôn. Đội trưởng, nghe đến đội trưởng chỉ lệnh, vị kia Uchiha chủ ủ nhìn có chút choáng váng. Đột như đến tập kích, chạy trốn, nếm thử phản kích thất bại lần nữa chạy trốn. Toàn bộ quá trình mặc dù nhìn như rất dài, nhưng thực cũng chỉ là không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Hắn đến bây giờ đại não đều có chút tò mò. Rõ ràng bọn hắn mới là đột kích giết người, thì ủ gạ ba tên kia mới là mục tiêu, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Bọn hắn thế nhưng là có ưu thế tuyệt đối à? Cái kia hai cái hỉ ủ gạ chủ u nhìn, còn mang theo một cái bơm hữu, làm sao lại đột nhiên đánh thành cái dạng này, biến thành bọn hắn đang lẩn trốn, đối phương đang truy đuổi. Ngươi thiên phú so với ta tốt, tuổi còn trẻ liền mở ra ba câu nọc xạ gì đặng, ngươi thiếu hụt chỉ là đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Không đợi Uchiha chủ u nhìn nói xong, thượng nhẫn nhị dạ đã đánh gậy hắn lời nói, ngươi mau chóng rời đi. Ta biết ngăn chặn bọn hắn, ngươi phải sống trở về, ngươi tương lai so ta càng hữu dụng. Đội trưởng, cảm động cảm xúc xông lên đầu, vị này ủ chỉ hạ chủ u nhìn sợ hãi, trong lúc bối rối tim thoáng cái dường như bị cưỡng ép chấn áp đồng dạng, ta không thể đi, ta phải bồi. Tại nội tâm cảm xúc phủ lên dưới, hắn tất cả lý trí bị bỏ xuống, vừa định nói ra cái gì không nguyện ý vứt bỏ đồng bạn loại hình lời nói, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ truyền đến một cỗ nhói nhói, ngay sau đó, trước mắt hắn chỗ chứng kiến là một bộ thân ảnh quen thuộc, đó là hắn thân thể, chỉ là hiện nay cỗ thân thể này lên nhưng không có đầu. Đầu đâu? Chương 43. Đây là một trận ta cho mình an bài khảo thí tùng tùng, đầu, giống như là một quả như dưa hấu một bên huy sái lấy đỏ tươi diễm lệ nước, một bên trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Mất đi đầu, Uchiha chủ u nhìn thi thể bởi vì di chuyển nhanh trong quán tính, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước chạy. Thậm chí thần kinh còn chưa ý thức mình đã tử vong, cơ bắp còn tại phát lực. Nhưng không có mấy bước, thân thể thần kinh tựa hồ mới phát hiện, đối với nó phát ra chỉ lệnh đại não đã cắt ra kết nối, dần dần chậm chạp động tác, cuối cùng ngã trên mặt đất. Bịch, thi thể không có trèo trống. Trung điệp đập xuống đất thanh âm vang lên. Toàn bộ quá trình phát sinh rất bất ngờ, bất luận là cái kia chết đi Uchiha chủ u nhìn chính mình, cũng có lẽ là đằng sau truy kích hỉ ủ gạ sổ dị cùng tinh thải cũng đều không có ý thức được phát sinh cái gì. Bọn hắn đều rất mê mang đi ngang qua ngã xuống thi thể, tiếp tục truy kích lấy chạy trốn Uchiha thượng nhẫn nhị dạ. Mà lần này, liền ngay cả cho tới nay, trong chiến đấu bất luận gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, đều có thể lần đầu tiên kịp phản ứng vị kia Uchiha thượng nhẫn nhị dạ đều cứng đờ. Hắn hiện tại tay chân vô ý thức dựa theo thân thể bản năng tại chạy trốn, mà sau mặt nạ mặt, hắn thần sắc tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi. Vừa mới phát sinh cái gì, hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Mặc dù hắn chỉ có hai câu ngọc xạ gì gặng, nhìn rõ năng lực so ra kém ba câu ngọc. Nhưng nhiều năm trước tới nay, để hắn trưởng thành là thượng nhẫn nhị dạ kinh nghiệm chiến đấu, sớm đã không phải một lần xạ dịn gặng thuế biến có thể so sánh với, nhưng cho dù là dạng này, hắn vừa mới vẫn là không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Không có do âm thanh, không có trả cờ dạ dấu vết, thậm chí không có bất kỳ cái gì sắc ý. Không có cái gì tình huống dưới, chính mình đồng bạn rất bất ngờ mất đi sinh mệnh, tại chính mình dưới mí mắt bị chém đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ bị tập kích bắt đầu, một kiện lại một kiện ra ngoài ý định sự tình, đã sớm đánh vỡ thượng nhẫn nhị dạ cái kia bình tĩnh tỉnh táo tim. Cái kia hỉ ủ gạ tôn thất không thích hợp. Hắn rất nhanh ý thức được điểm này, sau lưng truy kích cái kia hai cái hỉ ủ gạ chủ u nhìn, trên mặt loại kia mê mang hắn đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đồng dạng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Duy nhất có khả năng tạo thành đây hết thảy, cũng chỉ có cái kia hỉ ủ gạ tôn thất. Vị này ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ cảm thấy mình tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm, nhưng bây giờ hắn nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Trốn, mau trốn. Đã đồng bạn đã chết, vậy hắn cũng không cần thiết lại sau điện, nhất định phải nhanh chạy về cổ nổ hạ cùng tộc trưởng báo cáo chuyện này. Nhưng cũng tiếc, không đợi hắn nhiều chạy ra mấy bước, thân thể bản năng phát giác được nguy cơ, đình trệ một chút tiến lên bước chân, bay thẳng đến trước mặt không khí vung ra một thanh cung lại. Đốt, kim loại tiếng va chạm tại ầm ầm đại hỏa thiêu đốt bên trong rất là rõ ràng. Nguyên bản, không có một hai trong không khí, rất bất ngờ xuất hiện một bóng người. Vị kia Uchiha thượng nhẫn nhị dạ vung ra cung lại, bị Dậy Ổ Sủ Kẹ trong tay cung lại đánh rơi. Là ngươi? Tại nhìn đến Dậy Ổ Sủ Kẹ một khắc này, Uchiha thượng nhẫn nhị dạ đã ức chế không nổi cảm xúc, lên tiếng kinh hô, "Huyễn thuật!" Dưới mặt nạ, trong con mắt từ chiến đấu bắt đầu một khắc này, vẫn bảo trì xạ dịn gặng vận chuyển tới cực hạn. Trong con mắt hai câu ngọc, tựa như là ổ quay bàn nhanh chóng xoay tròn, mãi đến cuối cùng, xuất hiện cái thứ ba câu ngọc. Vốn là có cường đại sức quan sát xạ dịn gặng, bởi vì lần này thủy biến, để trước mắt hắn hết thảy trở nên càng thêm rõ ràng. Xung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hiện nay chẳng cảnh rất quen thuộc, bọn hắn trốn lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có rời đi rừng rậm nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì bọn hắn hai người vẫn luôn tại vùng rừng rậm này đảo quanh. Ngay tại cách đó không xa địa phương, vị kia hỉ ủ gạ tôn thất cầm trong tay cung lại, rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tấm kia non nớt ngây ngô trên mặt, cặp kia trong mắt màu trắng tựa hồ cùng bình thường hỉ ủ gạ có chỗ khác nhau, so với bình thường hỉ ủ gạ đồng tử, tựa hồ muốn càng sáng hơn một số. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Vị này đủ chỉ hạ thượng nhẫn nhị dạ siết chặt nắm đấm khàn giọng gào thét lớn. Cái kia hai cái hỉ ủ gạ dễ như trở bàn tay giải trừ thôi miên mắt tăng phúc hạ huyễn thuật, đồng bạn lại không hiểu tại trước mắt hắn mất đi, chính mình vừa mới cảm nhận được nguy cơ. Hết thảy, tại nhìn đến đôi mắt này về sau, hắn đều đã minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sinh tử áp lực, đồng bạn chết đi, cùng với trước mắt chỗ chứng kiến đôi mắt này, đều để vị này ủ chỉ hạ thượng nhẫn nhị dạ nội tâm như là rời sông lấp biển đồng dạng. Hỉ ủ gạ, tốt một cái hỉ ủ gạ. Hắn một bên gào thét lớn, một bên hướng trước mắt cái kia đạo bình tĩnh lạnh nhạt thân ảnh phóng đi. Giờ khắc này, hắn bỏ qua không cùng hỉ ủ gạ cận thân điểm này. Nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, mình đã trốn không. Tại nhìn đến cặp mắt kia một khắc này, hắn đã không có cơ hội rời đi phiến rừng rậm này. Bởi vì chính mình chỗ chứng kiến đôi mắt này, có lẽ là hỉ ủ gạ nhất tộc trăm ngàn năm qua bí mật lớn nhất. Chờ liền là giờ khắc này. Đối mặt chạy nhanh đến ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ, Dại Ổ Sủ Kẹ trong lòng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại kích động. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn đã tự màn đến, cảm thấy mình có thể chính diện cùng thượng nhẫn nhị dạ quyết đấu. Tại vị này ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ hướng hắn vọt tới một khắc này, từ vừa mới bắt đầu vẫn cảnh giác hắn sổ gì cùng tinh thải đồng dạng gặp phải. Cùng nói, vị này ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ là tại triều Dại Ổ Sủ Kẹ công kích mà đến, chẳng bằng nói hắn là ở vào ba người trong vòng đây. Nhưng mà sổ gì cùng tinh thải không có lần đầu tiên động thủ, mà là tại bên cạnh cảnh giác. Đối mặt cái kia đạo từ chiến đấu bắt đầu về sau vẫn luôn biểu hiện được rất bình thản thân ảnh, bọn hắn giật mình vang lên chiến đấu trước khi bắt đầu. Dại Ổ Sủ Kẹ lời nói, đây là một trận, ta cho mình an bài khảo thí. Hắn lời nói tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn, tại nhìn đến trước mắt ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ dáng vẻ chật vật về sau, bọn hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì trước đó Dại Ổ Sủ Kẹ sẽ biểu hiện được như vậy thông dòng tự tin như vậy. Hỏa độn, phụng tiên hỏa chi thuật. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, vị này ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ đi qua thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu, thể nội trả cơ dạ đã còn thừa không có mấy, loại kia uy lực to lớn cấp B nhẫn thuật hắn đã không dùng được. Hồi trời, Dại Ổ Sủ Kẹ các vị trí cơ thể huyệt đạo đồng thời tuôn ra trả cơ dạ, tại quanh thân hình thành hình dạng xoắn ốc trả cơ dạ vòng bảo hộ, tại đón đỡ những này bay tới hỏa diễm đồng thời còn rơi cho phép chúng nó phương hướng, để chúng nó ngược lấy hướng Uchiha người bay đi. Khéo léo tránh đi chính mình nhẫn thuật, Uchiha thượng nhẫn nhị dạ không có cảm thấy mình nhẫn thuật có thể có hiệu quả, hắn dưới loại tình huống này hao phí trả cơ dạ, chỉ là vì không cho Dại Ổ Sủ Kẹ có né tránh di động cơ hội. Trốn, đã trốn không thoát, hắn chỉ muốn dùng hắn cái mạng này, tại Dại Ổ Sủ Kẹ trên người lưu lại một điểm gì đó. Không quan tâm trước mắt bị trả cơ dạ vòng bảo hộ bao khỏa Dại Ổ Sủ Kẹ, Uchiha thượng nhẫn nhị dạ trong tay cụ nãi bị trả cơ dạ nhiều lần rửa sạch, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm có lực xuyên thấu. Thân là thượng nhẫn nhị dạ, đương nhiên không có khả năng chỉ nắm giữ một loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, trừ ra Uchiha đặc thù hỏa độn bên ngoài, hắn đối với phong thuộc tính trả cờ giả nghiên cứu đồng dạng sâu. Xoay chuyển trời đất mặc dù tự xưng là phòng ngự tuyệt đối, nhưng trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối. Trả cờ giả đo, trả cờ giả không chế chờ một chút các loại nhân tố, đều sẽ ảnh hưởng đến xoay chuyển trời đất thực tế sử dụng. Cho nên, chết. Tại giờ ổ sủ kẹ bình thản trong ánh mắt, trước mắt chạy nhanh đến đủ chỉ hạ thượng nhẫn nhị dạ khàn giọng gầm rú lấy, vung ra trong tay ngưng tụ cường đại phong thuộc tính trả cờ giả sắc bén cú nải. Siêu, lăng lệ tiếng xe do cực kỳ chói tai. Một thanh bình thản cú nải, tại vị này thượng nhẫn nhị dạ vận dụng dưới, được trao cho cường đại xuyên tấu lực cùng lực phá hoại. Nó tựa như là từ một quả phổ thông súng đồ chơi đạn, biến thành súng ngắm phẩm chất riêng đạn, trực tiếp xuyên qua giờ ổ sủ kẹ chỗ thi triển xoay chuyển trời đất, đâm xuyên tầng kia trả cờ giả vòng bảo hộ. Nhưng mà rất đáng tiếc, sớm đã có đoán trước, không có đối với mình sử dụng xoay chuyển trời đất lực phòng ngự tin tưởng không nghi ngờ trước một bước biết được, tránh đi thanh này tình thế không giảm cú nải. Bắt quái. Dại ổ sủ kẻ thần sắc không có bởi vì chiến đấu ảnh hưởng, mà có một tơ một hào biến động. Vào lúc này, hắn tựa như là một đài tinh vi máy móc, tính toán tất cả có thể sẽ phát sinh sự tình, đồng thời triển khai phản kích, 64 trưởng. Chương 44. Kết thúc như mưa rơi trưởng đánh rơi tại vị này vũ trì hạ thượng nhẫn nhị dạ trên người. Hyuga nhất tộc cận chiến vì cái gì lại được xưng là mạnh nhất, đó là bởi vì nhu quyền phương pháp cùng bạch nhãn, để bọn hắn có thể ngăn chặn địch nhân thể nội trả cờ dạ lưu động, thậm chí là thông qua kích thích huyệt đạo, để cho địch nhân xuất hiện đủ loại ảnh hưởng trái chiều. Tại khoảng cách gần trong chiến đấu, tại thuần thể thuật trong quyết đấu, một số nho nhỏ thân thể đình trệ, thậm chí là chết lặng, đều có thể sẽ đối với thắng thua tạo thành tác dụng cực lớn. Ngay từ đầu, vị này vũ trì hạ thượng nhẫn nhị dạ còn có thể đón đỡ giải ổ sủ kẻ tiến công, không cho hắn cắt đứt thể nội trả cờ dạ lưu động. Nhưng rất nhanh, trước đó cường độ cao chiến đấu di chứng hiện ra, thể lực, trả cờ dạ đo bắt đầu xuất hiện không đủ. Trên tinh thần, mọi mệnh cùng cảm giác suy yếu càng là lặp đi lặp lại nhiều lần xông lên đầu. Làm hắn nội tâm xuất hiện từng tia muốn từ bỏ thời điểm, làm giải ổ sủ kẹ lôi cuốn lấy nu quyển trả cờ dạ bàn tay đập nện bên trong hắn huyệt đạo lúc, trận này duy trì liên tục gần nửa giờ đầu cường độ cao chiến đấu, rốt cục rơi xuống khâu cuối cùng. Quân quận khói đặt tại phiến rừng rậm này bên trong vần quanh. Giải ổ sủ kẹ bên cạnh, là ngã xuống đất không dậy nổi vũ trì hạ thượng nhẫn nhị dạ. Người còn chưa đủ kiên quyết. Nhìn lấy trước mặt đã không thể động đậy, dần dần mất đi âm thanh vũ trì hạ thượng nhẫn nhị dạ, hắn lắc đầu, chân chính muốn liều mạng một lần lời nói, liền xem như thân thể không có một tơ một hào trả cờ dạ, tứ chi bị đánh gãy, đều muốn dùng răng cắn xuống địch nhân một miếng thịt, không phải sao? Nói những lời này thời điểm, giải ổ sủ kẹ có chút tiên mới. Có lẽ, hẳn là sớm một chút độc thủ. Hẳn là để vị này vũ trì hạ thượng nhẫn nhị dạ, có thể có nhiều một chút trả cờ dạ cùng thể lực, có thể nhiều cùng hắn chính diện tiến hành lực lượng phía trên khảo thí. Giải ổ sủ kẹ thiếu ra, hắn đã xác nhận tử vong. Cảnh giác kiểm tra vị này vũ trì hạ thượng nhẫn nhị dạ, thẳng đến dùng bạch nhãn xác nhận không có bất kỳ cái gì âm thanh về sau, số gì lúc này mới cung kính dị thường mở miệng báo cáo. Hắn thái độ xa so với thường ngày phải mạnh mẽ được nhiều, còn mang theo mấy phần kính trọng. Các ngươi tranh thủ thời gian kết thúc công việc đi. Mọi mệnh quan bê chính mình bạch nhãn, giải ổ sủ kẻ xoa xoa hốc mắt, nhớ kỹ dùng trước, tại kinh đô thành mua quyển trục thu nạp cái này ba bộ hữu trí hạ thi thể, còn có. Đừng có bất luận cái gì phá hư bọn hắn thi thể hành động. Minh bạch. Số gì cùng tinh thải rất nghe lời một chút gật đầu, trong nháy mắt thân rời đi, đi giải quyết lây trong rừng rậm giấy lên đại hỏa. Cùng với thu nạp hắn hai vị hữu trì hạ thi thể, một bên nghỉ ngơi khôi phục trận chiến đấu này hao phí trả cơ dạ, giải ổ sủ kẹ một bên nhìn lại lấy sửa sang lấy trận chiến đấu này. Thượng nhẫn nhị dạ rất mạnh sao? Đương nhiên, một cái thôn tổng mới có mấy cái thượng nhẫn nhị dạ. Lần này hữu trì hạ tập kích hành động, có thể xuất hiện thượng nhẫn nhị dạ, đã vượt qua giải ổ sủ kẹ tưởng tượng. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là để hắn hơi kinh ngạc mà thôi. Trận chiến đấu này là hắn một tay bày ra, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem tất cả có khả năng đều cân nhắc đi vào. Bao quát sẽ xuất hiện thượng nhẫn nhị dạ, bao quát ủ chỉ hạ bên trong có thể sẽ xuất hiện ba câu ngọc giác tỉnh giả. Chiến đấu, mặc dù nhìn như là một kiện rất phức tạp sự tình, nhưng thực không có gì hơn liền là một câu, để cho mình có ưu thế địa phương càng có ưu thế, đồng thời đền bù gây bất lợi cho chính mình địa phương. Trong trận chiến đấu này, giải ổ sủ cái bọn hắn có ưu thế lớn nhất, liền là sớm biết được ủ chỉ hạ có thể sẽ triển khai đánh lén chuyện này, điểm này để bọn hắn từ trên mặt nổi con ngồi, chuyển biến làm âm thầm tợ săn. Mà thế yếu, chính là nhân số, thực lực tổng hợp, cùng bao quát hắn cái này bừng hữu. Nhưng những ngày thế yếu, tại vừa mới giải đến hơn 20 phút trong chiến đấu, đã một chút xíu bị giải ổ sủ kẻ chỗ đền bù, thậm chí dần dần chuyển hóa làm ưu thế. Nhân số lên, mặc dù nói đều là ba người, nhưng nếu như dựa theo công viên trò chơi vé vào cửa đến tính toán, bọn hắn bên này hẳn là hai cái nửa người, còn có một cái là tiểu hài. Rất rõ ràng, giải ổ sủ kẻ thực lực trong trận chiến đấu này là tương đối theo không kịp. Nếu như là cùng một vị toàn thịnh thời kỳ chủ ưu nhìn tiến hành chính diện tác chiến lời nói, hắn cũng không cam đoan có thể đạt được thắng lợi. Từ vừa mới chiến đấu cũng nhìn ra, cho dù là một cái kéo dài hơi tàn, đã không có gì trả cờ dạ thượng nhẫn nhị dạ, hắn ứng phó đều cần một phen công phu. Danh xưng phòng ngự tuyệt đối xoay chuyển trời đất, trong tay hắn còn chưa đủ thuần thục, không có thể xứng với như thế một cái danh hiệu. Mà bắt quái 64 trưởng, càng là hơn phân nửa bị đón đỡ mở, nếu không phải bị kia thượng nhẫn nhị dạ thể lực cùng trả cờ dạ cơ hồ hao hết, hắn đều không cơ hội gì có thể đánh trúng đối phương, kết thúc chiến đấu. Cho nên, giải ổ sủ kẻ tại trận chiến đấu này ngay từ đầu, liền trực tiếp ba người hợp lực, đánh lén chúng yếu nhất một vị ủ trì hạ. Tại bảo đảm có thể đắc thủ sát suất dưới, giảm thiểu nhân số cùng trên chỉnh thể thực lực thế yếu. Hỉ ủ gạ số gì cùng hỉ ủ gạ tinh hải là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ phân phối cho hắn giúp đỡ. Lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đối với hắn coi trọng, hai cái này giúp đỡ đương nhiên sẽ không nhỏ yếu. Mặc dù ở trong thôn, bọn hắn một mực là đảm nhiệm lấy hộ vệ, bảo mẫu nhân vật, nhưng thực, hai người bọn họ đều là tham gia qua lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến hậu kỳ nhị dạ, là chân chính đi lên chiến trường, kinh nghiệm phong phú chủ ủ nhìn. Giải quyết hết một cái Uchiha, nhân số, thực lực tổng hợp xuất hiện biến hóa. Nguyên bản, Uchiha bên kia là 1124, mà bọn hắn bên này là 110, 52.5. Nhưng khi Uchiha thiếu một người thời điểm, bọn hắn chênh lệch cũng chỉ còn lại có 0. Năm thế yếu. Cuối cùng, làm giải ổ sủ kẹ từ trên mặt nổi lần nữa đi vào âm thầm thời điểm, hắn cái này 0. Năm liền biến thành 1.5, bởi vì hắn tại trở thành kỳ binh đồng thời, trên người còn có lấy Uchiha chỗ không rõ ràng bạch nhãn. Thoáng cái, chiến cuộc liền sáng tỏ lên. Đáng tiếc duy nhất là, cái này thủy chung đều là nị ra ở giữa chiến đấu. Mặc dù nói mưu đồ, tính toán cũng là chiến đấu một cái nhân tố trọng yếu một trong, nhưng giải ổ sủ kẹ cũng không thích loại cảm giác này. Biết rõ nội dung cốt truyện, hắn rất giải tương lai, cái này giới nị dạ đến cỡ nào nguy hiểm. Mà cho đến lúc đó, mỗi một trận chiến đấu bên trong quyết định thắng thua càng nhiều đều là thực lực chân chính, loại này dựa vào mưu lược thu hoạch ưu thế chiến đấu là tương đối thưa thớt. Cho đến lúc đó, rất nhiều chiến đấu thực đều đã là vượt qua nị dạ phạm chủ, có thể nói là giống như thần linh ở giữa chiến đấu. Rất nhiều mưu lược tại chính thức lực lượng trước mặt sẽ chỉ như là một con kiến bị nghiền nát. Nhưng mà cuộc chiến đấu này cũng là không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Rốt cuộc bước chân là muốn từng bước một phóng ra, nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực cùng trả cơ dạ về sau, giải ổ sủ kẹ một lần nữa đứng người lên. Làm hắn trên mặt một lần nữa lộ ra thiếu dung lúc, hắn nội tại đã trở nên khác biệt. Trong tay hắn đã nhiễm máu tươi, không còn là trước kia cái kia. Bất nhập lưu nị dạ, trở thành một cái hợp cách nị dạ, là hắn tạm thời mục tiêu, đến mức tương lai những cái kia nghiêng trời lệch đất chiến đấu, hắn tin tưởng đến thời điểm chính mình sẽ có năng lực tham dự. Rốt cuộc, liên quan tới đôi mắt này sự tình, các ngươi hẳn là rõ ràng phải làm những gì a. Nhìn lấy kết thúc công việc kết thúc, đội vã đuổi trở về sổ gì cùng tinh thải hai người, giải ổ sủ kẹ khẽ cười nói, không cần tiết lộ cho bất luận kẻ nào, bao quát nhà các ngươi người. Đúng. Trong miệng một lời trả lời, Sô Dị cùng tinh thải nhìn về phía giải ổ sủ kẹ trong ánh mắt, chỉ có thần phục. Chương 45. Sau khi chiến đấu mùa hạ nóng rực gió nóng dần dần tan đi, thời gian cũng đã bất chi bất giác đi vào mùa thu. Trạng băng tối, mặt trời còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Sinh hồng ánh chiều tà trên bầu trời nở rộ, giống như một cái biển lửa, tựa như là vài ngày trước trận kia rừng rậm đại hỏa đồng dạng. Loại khí trời này cùng nhiệt độ lên đường liền là dễ chịu, suy nghĩ một chút chúng ta trước đó ra thôn thời điểm, mỗi ngày đều là từ đầu ẩm ướt đến đuôi, một thân mồ hôi. Quang lên là chuyên trở dã ngoại cần thiết vật dụng ba lô nhỏ, Sô Dị bộ pháp rất nhàn nhã, cũng rất thoải mái. Mà tại bên cạnh hắn, Phi U gạ tinh thải cũng giống vậy, trên mặt có không che giấu được vui vẻ cùng vui vẻ. Hai người bọn họ từ ngày đó chiến đấu kết thúc về sau, cảm xúc vẫn duy trì cao cùng kích động, đều không có ổn định qua. Giải ổ sủ kẹ thiếu ra, muốn uống nước sao? Tinh thải rất nhiệt tâm đem tràn đầy suối trong nước một chút ấm đưa cho giải ổ sủ kẹ. Giải ổ sủ kẹ cười nhẹ từ chối nàng hảo ý, không cần, cảm ơn. Cái kia giải ổ sủ kẹ thiếu ra muốn ăn đồ vật sao? Hôm nay ở giữa nghỉ trưa hơi thở như vậy một hồi, ngài là không phải cái kia ăn một chút gì bổ sung thể lực. Sô Dị cũng định nọt cười lấy, đưa qua một số có thể ăn dùng, hương vị cũng không tệ quả dại. Cái này cũng không cần. Giải ổ sủ kẹ tiếp tục lễ phép từ chối. Cái kia. Sô Dị vừa định mở miệng, tiếp tục từ nhỏ trong ba lô lấy chút khác đồ vật. Một mực đi ở trước nhất giải ổ sủ kẹ dừng bước lại, quay người lại nhìn về phía vẻ mặt tươi cười hai người, bất đắc dĩ mở miệng, các ngươi hai cái có thể hay không bình thường một chút, gần nhất các ngươi đối với ta là không phải có chút quá nhiệt tình. Trước kia, bọn họ đều là tận tâm tận tụy làm phân gia, tuân thủ thủ hộ tông gia cái này sứ mệnh làm bạn ở bên cạnh hắn. Nhưng từ khi bọn hắn biết mình bạch nhãn về sau, thái độ này thoáng cái liền biến. Mặc dù trước kia thái độ cũng rất cung kính, nhưng càng nhiều là bởi vì gia tộc chế độ, bởi vì cá chậu chim lồng mà xuất hiện lễ phép cùng thấp. Hiện tại bọn hắn cung kính thái độ bên trong lại là nhiều mấy phần tôn trọng. Không còn là bởi vì chế độ, mà là xuất phát từ nội tâm. Hai người trước sau chênh lệch quá lớn, thực tế để giải ổ sủ kẹ có chút không quen. Không có không có, đây đều là chúng ta phải làm. Nhìn trước mắt nhìn chăm chú lên chính mình giải ổ sủ kẹ, Sô Dị câu nệ lui ra phía sau một bước, gãi đầu nói ra, ngài là tôn thất, lại có lấy như thế. Không giống bình thường con mắt. Ngài tương lai là muốn trở thành đủ trí hạ mạ đạ dạ như thế nhân vật, chúng ta có thể có cơ hội phụ tá ngài nhất thời, đã rất thỏa mãn, mời cần phải cho chúng ta cơ hội này. Mà tại bên cạnh hắn tinh hải, đồng dạng là gật gật đầu tán thành hắn lời nói. Làm bọn hắn nhìn thấy cặp mắt kia, đồng thời cảm nhận được giải ổ sủ kẹ cặp mắt kia khác biệt về sau, trong lòng bọn họ đã có rất rất nhiều sự tình minh ngộ tới. Bao quát tộc trưởng vì sao lại an bài hai người bọn họ chủ ưu nhìn đến làm hộ vệ, lại vì cái gì giải ổ sủ kẹ thiếu gia sẽ có cơ hội ở rể tôn thất, vân vân. Bọn hắn hỉ ủ ga bạch nhãn, nguyên lai thật có thể giống Uchiha xạ dìn gặng sinh ra thủy biến, có được càng thêm cường đại năng lực. Chẳng lẽ nói, thuộc về bọn hắn hỉ ủ ga nhất tộc thời đại, rốt cục muốn tới sao? Phu ta à? Giải ổ sủ kẹ lẩm bẩm cái từ ngữ này, bật cười lắc đầu. Đã ta biết ở trước mặt các ngươi, triển lộ ra ta năng lực, tự nhiên là đối với các ngươi đã có nhất định suy tính cùng tín nhiệm. Cho nên các ngươi không cần nhiệt tình như vậy, về thôn về sau, các ngươi loại thái độ này ngược lại sẽ để cho ta lộ ra rất là thu hút sự chú ý của người khác, từ đó bại lộ ta tồn tại. Cái này, phi thường xin lỗi. Hắn câu nói này vừa nói ra miệng, trước mặt Sô Dị cùng tinh thải đã bối rối lại lui ra phía sau mấy bước, cúc cung xin lỗi. Bọn hắn sợ bởi vì chính mình hai người tồn tại, ảnh hưởng đến Hyuga nhất tộc tương lai. Các ngươi thật không cần dạng này, dựa theo trước đó thái độ đối mặt ta liền tốt. Dại Ổ Sủ Kẻ buồn rầu nhìn lấy bọn hắn, liên quan tới ta năng lực, tin tưởng các ngươi cũng đoán được, là một mực làm trong tộc là cơ mật nhất sự tình, cái này người biết chuyện càng ít càng tốt. Chỉ tại ta trưởng thành trước kia, chuyện này sẽ trở thành chúng ta hỉ ủ gạ bí mật lớn nhất. Nghe đến hắn lời nói, Sô Dị cùng Tinh Thải tranh thủ thời gian bảo đảm nói, Dại Ổ Sủ Kẻ thiếu gia ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không giống hắn người để lộ ra bất luận một chữ nào, bao quát người nhà của chúng ta. Chúng ta đều biết thời gian dài như vậy, ta đương nhiên cũng tin tưởng các ngươi lời nói. Ôn Hòa hướng bọn họ gật đầu, Dại Ổ Sủ Kẻ tiếp tục nói, liên quan tới ta sự tình, trong thôn hiện tại biết người, cũng chỉ có phụ thân ta, cũng chính là tộc trưởng, còn có trong tộc đại trưởng lão cùng với Hỉ Nạ Tạ ba người. Mà các ngươi là làm thứ tư cùng người thứ năm, bao quát phân ra người chủ sự, cũng chính là ta thúc thúc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đều không hiểu chuyện này. Loại này giống như là xuất phát từ tâm can lời nói, để Sô Dị cùng Tinh Thải siết chặt nắm đấm, tâm tình kích động. Loại này bị Dại Ổ Sủ Kẻ tín nhiệm cảm giác, thực tế quá làm cho bọn hắn khó mà che giấu cảm xúc. Sau này trở về, Sô Dị, ta biết hướng phụ thân đề nghị, đem chúng ta từ đại danh nơi đó tranh thủ đến, liên quan tới đại danh phủ thủ hộ nhị dạ danh ngạch phân phối cho ngươi. Đến thời điểm, ngươi sẽ thành chúng ta Hỉ Ủ Gạ cùng những cái kia quý tộc một cái trọng yếu đầu mối then chốt, rất nhiều giao lưu đều sẽ từ ngươi thay hoàn thành, đồng thời, phân ra người hẳn là sẽ đối ngươi càng tăng thêm xem, những cái kia tương đối cấp tiến người có thể sẽ lôi kéo ngươi, vì bọn họ làm việc. Ta hy vọng cho đến lúc đó, ngươi còn có thể vẫn đứng ở ta nơi này một bên, cùng ta cùng một chỗ chỉnh đốn cái này chia năm xẻ bảy Hỉ Ủ Gạ. Xuất phát từ tâm can về sau, lại là cho cái nặng, Dại Ổ Sủ Kẻ nhìn chằm chằm Soji, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đây là hắn một cái thói quen, đặc biệt là tại loại này tương đối trọng yếu trò chuyện hoàn cảnh bên trong. Càng là trọng yếu trò chuyện quá trình, hắn liền sẽ cười đến càng chân thành, càng cùng tiện. Mừng rỡ gật gật đầu, Hỉ Ủ Gạ Soji lại một lần nữa bảo đảm nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Ngài nắm giữ Bạch Nhãn, chính là chúng ta Hỉ Ủ Gạ tương lai, phân ra bên trong những cái kia cấp tiến người, bọn hắn căn bản không hiểu tôn thất dụng ý. Rất tốt. Dại Ổ Sủ Kẻ hài lòng gật gật đầu. Thực sớm tại trước đó, tại hai người bọn họ trước mắt bại lộ chính mình năng lực thời điểm, trong lòng của hắn đã có dự định. Mặc dù trong quá trình trưởng thành, hắn cần che giấu mình, không thể để cho quá nhiều người biết hắn năng lực, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là cần cực hạn số người này. Rốt cuộc Dại Ổ Sủ Kẻ không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm, hắn luôn luôn cần phải có một số có thể dùng người, có thể thay hắn chia sẻ một ít chuyện. Bằng không lời nói, sự tình gì hắn đều là tự mình xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, tại cần cân nhắc che giấu mình tình huống dưới, hắn khẳng định đến tại làm sự tình trước đó thanh tràng, cũng có lẽ là làm xong sự tình về sau thanh tràng, miễn cho chính mình năng lực bộc lộ ra đi. Nhưng loại chuyện này lần một lần hai còn có thể, số lần nhiều là rất khó cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Dại Ổ Sủ Kẻ cần bồi dưỡng một số có thể tín nhiệm bộ hạ trở thành hắn tay trái tay phải. Mà giống Sổ Dị cùng Tinh Thải loại này, tại Hỉ Ủ Gạ phân ra bên trong đối với tôn thất thái độ một mực rất hữu hảo, lại đã cùng Dại Ổ Sủ Kẻ có qua một đoạn thời gian giao tình người, không hề nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Chương 46. Về thôn phân tranh, là bất luận cái gì thế giới đều tránh không khỏi chủ điều. Trừ phi toàn bộ thế giới bất luận cái gì sinh linh, tử linh đều không có đủ tình cảm, đều bỏ qua chính mình tâm tình, mới có thể sáng tạo ra an tưởng, lại mỹ hảo vĩnh hằng quốc độ. Nhưng loại chuyện này là không thể nào, không có tình cảm lời nói, vậy liền không thể xưng là một cái hoàn chỉnh người. Cho nên, bất luận giới lý ra, cũng có lẽ là các quốc gia, các thôn, thực đều tồn tại nội bộ phân tranh. Đây là, chỉ cần quần thể nhân số đến nhất định tiêu chuẩn, nhưng chưa hề hoàn thiện quản lý chế độ sẽ xuất hiện một số bệnh chung. Trên một điểm này, Konoha từng cái đại tộc cũng giống vậy. Bất luận là Hyuga, cũng có lẽ là Uchiha, thu đường chờ một chút đại tộc, làm nhân khẩu số lượng tăng trưởng đến nhất định cơ số, lại mỗi cái cá thể đều có tương đối độc lập tư duy lúc, nội bộ sẽ xuất hiện rất nhiều bất đồng thanh âm. Mà những âm thanh này liền sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng chói tai, càng ngày càng cấp tiến. Loại tình huống này có chút cùng loại với trăm nhà đua tiếng, nhưng trên thực tế không hề cao lớn như thế lên chính là. Giống Dại Ổ Sủ Kẻ chỗ Hyuga, không đơn thuần là tôn thất cùng phân gia ở vào trong nước sôi lửa bỏng, liền ngay cả phân gia bản thân cũng là có các loại phe phái. Tôn thất bên này người ít, nhất mạch đơn truyền, không có nhiều yêu thiêu thần có thể làm. Nhưng phân gia nhân số đông đảo, lại phụ trách Hyuga ở trong thôn phân phối đến to to nhỏ nhỏ sự vụ, nhân số cùng quyền lợi sự vụ ảnh hưởng dưới, nội bộ quan hệ cực kỳ phức tạp. Bên trong liền có đối Hyuga tôn thất bên này ôm lấy cựu thị cấp tiến phần tử. Bọn hắn trở ngại cá chậu chim lồng, không cách nào tại bên ngoài trực tiếp đối tôn thất ra tay, cũng chỉ có thể là đùa nghịch chút vụn trộm thủ đoạn nhỏ, ngầm chiếm tôn thất bộ phận lợi ích. Loại người này ẩn tàng đến cực sâu, tôn thất một mực không có cụ thể danh sách nhân tuyển. Mà trừ tư tưởng cấp tiến người, cũng có giống Sổ Dị cùng Tinh Thải dạng này, có thể tiếp nhận chính mình từ xuất sinh liền nhận định sứ mệnh, vì tôn thất mà sống an ổn phái. Đương nhiên, còn có một số trung lập, ở vào cấp tiến cùng an ổn phái ở giữa người, không hoàn toàn là vì thủ hộ tôn thất mà sống, càng nhiều là vì hỉ ủ gạ tương lai. Cái này rất nhiều tư tưởng khác biệt, lý niệm người khác nhau, tại trong tộc mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem hỉ ủ gạ trở nên chia năm xẻ bảy. Thậm chí bởi vì Hỉ Nạ Tạ cái này tương lai gia chủ, ở mọi phương diện biểu hiện cũng không tính là xuất chúng, khó mà để phân gia nhân thần phục, cho nên loại này phân tranh càng ngày càng kịch liệt, trở nên có chút khó mà thu thập. Dại Ổ Sủ Kẻ ba người bọn họ trở lại trong thôn thời điểm, vừa tốt là tới gần giữa trưa. Tháng này đến phiên phụ trách thủ vệ làm việc gia tộc, là trong thôn một cái tiểu gia tộc, nước hộ cửa nhất tộc. Gia tộc này quy mô rất nhỏ. Ngay từ đầu, nó chỉ là một cái rất phổ thông nhị dạ gia đình, nhưng từ khi nước hộ cửa Viêm đảm nhiệm hộ cả cố vấn về sau, người nhị dạ này gia đình bắt đầu hướng gia tộc truyền hình, bắt đầu khai chi tán diệp, còn có chính mình một phần tộc địa. Rất đơn giản xác nhận một chút thân phận tin tức, xuất từ nước hộ cửa nhất tộc chủ U nhìn rất hòa thuận để giải ổ sủ kẻ ba người bọn họ vào thôn, không có phát sinh cái gì xung đột. Khi U gạ tộc địa là tại cổ nổ hạ thôn dài đất trung tâm, khoảng cách cửa thôn là có rất dài một khoảng cách. Đi tại cổ nổ hạ trên đường phố, giải ổ sủ kẻ nhìn lấy cái này quen thuộc chẳng cảnh, nghe lấy quen thuộc tiếng giao hàng, trong lòng không hiểu buông lòng một chút, có chút hơi xúc động. Ra thôn một tháng, hắn mới phát hiện mình nguyên lai là đã bất chi bất giác, đem chính mình coi như là cái thôn này một biên. Cổ nổ hạ thôn phồn hoa cùng an bình giống nhau đã từng, không có bởi vì bọn hắn rời đi một tháng này có bất kỳ biến hóa nào. Đi qua mỹ thực đường phố thời điểm, giải ổ sủ kẻ lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ quên cho hỉ nạ tạ mang chút lễ vật gì. Có lẽ chỉ có thể dùng một số mỹ thực bồi tội. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại vẫn là đến trường thời gian, nàng hẳn là còn ở trường học. Hiện tại mua lời nói, đợi đến nàng về nhà lúc, hương vị có thể sẽ xuất hiện biến hóa, chẳng bằng chờ đợi trường học tiếp nàng tan học, thuận tiện mang nàng ở bên ngoài ăn xong một bữa tiệc. Nghĩ như vậy, giải ổ sủ kẻ chậm dần bước chân lại khôi phục trước đó tốc độ. Đại khái tiêu đến có nửa giờ đầu thời gian, giải ổ sủ kẻ bọn hắn mới không nhanh không chậm đến Hỉ Ủ Gạ tộc địa cổng. Xa xa, bọn hắn liền thấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chính ngừng chân tại tộc địa cổng, cầm lấy một thanh cây chổi dường như tại quét rác, nhưng mà nhìn thần sắc, rất rõ ràng là tại chờ đợi bọn hắn. Trở về, giải ổ sủ kẻ ba người đến gần lúc, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mới giống như là vừa phát hiện bọn hắn ngẩng đầu. Ở trước mặt người ngoài, hắn sụ mặt hoàn toàn như trước đây, nhưng trong mắt lại là từ trên xuống dưới đánh giá giải ổ sủ kẻ, xác nhận hắn không có xảy ra chuyện. "Ta trở về, phụ thân." Giải ổ sủ kẻ cứng ngắc cười lấy, thiếu dung không có thường ngày thuần thục. Nói thực ra, đối mặt dạng này chẳng cảnh, hắn tâm lý có chút không biết làm sao. Khi U Gạ Hỉ Ạ Xỉ trong mắt ôn nhu cùng lo lắng, hắn có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được. Nhưng chính là loại này như là người nhà bình thường ấm áp, để hắn không biết nên làm sao đáp lại. Nếu như là giả vờ giả vịt lời nói, hắn đương nhiên có thể lấy giả luận thật, nhưng đối mặt dạng này chẳng cảnh, hắn chứa không ra, cũng không am hiểu những thứ này. Nghiêm túc dò xét một phen giải ổ sủ kẻ, tại cảm nhận được hắn trên thân rõ ràng có chút khác biệt khí tức về sau, thì U Gạ Hỉ Ạ Xỉ nghiêm túc trên mặt có hòa hoãn, hài lòng gật gật đầu, lần thứ nhất đi xa nhà, trưởng thành không ít. "Chúng ta đi vào nói đi, phụ thân." Giải ổ sủ kẻ huyền chuyển hàm xúc cười lấy. Đây là hắn đi vào cái này thế giới thời gian dài như vậy, lần thứ nhất từ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ trên người cảm nhận được áp lực. Hắn nhìn mình ánh mắt, để giải ổ sủ kẻ cảm thấy mình ra thôn thời gian thực không phải một tháng, mà là đã qua tốt mấy năm. Nói thực ra, hắn thật không am hiểu những này người xa quê trở về nhà ôn nhu chẳng cảnh. Đối với hắn phản ứng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút gật gật đầu. Cũng là đến cái này thời điểm, hắn mới rốt cục có thời gian đưa ánh mắt từ giải ổ sủ kẻ trên người chuyển qua phía sau hắn sổ dị cùng tinh thải trên người, nhiệm vụ lần này vất vả hai người các ngươi. Đối mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ lời khách sáo ngữ, sổ dị cùng tinh thải tranh thủ thời gian khoát qua tay, rất cung kính trả lời, đây là chúng ta phải làm, lần này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, giải ổ sủ kẻ thiếu gia mới là chủ lực. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ lưu ý đến bọn hắn trong lời nói cung kính, nhìn nhiều hai người một chút, cũng không có tiếp tục ở chỗ này nhiều trò chuyện, xoay người đi đầu hướng tộc địa bên trong đi đến. Thì dạng này, một đoàn người hướng Hỉ Ủ Gạ tộc địa trung tâm, tôn thất chỗ phạm vi tiến lên. Trên đường đi, có không ít tộc nhân tại nhìn đến mấy người về sau, đều sẽ không người hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chào hỏi, bên trong đối giải ổ sủ kẻ, bọn hắn ánh mắt đều tràn đầy hiếu kỳ cùng xem kỹ. Bởi vì bị bảo hộ rất khá quan hệ, giải ổ sủ kẻ bất luận là tại Cổ Nổ Hạ, cũng có lẽ là Hỉ Ủ Gạ trong tộc, đều không có cái gì đặc biệt tin tức. Bản thân hắn cũng đặc biệt địa thấp, trong trường học thành tích mặc dù đều là trước mấy tên sắp xếp thứ, nhưng từ đầu đến cuối không có cầm tới đệ nhất, rời rạc ở bên trong thượng tầng. Như thế thường thường không có gì lạ sinh hoạt lý lịch, cùng cái kia có thiên tài danh xưng Hỉ Ủ Gạ nệ gì so sánh, lộ ra cực kỳ phổ thông. Trong tộc có không ít người đều cho rằng giải ổ sủ kẻ cùng Hỉ Nạ Tạ giống nhau là một cái cực kỳ bình thường người, đều là tộc trưởng nhìn nhầm mới tuyển hắn làm người ở rể, trở thành Hỉ Nạ Tạ tương lai phụ tá đắc lực. Bất quá đối với những này ngôn luận cùng ánh mắt, bất luận là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ vẫn là giải ổ sủ kẻ đều không có đi để ý tới. Bên trong Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ là cho rằng có cá chậu chim lồng tồn tại, gia tộc bọn họ nội bộ mặc dù hơi nhỏ phân tranh nhưng lớn ảnh hưởng không có, mà giải ổ sủ kẻ hoàn toàn là không quan tâm. Giống như vậy nội dung cốt truyện hắn kiếp trước nhìn thấy quá nhiều, đợi đến hắn có đầy đủ thực lực chèo chống, có thể bại lộ chính mình năng lực thời điểm, những âm thanh này đều sẽ an tĩnh lại. Đã kết quả đã định, cái kia trong quá trình này xuất hiện một số tiểu đả tiểu nháo, thực không cần thiết quá để ý. Chương 47. Cái gọi là người cầm quyền về đến trong nhà, giải ổ sủ kẻ trong lòng cảnh giác, xem như hoàn toàn thả xuống đến. Hắn đầu tiên là đi xem một chút đã bi bô tập nói, bắt đầu học đi bộ hoa lửa, tiếp lấy mới cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng nhau đi vào thư phòng. Để số gì cùng tinh thải cũng cùng một chỗ đi. Nhìn lấy số gì cùng tinh thải đứng dừng lại nơi cửa bước chân, giải ổ sủ kẻ cười lấy chào hỏi bọn hắn cùng một chỗ. Mà Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt hắn chào hỏi, cũng không có cự tuyệt, tỏ ý hai người có thể tiến thư phòng. Hắn biết giải ổ sủ kẻ làm như thế, có hắn dụng ý cũng minh bạch, có lẽ số gì cùng tinh thải đã giải đến thứ gì. Nói một chút ngươi lần này ra ngoài, đều kiến thức đến những thứ gì? Không có trực tiếp đối giải ổ sủ kẻ bọn hắn lần này nhiệm vụ triển khai hỏi thăm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ngồi xuống về sau, nói đến không liên hệ sự tình. Kiến thức rất nhiều, bên trong để cho ta tương đối ngoài ý muốn, là đại danh cùng quý tộc ở quốc gia này, cũng hoặc là nói là tại mảnh này giới nhị dạ địa vị. Giải ổ sủ kẻ đồng dạng không nóng nảy, nói lên lần này xuất hành, trên đường nhìn thấy thấy nhận thấy. Lúc đầu ta còn tưởng rằng, thân là người bình thường, những này đại danh cùng quý tộc, nhưng mà chỉ là chúng ta nghĩ dạ đẩy đi ra xử lý chính sự khối lỗi, không nghĩ tới bọn hắn lại có thực quyền. Vậy lần này, thế nhưng là ngươi ý nghĩ quá một mặt. Thật vất vả có cơ hội tại chính mình cái này con rể trước mặt biểu hiện một phen, thì ủ gạ hì ạ xì không kịp chờ đợi mở miệng, từ xưa đến nay, cũng không phải cá nhân lực lượng mạnh nhất cái kia người, sẽ trở thành chủ quân. Ngươi hẳn là kiến thức đến. Trở thành chủ quân cần thiết lực lượng A. Không có nhiều hơn suy nghĩ, dại ổ sủ kẹ gật gật đầu, trong miệng phun ra hai chữ, dân tâm. Không tệ, liền là dân tâm. Khi ủ gạ hì ạ xì nhịn không được cười lên, không thể không nói, những cái kia quý tộc ở phương diện này nắm chắc đến cực kỳ đúng chỗ, có thời điểm để cho chúng ta những thứ này nhẫn giả cũng rất đau đầu. Mặc dù bọn hắn là người bình thường, nhưng bằng cho mượn tư tưởng, lý niệm lên không phạm, chinh phục không ít người, bên trong còn bao gồm cực kỳ cường đại nị dạ. Mấy năm trước thời điểm, còn phát sinh qua đại danh phủ thủ hộ nị dạ không để ý đại danh quên can, tiến về chúng ta cổ nổ hạ thôn ám sát đời thứ ba mắt sự tình, bọn họ muốn để đại danh trở thành cái này quốc gia duy nhất vương giả. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn không có thể thành công. Liên quan tới chuyện này, chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc mặc dù không có được cái gì tin tức xác thật, nhưng ta muốn chuyện này sau lưng không phải đơn giản như vậy. Vương lòng phần lưng dựa vào ghế, dại ồ sủ kẹ đồng dạng cười rộ lên, thân là người bình thường, nhưng có thể thúc đẩy có được siêu phàm lực lượng nghĩ ra sao? Nghe rất lớn mật, cũng rất lợi hại. Loại chuyện này tại hắn kiếp trước chỗ quốc gia, mấy ngàn năm văn hóa trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Cái này khiến rất nhiều người đời sau đều không rõ, vì cái gì những cái kia tài hoa hơn người, có một không hai cổ kim văn nhân manh tướng, sẽ nghe từ hoàng đế mệnh lệnh, làm một số tử trung sự tình. Nhưng thực không có gì hơn một chút, cái kia chính là tư tưởng lên chắc tuyệt. Bất luận tại dòng sông thời gian sát minh dưới, cái kia thời đại hoàng đế làm quyết sách là đúng hay sai, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đều là thời đại kia tại tư tưởng cùng lý niệm lên ở vào đỉnh nhân vật. Hoàng đế tại làm ra quyết sách thời điểm, hắn đại biểu không phải người, mà là quốc gia đa số người. Quốc gia thực tựa như là một cái công ty, hoàng đế là lựa chọn các loại phương án cuối cùng quyết sách người. Hắn mặc dù có thể phủ định rất nhiều mặt án, có rất nhiều quyền lợi, nhưng đối với mỗi người ý kiến, hắn đều phải nghe, đồng thời chọn ưu tú tiến hành lựa chọn. Không để ý bất luận kẻ nào, khư khư cố chấp nghĩ đến cái gì làm cái gì. Cái kia vị hoàng đế này sẽ chỉ bị lật đổ, sẽ bị công ty ban giám đốc bỏ phiếu xé rớt. Mà ngay từ đầu, Dại Ổ Sủ Kẹ không có nghĩ tới phương diện này nguyên nhân, là bởi vì thế giới bản chất khác biệt. Cái này thế giới cùng đã từng thế giới là không giống nhau, cái này thế giới là có siêu phàm lực lượng, có huyễn thuật. Giống như là Uchiha Obito thông qua huyễn thuật, khống chế nước ảnh điều khiển toàn bộ ẩn trong khói thôn, hắn ngay từ đầu cho rằng những này đại danh cũng là tại nhị dạ khống chế xuống, hạ đạt các loại mệnh lệnh. Nhưng lần này xuất hành, hắn mới phát hiện chính mình sai. Bọn hắn nắm trong tay dân ý, không phải bạn bất đắc dĩ. Chúng ta những thứ này nhẫn giả cũng sẽ không đối quý tộc ra tay. Khi Uga Hi A Si nhắc nhở lấy ra Osuke, mặc dù có huyễn thuật, nhưng huyễn thuật khống chế không tất cả mọi người, cũng không có cách nào để bọn hắn đang bị huyễn thuật chỗ điều khiển trạng thái dưới, đi làm ra bọn hắn vốn nên làm ra lựa chọn. Những quý tộc này lanh lợi cực kỳ, chỉ cần cái nào đó người cầm quyền, tại chúng ta huyễn thuật hạ làm ra sai lầm lựa chọn, hỏa chi quốc hắn người cầm quyền rất dễ dàng có thể nhìn ra được, đến thời điểm, bọn hắn liền sẽ kéo theo lên một cô đối kháng nghị dạ dậy sóng. Mặc dù chúng ta nghị dạ có lấy siêu phàm lực lượng, nhưng không cách nào đối kháng cái này thế giới ngàn ngàn vạn vạn người bình thường, đến mức giết sạch bọn hắn. Nói đến đây, Hyuga Hiashi không hề tiếp tục nói, nhưng Dai Osuke minh bạch ý hắn. Xem ra tiếp đó, chúng ta tốt nhất cùng những quý tộc này giao hảo, duy trì tốt đẹp quan hệ đồng thời, giúp đỡ lẫn nhau. Dai Osuke lục lọi ngón tay, cười nhẹ làm ra quyết định. Với bạn, nhiệm vụ lần này kết quả vượt qua chúng ta tưởng tượng, đại danh không đơn giản cho rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn nguyện ý cho chúng ta Hyuga một cái thủ hộ nhị dạ danh ngạch. Có cái này danh ngạch lời nói, chúng ta tại những cái kia quý tộc bên kia sẽ thêm ra không ít giao tế cơ hội. Giữ gìn mối quan hệ lời nói, có lẽ về sau tại tài chính chờ một chút từng cái phương diện, cũng không cần lại phát sầu. Thủ hộ nị ra sao? Khi Uga Hi A Si cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, sụ mặt lên không thói quen kéo ra một cái cứng ngắc tiểu dung, hỏi, người hủ dọa hắn. Dại ồ sù kẻ lắc đầu, ta chỉ là đem thôn gần nhất phát sinh một ít chuyện tiết lộ cho hắn mà thôi, nói đều là tình hình thực tế, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau giao lưu. Cáo mượn vai hùng à? Khi Uga Hi A Si gật gật đầu, minh bạch Dại ồ sù kẻ làm những gì, lại do hỏi. Cái kia liên quan tới cái này thủ hộ nhị dạ danh lệnh, ngươi có tính toán gì hay không? Không có hỏi nhiều cụ thể chi tiết, càng không có nhiều trò chuyện rườm rà nội dung, thẳng đến cái kế tiếp trọng điểm. Đã Dại Ổ Sủ Kẹ mở miệng, vậy hắn tin tưởng Dại Ổ Sủ Kẹ có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Đứng sau lưng Dại Ổ Sủ Kẹ, Sô Dị cùng Tinh Thải yên lặng nhìn lấy cha con bọn họ hai ngồi đối diện nhau phương thức nói chuyện, không có mở miệng thăm dự, nhưng trong lòng cảm thấy rất là mới lạ. Đặc biệt là Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu gia còn như thế nhỏ. Nhưng nghĩ đến, tháng này đến cùng Dại Ổ Sủ Kẹ cùng một chỗ tại ngoài thôn sinh hoạt, bọn hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Lần này tại kinh đô thành bên trong, Sô Dị cùng những cái kia quý tộc trung đụng được không tệ, ta định đem cái này dành ngạch cho hắn. Dại Ổ Sủ Kẹ không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra, nhưng thủ hộ nhị dạ lời nói, ít nhất phải là thượng nhẫn nhị dạ trình độ mới được, qua một thời gian ngắn ngài cùng trong thôn thương lượng một chút, cho Sô Dị an bài thượng nhẫn nhị dạ khảo hỏi đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, nếu như có thể lời nói, thuận tiện cũng cho Tinh Thải cùng an bài một chút. An bài không có vấn đề, nhưng là thượng nhẫn nhị dạ khảo hạch cũng không phải tùy tiện liền có thể thông qua. Nhìn thấy Dại Ổ Sủ Kẹ như thế tín nhiệm hai người, Khi Hủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ lại đem ánh mắt nhìn nhiều hướng đứng tại hắn sau lưng trên thân hai người, trong khoảng thời gian này, ta biết dành thời gian chỉ đạo các ngươi hai cái, nhưng cụ thể có thể hay không thông qua khảo hạch, liền phải nhìn chính các ngươi. Mà lại ta muốn nhắc nhở các ngươi, chủ Hủ Nìn tăng lên thượng nhẫn nhị dạ cần thiết hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ là rất nguy hiểm, trong thôn 70% chủ Hủ Nìn đều bởi vì cực cao tỷ lệ tử vong mà không dám xin khảo thí. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ giải ổ sủ kẻ thiếu gia coi trọng. Sô Dị cùng Tinh Thải tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Chương 48. Người nhà quan tâm đợi tại thư phòng thời gian không dài, vẹn vẹn chỉ là nửa giờ đầu thời gian, giải ổ sủ kẻ liền đem nhiệm vụ lần này nói rõ ràng. Phụ thân, tối nay ta liền không ở trong nhà ăn cơm. Từ trên ghế đứng dậy, giải ổ sủ kẻ trước khi rời đi giải thích một tiếng, lần này ra ngoài, quên cho Hy Nạ ta mang chút lễ vật trở về, ta đi đón nàng tan học, thuận tiện mang nàng ở bên ngoài ăn một bữa cơm, đền bù một chút. Câu nói này nếu là đặt ở kiếp trước, từ một cái tiểu học cũng còn không có lên hài tử nói ra, có thể sẽ để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng ở cái thế giới này, vẫn là rất bình thường. Tại hắn đối diện, thì Hủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ do dự một chút, mở miệng quên, trong nhà đầu bếp làm đồ vật, không thể so với bên ngoài kém. Thế nhưng là trong nhà cơm cái gì thời điểm đều có thể ăn, nhưng ở bên ngoài ăn lời nói, sẽ có lễ vật, kinh hỉ dạng này cảm giác. Dại Ổ Sủ Kẹ cười nhẹ trả lời, cái ghế đẩy tới cái bàn nội tình dọn xong. Vậy được à, nhưng mà ngươi trước khi đi đi phòng bếp cùng A Mát nói một tiếng, tối nay cũng không cần làm quá nhiều cơm. Khi Hủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không tiếp tục thuyết phục, gật gật đầu tỏ ý hắn có thể rời đi. Cùng Hỉ Hủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cáo biệt, Dại Ổ Sủ Kẹ mang theo Sổ Dị cùng Tinh Thải hai người rời đi thư phòng. Vừa đi vào trong sân, một mực do dự Sổ Dị nhịn không được mở miệng hỏi, Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu gia, ngài là không phải ít nói lại một chút cái gì? Còn bên cạnh, Tinh Thải cũng hơi nghi hoặc một chút. Liên quan tới Uchiha sự tình, ta biết tìm thời gian cùng phụ thân báo cáo. Dại Ổ Sủ Kẹ khẽ cười nói, không có giải thích thêm, nhưng mà các ngươi biết, trong tộc có cái gì tại chữa bệnh phương diện tương đối có thành tựu tộc nhân sao? Ta cần loại kia, đối tôn thất thái độ tương đối và người lương thiện. Một bên nói, hắn một bên vươn tay, phiền phức đem cái kia quyển trục cho ta. Chuyện này tình thoại, Tinh Hải hẳn là tương đối giải, nàng cũng học qua một chút chữa bệnh nhân thuật. Sô Dị đem trong ba lô chứa Uchiha ba người thi thể quyển trục lấy ra, giao cho Dại Ổ Sủ Kẹ trong tay. Chữa bệnh nghĩ ra sao? Ân. Tinh Hải trầm ngâm một chút, ấy nay trả lời, không có ý tứ Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu ra, trong lúc nhất thời trong lòng ta nghĩ không ra trong tộc có người nào tại chữa bệnh phương diện tương đối có thành tựu, có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta cẩn thận nghĩ tưởng tượng sao? Đương nhiên. Dại Ổ Sủ Kẹ thu hồi quyển trục, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, có cái gì tại năng lực cùng phẩm hạnh lên đều tương đối thí sinh thích hợp, không cực hạn tại một người, nhóm một cái danh sách cho ta. Tinh Hải gật gật đầu, tốt, Dại Ổ Sủ Kẹ thiếu gia. Vậy các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đều ra ngoài nhiều ngày như vậy, cũng nên về thăm nhà một chút. Dại Ổ Sủ Kẹ mỉm cười tỏ ý hai người, có thể kết thúc nhiệm vụ hộ vệ, ở trong thôn, ta vẫn là rất an toàn, coi như thật phát sinh nguy hiểm lời nói, ta cũng có năng lực xử lý. Hiện tại, các ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt, vì nên đón sáng sở cái phạt đỡ thân cho các ngươi là hấn. Đúng. Vốn đang định đem nhiệm vụ hộ vệ tiến hành tới cùng, mãi cho đến hôm nay Dại Ổ Sủ Kẹ kết thúc xuất hành hai người nghe hắn nói như vậy, cũng không tiện tại tiếp tục đợi. Bọn hắn xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt, nên đón ngày mai đặc huấn, vì qua một thời gian ngắn thượng nhẫn nhị dạ khảo hạch làm chuẩn bị. Đứng tại biệt lạc, mắt thấy hai người rời đi bóng lưng, mãi cho đến bọn hắn từ đại môn biến mất, Dại Ổ Sủ Kẹ mới chậm rãi quay người lại, cầm lấy quyển trục hướng gian phòng của mình đi đến. Liên quan tới Uchiha lần này đánh lén sự tình, hắn tạm thời không có ý định cùng phụ thân báo cáo. Khi Uga Hỉ Ạ Xỉ đối với hắn quan tâm thực tế có chút vượt qua Dại Ổ Sủ Kẹ tưởng tượng. Hắn có thể đoán được, nếu như phụ thân biết chuyện này, biết lần này xuất hành, hắn cho mình an bài như thế một trận nguy hiểm khảo thí, không hề nghi ngờ sẽ đối với hắn lại một lần nữa quan thúc. Rất có thể, chú Ú nhìn trước đó hắn đều không có ra thôn cơ hội. Ra nước ngoài người xa quê, cuối cùng sẽ cho trong nhà báo đến tin vui, mà không báo tin dữ. Đến mức hỏi thăm Tinh Hải, liên quan tới chữa bệnh nhị dạ sự tình, đương nhiên là muốn đối cái này bà cặp xạ dìn gặng tiến hành nghiên cứu. Khi U gã nhất tộc bởi vì huyết mạch quan hệ, tại trả cờ dạ khống chế phương diện cực kỳ tinh chuẩn, mỗi người tại chữa bệnh phương diện này đều có không tầm thường thiên phú. Cho nên hắn rõ ràng trong tộc là tồn tại một số tại chữa bệnh phương diện tương đối có thành tựu nhân tài. Nhưng tình báo cuối cùng chỉ là tình báo, Dại Ổ Sủ Kẹ cũng không có thực tế đi giải đến một số người, cho nên không cách nào thực tế tiến hành phán đoán, mình rốt cuộc có thích hợp hay không đi tiếp xúc bọn hắn. Đem quyển trục trong phòng để tốt, Dại Ổ Sủ Kẹ rời phòng. Không sai biệt lắm, cũng nên đi đón Hinata tan học. Iya. Vừa mới đến hoa lửa cửa gian phòng, Dại Ổ Sủ Kẹ liền nghe đến bên trong truyền đến Iya nhà nhà thanh âm. Hoa lửa tuy nhiên đã biết nói chuyện, cũng sẽ đi bộ. Nhưng nàng luôn luôn không đem lời nói rõ ràng ra. Dùng một số kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu ngôn ngữ để diễn tả nàng ý tứ. Không qua hắn tới mắt, cũng không phải tìm hoa lựa chơi, mà là muốn gặp một lần phụ trách trong nhà tạm vụ sự vụ quản gia Amat. Quả nhiên, mới vừa vào phòng, Dại Ổ Sủ Kẹ liền thấy một vị dáng người tráng kiện trung niên nữ nhân, chính vừa lấy hoa lựa, một bên dạy nàng nhận thức chữ, một bên theo nàng chơi. Dại Ổ Sủ Kẹ, nha nha nha. Cổng xuất hiện một bóng người, rất nhanh hấp dẫn trong phòng hai người chú ý, lúc đầu nằm rạp trên mặt đất hoa lựa nhảy nhót lên đến, nện bước củ cải trắng bắp chân hướng về Dại Ổ Sủ Kẹ bên này chạy. Cẩn thận một chút. Dại Ổ Sủ Kẹ cười nhẹ, đưa tay đỡ lấy nàng. Dại Ổ Sủ Kẹ, tỷ tỷ đâu? Sữa bên trong bập bẹ giọng hỏi vang lên. Hoa lửa thò đầu ra nhìn quét mắt bên ngoài, nàng còn nhớ rõ, Dại Ổ Sủ Kẹ vừa trở về lúc, nói với nàng muốn đi tiếp tỷ tỷ tan học. ta hiện tại liền nhuốm máu đào lửa cùng đi tiếp tỷ tỷ tan học, sau đó cùng đi ăn cơm. Ôn nhu ôm nàng, Giải Ổ Sủ Kẻ hướng trung niên nữ nhân bên kia đi. A Mát A Di, tối nay chúng ta liền không ở trong nhà ăn cơm, ta mang hai người bọn họ đi bên ngoài ăn. Tốt Giải Ổ Sủ Kẻ thiếu gia. Quản gia A Mát rất cung kính gật gật đầu, nhưng tưởng tượng lại có chút đáng tiếc hỏi, vừa mới lao ra mới tới, phân phó tối nay chuẩn bị thêm một chút ăn ngon. Nhìn này thời gian, phòng bếp bên kia đại khái đã vào nồi, hiện tại triệt tiêu lời nói, sẽ có hay không có điểm quá lãng phí. Phụ thân phân phó sao? Đem hoa lửa đặt tại trên mặt tay nhỏ lấy ra, Giải Ổ Sủ Kẻ đứng tại chỗ có chút do dự. Vậy chúng ta tối nay vẫn là tại trong nhà ăn đi, đợi ngày mai lại đi ra. Khó trách vừa mới Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thần sắc dường như có thứ gì lời muốn nói. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lâu như vậy không có về nhà, cái này về nhà ngày đầu tiên liền ra ngoài bên ngoài hạ tiệm ăn, xác thực không quá phù hợp. Nghe đến hắn đổi giọng, quản gia A Mát hòa ái cười lấy, tốt tốt tốt, vậy ta liền lại nhiều gọi phòng bếp chuẩn bị vài món thức ăn, tuyệt đối không thua tại đi bên ngoài ăn. Phiền phức ngài. Giải Ổ Sủ Kẻ lễ phép trả lời, lại đem trong tay ôm lấy hoa lửa để xuống, đã phải ở nhà ăn lời nói, cái kia hoa lửa ngay tại nhà bên trong chờ chúng ta đi. Ngược lại là không cùng bình thường hùng hài tử ồn ào lấy muốn cùng theo một lúc, hoa lửa rất ngoan ngoãn nghe lời trả lời, cái kia Giải Ổ Sủ Kẻ phải nhanh lên một chút đem tỷ tỷ mang về nhà. Biết. Giải Ổ Sủ Kẻ nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nàng, lại cùng quản gia A Mát tạm biệt. Hỉ Ủ Gạ trong tộc trừ Hỉ Ủ Gạ người bên ngoài, còn có không ít người bình thường ở chỗ này làm việc, giống A Mát, nàng liền là một cái bình thường phụ nữ. Cho nên, nàng không cùng Hỉ Ủ Gạ tộc nhân, xưng hô Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ vì tộc trưởng, mà gọi là làm lão gia. Chương 49. Đệ nhất. Ủng hộ. A a a a. Gục xuống cho ta. Trời chiều ánh nắng chiều đỏ trải rộng chân trời. Tan học về sau nhị dạ trường học giống nhau thường ngày đồng dạng. Cách nhau một bức tường, bên ngoài là yên ổn an bình đường đi. Mà bên trong, lại giống như một cái tràn ngập mùi mồ hôi bẩn, mùi máu tươi rác đấu trường. Ồn ào, tiếng gào thét từ trong trường học truyền ra. Sân bãi, người xem, nhiệt huyết, chiến đấu, hết thể rác đấu trường nên có nguyên tố tại sau khi tan học tu hành trong tràng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau khi tan học còn lưu tại tu hành trong tràng người, đều là vì trở thành nhị dạ. Nguyện ý vứt bỏ hết thể đi chém giết người, mà những cái kia trốn tránh chiến đấu, có chỗ giữ lại người, đều đã thật sớm rời đi trường học. Mặc dù có chủ ưu nhìn cấp bậc lão sư, một mực tại phụ cận chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Nhưng chân chính chiến đấu, cũng không phải có thể tùy tiện thu tay lại, rất nhiều chân chính nhị dạ lại làm không được, huống chi chỉ là một đám hài tử. Mặc dù quy định không thể dùng khởi bạo phù, không thể dùng mang theo lực sát thương nhân thuật, thật là đánh ra thật lửa, ở cái này chiều khí phồn thịnh niên kỷ, vẫn tương đối khó khống chế chính mình hành động. Đi vào trường học, Giải Ổ Sủ Kẻ xe nhẹ đường quen đi vào tu hành trận trên đài cao. Ở trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới từng cái tu hành trận triển vọng. Chỉ là lần đầu tiên, hắn tầm mắt liền xuyên qua đám người, nhìn thấy tại một đống nữ sinh đang bao vây, lộ ra cực kỳ chú mục cùng lóa mắt Hinata. Thanh lãnh, lạnh nhạt. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ người sống chớ tiến tư thái. Đây là Giải Ổ Sủ Kẻ có thể lần đầu tiên, liền từ nơi này lít nha lít nhít trong đám người nhận ra Hinata nguyên nhân. Nữ hài tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít, tựa hồ bởi vì ngụy trang thời gian quá dài, trên người nàng loại kia băng lãnh cảm giác đã hoàn toàn dung nhập nàng khí chàng bên trong, dần dần thói quen lấy bộ này gương mặt gặp người. Cứ việc nàng biểu hiện trên mặt, thân thể tư thái đều tại kháng cự đám người, nhưng vây quanh ở nàng phụ cận các cô gái nối liền không dứt, các nàng tựa như là ganh đua sắc đẹp bông hoa đồng dạng, chen chúc tại Hinata chi phối. Thỉnh thoảng còn sẽ có nhân chủ động đáp lời, cùng Hinata nói cái gì, nhưng nàng phản ứng rất lạnh lùng, bờ môi khải hợp số lần cũng chính là một hai lần, thậm chí nhiều hơn là không để ý đến, cũng có lẽ là có nhỏ nhẹ ừ như vậy một hai tiếng trả lời chắc chắn, chỉ là Giải Ổ Sủ Kẻ cách quá xa, không có cách nào nghe thấy. Đều đã biến thành đại tỷ đầu sao? Cái này kỳ quái một màn, để Giải Ổ Sủ Kẻ cảm thấy rất là thú vị. Nữ hài bộ dáng cùng hắn trước kia chỗ chứng kiến hoàn toàn khác biệt, nhưng loại cảm giác này không kém, chỉ ít bộ này băng lãnh lạnh tư thái so trước kia cũng đúng bộ dáng thật nhiều. Loại tính cách này có lẽ càng thích hợp tại mảnh này giới nhị dạ bên trong sinh tồn. Mà đối với Hinata hiện nay chiến lực, Giải Ổ Sủ Kẻ cũng càng thêm mong đợi. Mặc dù bởi vì trả cờ dạ tồn tại, cho nên giữa nam nữ giới tính lên sinh ra chênh lệch tại giới nhị dạ không tính nghiêm trọng. Cùng trình độ tình huống dưới, rất cường đại nữ nhị dạ hoàn toàn không thua tại nam tính. Nhưng trường học tu hành trên trận, tình huống này phân chia vẫn tương đối rõ ràng. Giống như nạ ta bọn hắn những nữ sinh này đều là tập hợp một chỗ tiến hành thực chiến, mà nam sinh cũng giữ nguyên xếp thành đoàn. Giữa hai bên không can thiệp chuyện của nhau, cũng rất ít có lẫn nhau khiêu chiến nói chuyện. Nhẹ nhàng từ trên đài cao nhảy xuống, Giải Ổ Sủ Kẻ tiến vào tu hành trong tràng. Hắn bắt đầu hướng về Hí Nạ Tạ chỗ, lấy dòng suối vì hoàn cảnh tu hành trận đi đến. Trên đường đi, có không ít bạn học cùng lớp nhận ra Giải Ổ Sủ Kẻ, hiền lành cùng hắn chào hỏi, mà hắn cũng nhất nhất đáp lại. Cũng chỉ có Uchiha Sasuke vẫn là bày biện bộ kia mà thối, liền xem như nhìn thấy hắn, đối mặt hắn gật đầu, cũng là một chút phản ứng đều không có, giả bộ như không biết bộ dáng. Nhưng mà cũng xác thực không quen chính là, chứ chủ động tiếp cận nạ rủ tổ, Uchiha Sasuke làm cho này cái lớp tinh anh cấp bên trong thứ hai hảo nhân vật nguy hiểm, Giải Ổ Sủ Kẻ vẫn luôn không có từng nói chuyện với hắn, lẫn nhau không hề có quen biết gì. Nói đến, nạ rủ tổ vẫn không có xuất hiện tại tu hành trên trận, tựa hồ vẫn là cùng trong lớp hắn người không hợp nhau. Khi nạ ta, ngươi ngày mai thật muốn cùng cái kia ỷ nụ rủ cả kỳ bạ đánh sao? Gia hỏa kia xem ra dữ như vậy, xem xét liền không dễ trọng. Vừa mới đi vào nữ hài trong đống, Giải Ổ Sủ Kẻ liền nghe được có người nhỏ giọng tại nói chuyện với Hinata. Ta biết thắng. Khi Nạ Tạ không có nhiều lời, bình thản từ trong miệng nôn ra bốn chữ về sau, liền không có tiếp tục. Xem ra vẫn rất tự tin. Dại Ổ Sủ Kẻ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Mà đối với hắn tiếp cận, không thiếu nữ hài đều nhận ra thân phận của hắn, bắt đầu nhỏ giọng nhắc nhở Hi Nạ Tạ. Rất rõ ràng, Dại Ổ Sủ Kẻ có thể cảm nhận được, Hi Nạ Tạ tại nghe đến bên người hắn người nhắc nhở về sau, thân thể run lên. Nàng rất mau trở lại quá mức, tại cùng hắn ánh mắt đối đầu một khắc này, trên mặt thanh lãnh, trong mắt đạm mạc dần dần lui tán, có thần thái cùng quan vận. Dại Ổ Sủ Kẻ nháy mắt nhìn chăm chú lên Dại Ổ Sủ Kẻ, Hi Nạ Tạ từ trong đám người đi ra ngoài, mà hắn người rất thức thời cho nàng nhường đường. "Ngươi trở về." Nữ hài cất bước nhỏ chân ngắn, từng bước một đi vào trước mặt hắn. Non nớt thanh âm, giọng nói giống nhau đã từng, thật giống như vừa mới Dại Ổ Sủ Kẻ nhìn thấy, cái kia lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm nữ hài chỉ là huyễn tượng. Mà nàng cái bộ dáng này, để xung quanh hắn người rất là kinh ngạc. Ao ào là mang theo không dám tin ánh mắt, đứng xem trước mắt hình ảnh. "Buổi chiều vừa trở về, nghĩ đến ngươi hẳn là tan học, liền đến tiếp ngươi." Dại Ổ Sủ Kẻ gật gật đầu, lại đem ánh mắt phóng tới nàng người phía sau bày lên, "Ngươi bên này, hẳn là kết thúc a. Không sai biệt lắm cũng nên về nhà ăn cơm chiều, hoa lửa rất nhớ ngươi." Hắn chần chờ hỏi thăm, cũng không biết một tháng qua phát sinh cái gì. Nhưng xem ra, quyết định kia chỉ ở lý luận tri thức cầm thứ nhất nữ hải cũng có cùng người thực chiến dũng khí, mà lại tựa hồ phát huy đến không tệ, tại tu hành trong chàng rất có nhân khí. Mà hắn cái này một nhắc nhở, thì Nạ Tạ lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình ngụy trang tựa hồ tại vừa mới rơi dây. Bất quá đối với một màn này, nàng không có giống trước kia đồng dạng sẽ thất kinh, mà là rất bình thản tại vài giây đồng hồ thời gian, hoàn thành thần thái trên nét mặt chuyển biến, sau đó quay đầu, hướng sau lưng đồng bạn bình thản nói một tiếng: "Ta đi trước, ngày mai gặp." Xem ra, một tháng này phát sinh không ít chuyện. Cùng Hi Nạ Tạ cùng đi tại trên đường về nhà, một màn này đã thật lâu không có phát sinh, để Dại Ổ Sủ Kẻ rất là hoài niệm. Thân là nữ dạ, không thể không có kinh nghiệm thực chiến. Hi Nạ Tạ nhỏ giọng trả lời, lộ ra rất là nhu thuận. "Xác thực, xem ra ngươi nhân khí rất cao, tại đồng niên cấp bên trong thực chiến bài danh cũng không thấp à." Dại Ổ Sủ Kẻ khẽ cười nói, "Nhưng mà rất đáng tiếc, hôm nay không có thể nhìn thấy ngươi xuất thủ. Nếu như là nữ sinh tổ lời nói, ta xếp số 1." Mặc dù phi thường cố gắng, muốn duy trì trong giọng nói kiêu ngạo, nhưng Hi Nạ Tạ vẫn là ức chế không nổi nội tâm vui vẻ. "Thứ nhất à? Xem ra Hi Nạ Tạ rất cố gắng nha." Dại Ổ Sủ Kẻ không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ, nhưng đối với chuyện này, hắn ngược lại là sớm có đoán trước. Thân là thể thuật gia tộc, nàng có lấy viễn siêu tại người đồng lứa thể thuật trình độ. Mà tại mọi người còn chưa trưởng thành trước đó, tại tất cả mọi người là hài tử giai đoạn này thời điểm, chạ cờ dạ đo là đa số người bệnh chung. Nắm giữ lấy cường đại thể thuật, chỉ cần Hi Nạ Tạ có thể lấy dũng khí lời nói, thứ không đơn thuần là nữ sinh tổ, coi như nam sinh bên kia một số người, nàng đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh ngã. Chương 50. Chấp nhất Hi Nạ Tạ người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm tối. Khi Uga Hi Ạ Sĩ khi biết bọn hắn hôm nay tạm thời không đi bên ngoài ăn, vẫn rất vui vẻ. Mặc dù mặt ngoài còn duy trì bộ kia cứng nhắc nghiêm túc bộ dáng, nhưng từ hắn tâm tình chập chờn cùng ngôn ngữ tay chân, Dại Ổ Sủ Kẻ là có thể cảm nhận được, hắn rất để ý loại này người nhà đoàn tụ cảm giác. Nhưng mà giống loại kia, người một nhà ăn hết cơm tối về sau, sẽ cùng uống trà tâm sự ấm áp chẳng cảnh, tại Hi Uga nhà đều sẽ không xuất hiện. Giống nhau trước kia, cơm nước xong xuôi về sau, Hi Uga Hi Ạ Sĩ đứng dậy trở lại thư phòng, vội vàng làm việc sự tình. Mà Dại Ổ Sủ Kẻ cùng Hi Nạ Tạ cũng bắt đầu ban đêm tu hành cùng bài tập. Bất quá bây giờ có một chút biến hóa, cái kia chính là hoa lửa đã lớn lên, có thể đi biết nhảy sẽ nhảy, chính là đợi không được niên kỷ. Trước kia, an tính tu hành trận đều là chỉ có Dại Ổ Sủ Kẻ cùng Hi Nạ Tạ hai người, nhưng bây giờ nhiều cái hoa lửa ở bên cạnh quan chiến. Tỷ tỷ ủng hộ. Xa xa dưới ánh đèn, nhỏ tiểu hoa lửa ngồi tại trên ghế đầu, vừa ăn nhỏ đồ ăn vặt, một bên giống như là xem kịch hát lớn. Tu hành trận không có trước đây đen kịt, vì hoa hỏa năng thấy rõ bọn hắn động tác, cũng là nàng sẽ không sợ sệt, cho nên tu hành trận chung quanh ánh đèn đều bị mở ra. Ta cũng muốn tiểu hoa lửa ủng hộ cho ta. Dại Ổ Sủ Kẻ ra vẻ buồn rầu nhìn lấy trước mặt Hi Nạ Tạ. Hừ hừ. Đối với chính mình muội muội ủng hộ, Hi Nạ Tạ rất đắc ý lẩm bẩm lấy. Ở trước mặt người ngoài, nàng sẽ có vẻ tương đối lạnh lùng, nhưng ở Dại Ổ Sủ Kẻ, tại hoa lửa trước mặt, nàng dỡ xuống chính mình cái kia một phần ngụy trang cùng bảo hộ. Lại bởi vì mấy lần chủ động thực chiến, để cho nàng đứng hàng đồng niên cấp nữ sinh tổ đệ nhất, khôi phục lòng tự tin về sau, người cũng sáng sủa rất nhiều. Rất hài lòng nhìn lấy Hi Nạ Tạ bộ này kích động tư thái, Dại Ổ Sủ Kẻ giãn ra thân thể một cái, cười nhẹ hướng nàng vẫy chào, "Như vậy hiện tại bắt đầu đi, toàn lực hướng ta tiến công." Một tháng thời gian, không cùng tương lai thê tử gặp mặt, như vậy gặp mặt về sau mong đợi nhất một việc sẽ là gì chứ? Người khác là làm sao nghĩ, Dại Ổ Sủ Kẻ không rõ ràng, nhưng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là kiểm tra một chút Hi Nạ Tạ thực lực có hay không chân thực tiến bộ. Đối với nàng có thể áp đảo đồng niên cấp nữ sinh, hắn không có ngoài ý muốn, thân là tương lai Hỉ Ủ Gạ gia chủ, đây vốn chính là nàng phải làm đến. Mà lại trên thực tế, nàng càng hẳn là đem mục tiêu phóng tới toàn bộ niên cấp, mà không cực hạn tại nữ sinh phía bên nào. Ta thật có thể tùy tiện xuất thủ sao? Dại Ổ Sủ Kẻ quân. Hi Nạ Tạ rất mau trở lại nói, đồng dạng là giãn ra lấy thân thể của mình, vì sau đó chiến đấu làm chuẩn bị. Đương. Cổ gái nhìn lấy nàng tư thái, Dại Ổ Sủ Kẻ vừa đem trả lời lời nói ra cái mở đầu, cô gái trước mắt đã hướng hắn tấn công mạnh mà đến. Cái này quen thuộc một màn, không khỏi để hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên. Dễ như trở bàn tay tránh đi Hi Nạ Tạ đánh lén, Dại Ổ Sủ Kẻ tùy ý lại hướng sau lưng đẩy ra một trường, đón đỡ mở chân chính công kích. Một màn này giống như đã từng quen biết, không phải liền là hơn một năm trước kia, phụ thân khảo thí hắn thời điểm, hắn buộc nghịch thủ đoạn nhỏ nha. nhưng mà đáng tiếc, ngươi động tác ý đồ quá rõ ràng, mà lại loại này bất nhập lưu thủ đoạn, tại chính thức chiến đấu trước mặt sẽ có rất lớn lỗ thủng. Nhẹ nhõm đón đỡ Hạ Hỉ Nạ Tạ tiến công, Dại Ổ Sủ Kẻ Trả Cờ Dạ ngưng tụ tại dưới lòng bàn chân, rời xa nàng tiến công phạm vi, nhẹ giọng chỉ đạo lấy, ngươi chỉ cần minh bạch, chân chính chém giết là không từ thủ đoạn, là được rồi. Ta coi là, ngươi sẽ không tránh đi tà thứ nhất trưởng. Mặc dù tiến công bị dễ như trở bàn tay tránh đi, nhưng Hỉ Nạ Tạ không có dừng lại động tác, theo sát sau đối Dại Ổ Sủ Kẻ triển khai mãnh liệt tiến công. Nhưng rất đáng tiếc, đằng sau trường kích, Dại Ổ Sủ Kẻ thậm chí ngay cả đón đỡ đều không có ý định có. Hắn hai tay chắp sau lưng, tùy ý đung đưa thân thể của mình. Bất luận Hỉ Nạ Tạ lại cố gắng thế nào nhìn chăm chú Dại Ổ Sủ Kẻ, cũng không có cách nào để cho mình có một cơ hội đánh trúng hắn huyệt đạo. Cho nên nói, vậy cũng là bất nhập lưu thủ đoạn, giống nhau ta đã từng đối mặt phụ thân khảo thí thời điểm, ta lợi dụng hắn sẽ thủ hạ lưu tình cùng với xem thường tâm ta lý. Một bên nhàn nhã đi dạo bàn né tránh nàng tiến công, Dại Ổ Sủ Kẻ một bên tiếp tục nói, chân chính chiến đấu, địch nhân là sẽ không thủ hạ lưu tình, dưới đại đa số tình huống cũng là sẽ không coi thường ngươi. Ta mặc dù đoán được ngươi chiến đấu tư duy, nhưng ta không biết cái này một tháng thời gian, ngươi trình độ tiến bộ đến giai đoạn gì, càng không biết ngươi nắm giữ cái gì mới thuật pháp cùng chiêu thức. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi là đã nắm giữ ảnh phân thân chi thuật. Nói, hắn thân thể lấy một cái rất quỷ dị biên độ, nhảy lên thật cao, lại một lần nữa cùng Hỉ Nạ Tạ kéo dài khoảng cách. Mà tại hắn nguyên bản đứng đấy vị trí, một cái khác Hỉ Nạ Tạ một trường vung không. Trên trận xuất hiện hai cái Hỉ Nạ Tạ, bên trong một cái là có thực thể ảnh phân thân, cùng phổ thông phân thân thuật tạo thành huyễn tượng khác biệt. Nếu như vừa mới thứ nhất trưởng, hắn chủ quan, tràn đầy tự tin coi là đây chẳng qua là một cái phân thân lời nói, hiện tại cũng đã bị Hỉ Nạ Tạ đánh trúng một trường, phong bế bộ phận huyệt đạo. Rốt cuộc, Dại Ổ Sủ Kẻ tại quá trình chiến đấu không có mở ra bệnh nhãn, hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào mắt thường cùng cảm giác tại tiến hành tranh né. Ngươi thật rất lợi hại a, Dại Ổ Sủ Kẻ. Cường độ cao tiến công dưới, không có bất kỳ cái gì một trường có hiệu quả, để Hỉ Nạ Tạ hơi có chút thở hổn hển, nhưng nàng trên mặt duy trì kiên nghị thân sắc, mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy ngươi bóng lưng. Cái này một tháng thời gian, ta cho là ta rốt cục có thể đứng ở ngươi bên cạnh, nhưng hiện tại xem ra là ta quá lạc quan. Trước kia nàng thường xuyên sẽ cùng Dại Ổ Sủ Kẻ đối luyện, mặc dù mỗi một lần đều thua, nhưng cái kia thời điểm nàng đối với Dại Ổ Sủ Kẻ thực lực không có cái gì quan niệm. Mà bây giờ, đã là trong thực chiến đồng niên cấp nữ sinh tổ thứ nhất nàng, thế mà không có cách nào tại Dại Ổ Sủ Kẻ trên dưới lưu lại bất luận cái gì một tơ một hào dấu vết, cái này khiến nàng rõ ràng cảm nhận được nàng cùng Dại Ổ Sủ Kẻ ở giữa chênh lệch. Cũng hoặc là nói là, Dại Ổ Sủ Kẻ cùng bọn hắn những này người đồng lứa ở giữa chênh lệch. Khả năng liền ngay cả cái kia một mực tự cho mình siêu phàm Uchiha Sasuke cũng sẽ giống như nàng, từ đầu đến cuối không có biện pháp chạm đến Dại Ổ Sủ Kẻ mảy may. Rốt cuộc Hỉ Nạ Tạ đã từng quan sát qua Uchiha Sasuke chiến đấu, nàng mặc dù không có nắm chắc đánh thắng được đối phương, nhưng đánh cái có đến có về, vẫn là có thể làm đến. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Chớ cho mình định quá cao mục tiêu. Dại Ổ Sủ Kẻ ôn hòa trả lời, ngươi đã rất không tệ, so với nguyên lai ngươi đã tiến bộ rất nhiều, đều đã vượt quá ta dự kiến. Thế nhưng là, ta vẫn là không có biện pháp chạm đến ngươi không phải sao? Hỉ Nạ Tạ chặt cắn môi dưới, trong lòng rất không cam tâm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dại Ổ Sủ Kẻ tiếp tục trấn an, buổi chiều tiếp ngươi tan học thời điểm, ta có nghe ngươi nói, ngày mai ngươi dự định cùng Ý Nụ Dù cả kỳ bạ đánh một trận sao? Chó mộ nhất tộc mặc dù tại thể thuật phương diện cũng không kém, nhưng càng nhiều bí thuật đều cần phối hợp lấy nhận cho tiến hành. Giang đỏ hoàn còn chưa trưởng thành, lấy ngươi bây giờ tốc độ, lực lượng, chỉ cần tâm tính lên bảo trì ổn định lời nói, đánh bại hắn là không có vấn đề, ngươi có thể bắt đầu nếm thử khiêu chiến nam sinh tổ, ngươi tiến bộ thật vượt quá ta tưởng tượng. Nhưng ta vẫn là theo không kịp ngươi. Không có bị trấn an âm thanh giật ra suy nghĩ, thì Nạ Tạ vẫn là rất cố chấp nhìn lấy Dại Ổ Sủ Kẻ, chỉ ít, ta ít nhất phải đụng phải ngươi một chút. Bạch Nhãn, mở. Nương theo lấy cố này bướng bỉnh, trong cơ thể nàng trả cờ dạ phun trào, hội tụ ở hốc mắt bên cạnh. Đối với trận chiến đấu này, cho tới nay rất tùy ý Dại Ổ Sủ Kẻ, có chút hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Nguyên lai, tại cái này một tháng thời gian bên trong, nàng đã mở mắt sao? Chương 51. Trưởng thành nữ Hải Hỉ Ủ Gà một tộc nhân số không ít, nhưng không phải mỗi người đều có năng lực mở ra Bạch Nhãn. Muốn thức tỉnh trong cơ thể mình huyết mạch, mở ra Bạch Nhãn, cùng mỗi người tu hành cường độ cùng với Bạch Nhãn độ tinh khiết có quan hệ. Mà nhu quyền sử dụng, không nhất định phải có Bạch Nhãn. Bạch Nhãn tại nhu quyền quá trình sử dụng bên trong, là đưa đến phụ trợ tác dụng, trên thực tế nhu quyền mạnh yếu, chủ yếu vẫn là ở huyệt đạo, kinh mạch quen thuộc, trả cơ dạ khống chế cùng với kỹ xảo phát lực. Nhân thể nội bộ là vô cùng phức tạp, mà bên trong các loại kinh lạc giao thoa, huyệt đạo càng là đếm cũng đếm không xuể. Không có bổng phí mắt, chỉ dựa vào cho mượn mắt thường cùng với nhân thể quen thuộc, mặc dù cũng có thể tiến hành lấy ra trả cờ dạ cùng với điểm huyệt, nhưng cái này không có nhất định tiên phú và cố gắng là rất khó làm đến. Lại cho dù là làm được, đa số Hỉ Ủ Gà tộc nhân cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng ra không hoàn toàn nhu quyền, mà không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Mà Bạch Nhãn tồn tại, liền là Hỉ Ủ Gà nhất tộc nắm giữ nhu quyền đường tắt. Lúc đầu, Hỉ Nạ Tạ tại Dại Ổ Sủ Kẻ một đối một chỉ đạo dưới, đối với nhân thể kinh mạch cùng huyệt đạo đã cực kỳ quen thuộc, có thể không dựa vào lấy Bạch Nhãn vận dụng không hoàn toàn nhu quyền. Mà bây giờ, nàng đã thức tỉnh chính mình huyết mạch, biết được Hỉ Nạ Tạ thế mà tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này mở ra Bạch Nhãn, Dại Ổ Sủ Kẻ trong lòng rất là vui mừng, nhưng mà vẫn không có nửa điểm nhường ý nghĩ. Thủy Chung hai tay chắp sau lưng, hắn khéo léo né tránh Hỉ Nạ Tạ tiến công, thỉnh thoảng còn ra âm thanh chỉ điểm một hai. Mở ra Bạch Nhãn về sau, ngươi nhìn rõ năng lực đề cao, lại tốc độ, lực lượng cũng có chỗ tăng lên, nhưng là ngươi chiến đấu còn chưa đủ mạnh liệt, còn không có hình thành chính mình ý thức chiến đấu. Rất đáng tiếc, ánh mắt ngươi mặc dù có thể nhìn thấy ta động tác, đồng thời truyền lại đến ngươi đại não, nhưng muốn để đại não tại thời gian ngắn làm ra ứng đối, phản hồi cho ngươi tay chân tiến hành tiến công vẫn là quá chậm, dạng này ngươi sẽ chỉ thủy chung chậm ta một bước. Bạch Nhãn, Nhu Quyền đều chỉ là công kích thủ đoạn, là công cụ, mà bản thân ngươi là sử dụng công cụ người, suy nghĩ làm như thế nào đi vận dụng tốt những lực lượng này mới là trọng yếu nhất. Khi Nạ Tạ mở ra Bạch Nhãn về sau, cũng là mang ý nghĩa nàng đối với Dậu Sủ Kẻ thân thể huyền đạo kinh lạc sẽ nhìn càng thêm thấu triệt. Nếu như bị chạm đến một chút, như vậy rất có thể nên đón hắn liền sẽ là trả cờ ra bị cắt đứt, ngay sau đó là điên cuồng công kích bán thành phẩm bắt quái 32 trưởng. 32 trưởng mặc dù chỉ là bắt quái 64 trưởng bán thành phẩm, nhưng mà chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi trả cờ dạ đối thân thể tăng phúc. Nhưng rất đáng tiếc, liền là một trường này, khi Nạ Tạ bất luận làm sao cũng không có cách nào đánh trúng, cùng vừa mới không có mở ra Bạch Nhãn lúc giống như lúc, ngay cả Dậu Sủ Kẻ đều góc cáo đều sợ không tới. Ủng hộ, tỷ tỷ ủng hộ. Nơi xa, dưới ánh đèn hoa lửa còn tại cao hứng bừng bừng cùng Hí Nạ Tạ ủng hộ. Tuổi nhỏ nàng xem không hiểu trận chiến đấu này ưu điểm và khuyết điểm phương, càng không hiểu tỷ tỷ mình Hí Nạ Tạ hiện tại đối mặt là cái gì. Ngươi trả cờ dạ không sai biệt lắm đã muốn hao hết. Dại Ổ Sủ Kẻ nhẹ giọng nhắc nhở, lấy ngươi trả cờ dạ đo, sử dụng ảnh phân thân loại này đẳng cấp cao nhận thuật đã cực kỳ không dễ, mở ra Bạch Nhãn về sau, ngươi trả cờ dạ tiêu hao càng là to lớn, hôm nay tu hành, liền đến nơi này đi. Hắn không có mở ra Bạch Nhãn, nhưng từ Hí Nạ Tạ càng ngày càng chậm chạp động tác, cùng với thở mạnh bộ dáng, cũng có thể thấy được nàng hiện tại tình huống đã là cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá đối với hắn lời nói, thì Nạ Tạ không để ý đến, cắn răng thủy trùng tiên chỉ huy trưởng. Nhưng cũng tiếc, loại này cố gắng chỉ là không dụng công. Theo trả cờ giả nhanh chóng trôi qua, nàng tốc độ, lực lượng chờ một chút chỉ số đã bắt đầu hạ xuống, Bạch Nhãn cũng đã rất không ổn định, tùy thời đều có lui ra khả năng. Chậm chạp bộ pháp, chậm chạp vùng đánh. Đã trả cờ giả không đủ để duy trì Bạch Nhãn, không đủ để cho nàng tố chất thân thể được đến tăng phúc, cái kia nàng liền dựa vào đơn thuần thể năng kiên trì. Thân là thể thuật gia tộc xuất thân, khi Nạ Tạ thể năng là rất không tệ, nàng kiên trì thật lâu, cụ thể là bao lâu, Dại Ổ Sủ Kẻ trong chiến đấu rất khó phân tâm phán đoán thời gian đại khái tốc độ chạy. Khi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc địa phạm vi rất lớn, Cố Nộ Hạ thôn ban đêm phồn hoa, ở vào Hỉ Ủ Gạ tộc địa trung tâm bọn hắn không cảm giác được. Mảnh này tu hành trận, từ vừa mới bắt đầu chính là cực kỳ an tĩnh. Dưới bầu trời đêm, bọn hắn càng thêm không cảm giác được thời gian trôi qua. Thời gian từng giờ trôi qua, khi Nạ Tạ không hề từ bỏ, Dại Ổ Sủ Kẻ cũng không có tiếp tục mở miệng thuyết phục, theo nàng đem trận này khảo thí tiến hành tiếp. Mãi cho đến cuối cùng, nàng động tác đã gần như tốc độ như rùa, trên mặt mọi bệnh thần thái gần như mất đi ý thức, đều cắn răng không có mở miệng, mà Dậu Sủ Kẻ đồng dạng là không có nhường, để cho nàng chạm đến mảy may. Cho dù là hiện tại Hinata đã không có năng lực dùng ra nhu quyền, nàng trừng kích đã biến thành vô lực nằm đấm, nhưng hắn thủy chung nghiêm túc đối đãi. Nhưng cho dù là nghiêm túc đối đãi, nhưng giữa hai bên chênh lệch quá lớn, Dậu Sủ Kẻ vẫn luôn là đem trận chiến đấu này xem như là đúng Hinata khảo thí. Hinata tiểu thư, Dậu Sủ Kẻ thiếu gia, Hoa Hỏa tiểu thư ta trước hết mang về. Cuối cùng vẫn là quản gia Ahmad đi vào tu hành trận, mới đánh vỡ phần này giằng co. Hoa Lửa bởi vì tuổi còn nhỏ quan hệ, đã sớm tại không biết cái gì thời điểm, nằm sấp trên ghế ngủ say sưa lấy. Cũng chính là cái này thế giới người tố chất thân thể phổ biến ưu việt, bằng không, nàng ngày mai lớn xác suất là sẽ mát, rốt cuộc hiện nay đã tiến vào mùa thu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Dại Ổ Sủ Kẻ nhìn lấy dừng lại động tác Hinata, lại một lần nữa ấm giọng mở miệng. Khắp khuôn mặt là không cam tâm, nhưng Hinata thân thể đã là đến cực hạn, nàng run rẩy thân thể đã không có dư thừa khí lực, đem trận này khảo thí lại tiến hành tiếp. Còn có thể đi sao? Dại Ổ Sủ Kẻ cười nhẹ đi qua, muốn đỡ lấy nàng. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận, thì Nạ Tạ bỗng nhiên dùng chút sức lực cuối cùng, hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Bịch, nàng té ngã trên đất, dơ lên một trận bụi đất. Cho dù là một khắc cuối cùng, Dại Ổ Sủ Kẻ đều không có để xuống cảnh giác, tùy tiện tránh ra. Đáng giận, không cam tâm nằm dạp trên mặt đất, thì Nạ Tạ đã vô lực đứng dậy. Ngươi nói, ta nên nói ngươi tốt thắng tim mạnh đây, hay là nên khen ngươi tính cách kiên nghị đâu? Dại Ổ Sủ Kẻ bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua đỡ nàng dậy, mà lần này, đối mặt Hỉ Nạ Tạ đưa tay bắt hắn lại cổ áo, hắn không có né tránh. Ngày mai xin phép nghỉ a, lấy trạng thái này của ngươi, ngày mai, thậm chí là hậu tiên, khả năng không cách nào đều khôi phục bình thường hành động, muốn đi đối mặt Inuzu cả kỳ bạ lời nói, khá là phiền toái. Đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, Dại Ổ Sủ Kẻ ôn hòa mở miệng, Inuzu cả kỳ bạ cũng sẽ không giống như ta, chỉ trốn tránh, không phản kích. Dại Ổ Sủ Kẻ, ta thiên phú thật rất kém cỏi sao? Khi Nạ Tạ ngậm miệng, suy yếu tựa ở Dại Ổ Sủ Kẻ trên người, lộ ra rất là thất lạc. Trong khoảng thời gian này trồng chất tự tin, giữa một đêm này bị phá hủy. Bại bởi ta, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Dại Ổ Sủ Kẻ thần sắc có chút vi diệu, hắn liền sợ Hỉ Nạ Tạ xuất hiện loại này, đem mục tiêu định quá cao, không cách nào sau khi hoàn thành, bản thân đã kích tình huống. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại đại khái là cái dạng gì trình độ? Hắn một bên hỏi đến Hỉ Nạ Tạ, một bên kéo nàng non mịn cánh tay xoa nắn lấy, giúp nàng hòa hoãn cơ bắp lên ế ẩm sưng đau đớn. Dại Ổ Sủ Kẻ rất lợi hại, là ta gặp qua lợi hại nhất người. Nàng tiếng trả lời âm cực kỳ nhỏ, không biết vì cái gì, Dại Ổ Sủ Kẻ cảm giác Hỉ Nạ Tạ thân thể run rẩy giống như càng lợi hại. Vậy ngươi cảm thấy, ta cùng ý nụ rủ cả kỳ bạn, cùng ngủ chi hạ xạ sủ kẻ, ai càng lợi hại một số. Bởi vì ngồi đấy giúp nàng xoa bóp có chút không được tự nhiên, cho nên Dậu Sủ Kẻ thẳng thắn đứng người lên, đứng ở sau lưng nàng, thông qua nhu quyền thủ pháp điểm huyệt, kích thích nàng phần lưng, khơi thông nàng kinh lạc. Phải biết, kích thích huyệt đạo, khơi thông kinh lạc, cũng là chữa bệnh nhị dạ thường thấy một trong thủ đoạn, mà liên quan tới điểm này, thì ủ gạ nhất tộc cơ hồ người người đều biết. Đương nhiên là giả ổ sủ kẻ càng lợi hại một số. Tựa hồ là thông qua trả cờ dạ khơi thông kinh lạc, làm dịu mệt nhọc để Hinata cảm thấy khó chịu, nàng thanh âm nói chuyện đứt quãng. Cái kia không phải, ta muốn so bọn hắn đều muốn lợi hại lời nói, ngươi không phải trước tiên đem mục tiêu phóng tới trên người bọn họ, đợi đến đánh ngã bọn hắn về sau, lại đến khiêu chiến ta cái này mạnh nhất. Giả ổ sủ kẻ ngữ khí rất ôn nhu, Hinata kiên trì cùng cố gắng, để hắn càng ngày càng ưa thích cô gái này. Chương 52. Quan hệ vợ chồng dưới bóng đêm, sáng tỏ ánh đèn bên cạnh, một bên lẩm bẩm, Giải ổ sủ kẹ một bên dùng trả cờ dạ hòa hoãn huy nạ tạ cường độ cao chiến đấu sau thân thể mệt nhọc cùng nghe ẩm sưng, huyệt đạo cùng tinh lạc là rất yếu đuối, thông qua trả cờ dạ kích thích cùng khơi thông, sẽ có nhất định cảm giác đau đớn là bình thường. Người trước kia không phải rất thích đứng sao, làm sao hiện tại run lợi hại như vậy? Loại kỹ xảo này, cực kỳ khảo nghiệm trả cờ dạ khống chế cùng với nhu quyền nắm giữ trình độ. Trước kia, giải ổ sủ kẹ mỗi một lần giúp huy nạ tạ tu hành hết về sau, đều dùng loại phương thức này đến để cho mình thuần thục trả cờ dạ vận dụng. Loại này tu hành phương thức mặc dù khác loại, nhưng cũng so cơ sở leo cây, đạp nước muốn phức tạp được nhiều. Thuận tiện, còn có thể ở trong quá trình này giúp nàng ôn tập nhân thể huyệt đạo cùng kinh lạc. Cũng là có hắn như thế một cái ưu dị lao sư từ bên cạnh hiệp trợ, thì nạ tạ mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong học giỏi nhu quyền kỹ xảo. Mặc dù nhu quyền nắm giữ được không hoàn chỉnh, nhưng lấy nàng thiên phú đã là vượt mức độ hoàn thành mục tiêu. Dù cho nàng tại phương diện chiến đấu không có thiên phú gì, nhưng có một cái hảo lao sư lời nói, vẫn là có thể đền bù một số trên tu hành khuyết điểm, ít đi một số đường quanh co. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, chỉ ít bắt đầu từ ngày mai đến, khí nạ tạ sẽ không bởi vì tu hành quá độ mà không thể động đậy. Giải ổ sủ kẻ vô vô bà vai nàng, dạo bước đi vào trước mặt nàng, hôm nay không sai biệt lắm liền đến nơi này đi, qua một thời gian ngắn, ta cảm thấy có thể bắt đầu học tập bắt quái trưởng đến tiếp sau một số nội dung. Ngươi, hắn vừa mở miệng dự định nói cái gì, nhưng ánh mắt liếc nhìn đến Hy Nạ Tạ sắc mặt lúc, thanh âm hắn liền ngừng lại. Chặt cắn môi dưới, hai cái tay nhỏ đặt ở trên đùi, chăm chú quấn quýt lấy nhau, Hy Nạ Tạ ánh mắt chính vô ý thức nhìn chăm chú lên phía trước, đều không có chú ý tới hắn đã đi tới trước người. Tinh xảo đáng yêu gương mặt bên trên, khi ủ gạ nhất tộc huyết mạch mang đến, loại kia như tuyết trắng nón màu da lên đã nhiễm lên đỏ ửng. Đây là trắng. Giải ổ sủ kẻ có chút không xác định lấy tay ở trước mặt nàng lắc lắc, đối với trước mắt một màn, thực tế có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, hiện tại Hinata sẽ không có nguyên tắc bên trong, loại kia rất thẹn thùng tính cách. Loại kia tính cách còn không có thâm căn cố đế, liền đã bị hắn nổ, nhưng bây giờ lại là cái gì tình huống? Hinata, Hinata. Giải ổ sủ kẻ nhẹ giọng hô hoán, đáng tiếc không có nửa phần tác dụng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để cao âm lượng. Mà cái thanh âm này cũng coi như là đem loại kia vô ý thức trạng thái Tây Hỉ Nạ Tạ cho bừng tỉnh. Thân thể nàng giống như là bị kinh sợ, đột nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó trừng to mắt nhìn lấy trước mặt Giải ổ sủ kẻ, rất nhanh nhẹn đứng dậy, "Ta vừa mới làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao?" Giải ổ sủ kẻ kỳ quái nhìn lấy nàng. Bất luận là trên mặt, cũng có lẽ là non mịn cổ, mỗi một chỗ da thịt đều lộ ra nhấp nhô đỏ ửng. Nhưng rất rõ ràng, từ nàng vừa mới đứng dậy động tác cùng tư thái đến xem, nàng không giống như là sinh bệnh, cũng không phải tại vừa mới trong chiến đấu thụ thương. Từ khi cải biến về sau, vẫn luôn rất lớn mật cùng tự tin Hy Nạ Tạ mở to miệng, nhưng lại rất nhanh khép lại, mím chặt môi không nói gì. Đến cùng làm sao? Thân thể ngươi phát sinh biến hóa gì sao? Có cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác sao? Giải ổ sủ kẹ nhíu chặt lông mày truy vấn, rất trực tiếp mở ra chính mình bạch nhãn, ở trên người nàng liếc nhìn kiểm tra. Bất luận là trả cớ dạ, cũng có lẽ là trong cơ thể nàng tình huống đều phi thường ổn định, duy nhất đáng ra chú ý, đại khái liền là tốc độ tim đập có chút kịch liệt. Nhưng vừa mới tiến hành qua một trận cường độ cao chiến đấu, trong lúc nhất thời không có chậm tới cũng là bình thường. Nhưng trước mắt rất rõ ràng, khi nạ tạ biểu hiện liền rất không bình thường, cho nên nàng thân thể càng là bình thường, đã nói lên tình huống càng là phức tạp. Giải ổ sủ kẻ đều muốn hoài nghi, có phải hay không hỉ nạ tạ trên người huyết mạch cũng phản tổ, rốt cuộc nàng mặc dù thiên phú chiến đấu không được tốt lắm, nhưng ở bạch nhãn cùng huyết mạch lên, nàng có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là nàng tại ở độ tuổi này thức tỉnh bạch nhãn trọng yếu nguyên nhân, bình thường hỉ ủ gạ cho dù là có mạnh lên áp lực, cùng với cố gắng, cũng không có cách nào như thế tuổi còn trẻ liền cảm thấy tình chính mình đồng thuận. Giải ổ sủ kẻ, thực ta. Rốt cuộc, tại giải ổ sủ kẻ khẩn trương trong ánh mắt, khí nạ tạ lấy dũng khí mở miệng, nghiêm túc nhìn chăm chú lên hắn, thực ta đã minh bạch, cái gì là vợ chồng, còn có. Ta làm thê tử ngươi, ta hẳn là kết thúc nghĩa vụ là cái gì? Giọng nói của nàng rất trịnh trọng, mang theo trước đó chưa từng có nghiêm túc. Mà tại đối diện nàng, giải ổ sủ kẻ trên mặt khẩn trương thần sắc cứng đờ. Chỉ là như vậy sao? Nghe đến khí nạ tạ lời nói về sau, hắn nội tâm ý nghĩ đầu tiên chính là cái này, còn tưởng rằng là ra cái đại sự gì, không nghĩ tới thì dạng này. Nhưng rất nhanh, giải ổ sủ kẻ lại ý thức được ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là cá nhân hắn cho rằng. Hôn nhân loại chuyện này, cho dù đối với giới nị dạ, đối với nị dạ tới nói không phải rất trọng yếu sự tình, rất nhiều có thực lực nị dạ, đều không có chính mình bạn lữ, cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng mặc dù không phải rất trọng yếu, nhưng cũng là nhân sinh bên trong một kiện đáng giá chút xuống tinh lực sự tình. Đặc biệt là đối với không có trải qua tàn khốc chiến đấu, tư tưởng lên mặc dù trưởng thành sớm, nhưng tương đối ngây thơ Hy Nạ Tạ tới nói, đây có lẽ là một kiện rất trọng yếu sự tình. Ta nhớ được, giải ổ sủ kẻ lúc trước có hỏi qua ta. Ta biết vị hôn phu là cái gì không? Biết ta và ngươi ở giữa quan hệ là thế nào một loại quan hệ sao? Cái kia thời điểm, ta vẫn còn tương đối hồ đồ, không hiểu những thứ này. Không để ý Dạ Ổ Sủ Kẻ cứng đờ thần sắc, Hí Nạ Tạ tiếp tục mở miệng, cái kia thời điểm Dạ Ổ Sủ Kẻ ngươi theo ta nói, nếu như ta biết chúng ta ở giữa là thế nào một loại quan hệ lời nói, muốn nói rõ với ngươi. Hiện tại, ta giải, trường học mặc dù dạy rất nhiều trở thành nhị dạ kỹ xảo, nhưng cũng dạy ta rất nhiều nhị dạ bên ngoài tri thức, ta cùng Dạ Ổ Sủ Kẻ quan hệ là quan hệ vợ chồng. Chúng ta tương lai sẽ một mực sống ở cùng một chỗ chiến đấu, cùng nhau đối mặt tử vong, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Đối mặt dạng này nghiêm túc mà trịnh trọng Hí Nạ Tạ, Dạ Ổ Sủ Kẻ đứng ở trước mặt nàng, trong lòng ý nghĩ liền tương đối vi diệu. Rốt cuộc trước mắt cái này người, mặc dù là vợ hắn, nhưng là một cái 10 tuổi cũng chưa tới tiểu nữ hài. Cái này thế giới, mỗi người đều là đặc biệt trưởng thành sớm, mà lại không có kiếp trước loại kia 18 tuổi về sau mới xem như trưởng thành quy tắc cùng tiêu chuẩn. Giống Naruto, Sasuke, bọn họ đều là tuổi còn trẻ, vẹn vẹn chỉ là 16-17 tuổi tuổi tác, liền trở thành cứu vớt thế giới chúa cứu thế, đại anh hùng. Cái này nếu là ở kiếp trước, 16-17 tuổi hài tử có thể làm gì? Đại khái còn trong trường học, vì cái kia mấy phần thành tích nỗ lực phấn đấu. Mà ở chỗ này, mười mấy tuổi liền lên chiến trường, kinh lịch tàn khốc chiến tranh là một kiện phổ biến sự tình, thậm chí đối với thiên phú xuất chúng nhị dạ, mấy tuổi trên chiến trường tình huống đều có. Tuổi tác ở cái thế giới này cũng không có đặc biệt lớn lực ảnh hưởng, thiên phú ra mọi người hoàn toàn có thể không nhìn điểm này. Mà đối với hôn nhân, ở cái thế giới này đồng dạng không có đặc biệt nhiều hạn chế, nói thí dụ như tuổi tác phương diện. Nhưng mà nói như vậy, cân nhắc đến thân thể phát dục, đa số gia đình cũng sẽ ở 12-13 tuổi, người nhị dạ này trường học tốt nghiệp tuổi tác mới cân nhắc hôn nhân. Đối với điểm này, cùng Dạy Ổ Sủ Kẹ kiếp trước, thời cổ tình huống tương tự. Nhưng mặc dù không có hạn chế, nhưng Dạy Ổ Sủ Kẹ dù sao cũng là tại một cái thế giới khác dưỡng thành tam quan, cùng cái này thế giới vẫn còn có chút khác biệt. Chương 53. Ta nguyện ý yên tĩnh tu hành trong tràng, không có bất kỳ cái gì âm hưởng. Nhô thật cao đèn đường bên cạnh, có một cao một thấp hai bóng người. Sáng ngọn đèn vàng tựa như là huỳnh quang hồng, chiếu xuống trên thân hai người. Dạy Ổ Sủ Kẹ trong lòng suy nghĩ mặc dù phức tạp, nhưng trên thực tế cũng mới đi qua không đến một phút đồng hồ thời gian. Đối mặt với nghiêm túc Hí Nạ Tạ, hắn rất ôn hòa mở miệng hỏi, người thật minh bạch. Chân chính quan hệ vợ chồng là cái gì không? Ta biết, trừ lao sư dạy, Ino còn theo ta nói rất nhiều rất nhiều. Trông mong chừng trong mắt, Hí Nạ Tạ đỏ mặt gật gật đầu, chúng ta kết hôn về sau, muốn tín nhiệm lẫn nhau ỷ lại, hơn nữa còn muốn sinh ra giống hoa lửa tiểu bảo, còn muốn làm. Được, ta biết ngươi minh bạch. Đánh gãy nàng lời nói, Dạy Ổ Sủ Kẻ không để cho nàng tiếp tục mở miệng nói xuống dưới. Xem ra, cái này thế giới phổ biến trưởng thành sớm, không đơn giản biểu hiện tại hành động, tư tưởng lên, đối với tính phương diện này đồng dạng. Nhưng mà cũng thế, trong lớp thế nhưng là có không ít nữ sinh vẫn luôn tại mình tranh ám đấu tranh đoạt tụ chỉ hạ xạ sủ kẻ, bên trong cũng bao quát trong núi ỉ nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ. Hí Nạ Tạ thỉnh thoảng sẽ cùng với các nàng xen lẫn trong cùng một chỗ, giải những này cũng là bình thường. Mà lại tại trong lớp, nếu không phải Dạ Ổ Sủ Kẻ bên này cùng Hí Nạ Tạ đã đính hôn tin tức là công khai sự tình, khả năng bên cạnh hắn cũng tương tự sẽ vây quanh không thiếu nữ hải. Rốt cuộc hắn tại trường học thành tích không kém, tướng mạo lên mặc dù cùng người thường có chỗ khác biệt, lại cũng là có dị dạng tuấn mỹ. Dạng này chất lượng tốt nam hải, đối những nữ sinh kia lực hấp dẫn là rất lớn. Bất quá đối với những này tình yêu sự tình, ở cái thế giới này ngược lại là lộ ra ngây thơ. Rất nhiều lý do, bình thường sẽ chỉ ở trường học giai đoạn này sẽ có loại kia mãnh liệt khát vọng tình yêu xúc động. Mà một khi tốt nghiệp, tiếp nhận tàn khốc chiến đấu tẩy lễ về sau, những này an nhàn tình cảm sẽ từ từ làm nhạt, thay vào đó là đối với thực lực khát vọng. Thực rất sớm trước kia, ta liền biết vợ chồng hàm nghĩa chân chính là cái gì, cũng biết ta theo ngươi ngày tháng sau đó đại khái sẽ là dạng gì. Nhìn lấy im lặng, chờ đợi đáp lại Hí Nạ Tạ, Dạy Ổ Sủ Kẻ nhẹ giọng nói ra, ta hy vọng ngươi cùng ta giải thích, là hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch. Nếu như chúng ta trở thành vợ chồng sẽ ý vị như thế nào? Thanh âm hắn rất ôn hòa, cũng rất nhỏ. Nhưng ở cái này điên tĩnh tu hành trong tràng, có thể rõ ràng chuyển đến Hí Nạ Tạ trong lỗ tai. Ngươi cùng ta loại quan hệ này, là phụ thân định ra đến, hắn hy vọng ta có thể ở rể tôn thất trở thành vị hôn phu của ngươi, nhưng... Dạy Ổ Sủ Kẻ ngừng lại, nhưng ta hy vọng, ngươi cùng ta ở giữa tình cảm, không phải là bởi vì phụ thân cưỡng ép can thiệp xuống đặt thành, mà là từ chính ngươi tiến hành lựa chọn. Tình cảm là tương hỗ, nếu như bài trừ phụ thân an bài, không có sớm đã định ra phần quan hệ này lời nói, Hí Nạ Tạ ngươi vẫn sẽ chọn tiếp nhận ta sao? Con nguyện ý một mực làm bạn tại ta bên cạnh sao? Đây là ta một mực tại do dự sự tình, ta không muốn tương lai ngươi lại bởi vì chút tình cảm này mà hối hận. Ưa thích một người là cần một cái lý do, lý tính tình cảm mới có thể dài lâu. Bằng không lời nói, ưa thích càng nhiều là một loại xúc động, một loại cảm giác. Mà liên quan đến kết hôn loại này chung thân làm bạn sự tình, vậy thì càng thêm đáng giá phí tổn thời gian đi cân nhắc. Đối với Dạ Ổ Sủ Kẻ hỏi thăm, Hí Nạ Tạ rõ ràng lỗ mãng một chút. Nàng có chút không biết làm sao. Đang mở đến vợ chồng cái từ ngữ này mang đến hàm nghĩa về sau, nàng đều không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nếu như không có phụ thân an bài, nàng và Dạ Ổ Sủ Kẻ sẽ còn giống như bây giờ sao? Ta rất ưa thích Dạ Ổ Sủ Kẻ, bởi vì Dạ Ổ Sủ Kẻ rất ôn nhu, đối với ta rất tốt. Cơ hồ không có quá lâu do dự, Hí Nạ Tạ thốt ra, có Dạ Ổ Sủ Kẻ ở bên người lời nói, ta đã cảm thấy rất an tâm. Ngươi không trong đoạn thời gian này, ta đặc biệt sợ hãi, mà lại không có cảm giác an toàn. Mặc dù vẫn luôn tại cố gắng vượt qua, tuy nhiên đã bắt đầu thích ứng một người đến trường, một người đi đối mặt đồng học, nhưng là ta vẫn là rất tưởng niệm Dạy Ổ Sủ Kẻ ở bên người thời gian. Bởi vì không biết nên làm sao trở về đáp, cho nên nàng chỉ có thể đem chính mình toàn bộ nội tâm cảm thụ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Nàng nói bọn hắn đã từng cùng một chỗ làm qua sự tình, nói ra ổ sủ kẹ nói với nàng qua mỗi một câu nói, nội tâm của nàng chân thực cảm thụ. Nhưng càng nhiều, vẫn là một tháng qua, trong nội tâm nàng biến hóa. Ta vẫn luôn biết ra ổ sủ kẹ rất lợi hại, so trong trường học tất cả mọi người lợi hại quá nhiều. Làm ta biết vợ chồng hàng nghĩa, biết lẫn nhau làm bạn cái từ này về sau, ta liền đặc biệt không muốn đứng sau lưng ngươi, ta muốn đứng tại bên cạnh ngươi. Trong khoảng thời gian này ta rất cố gắng, không đơn thuần là vì có thể trở thành một cái hợp cách tổ trưởng, cũng là vì có thể làm cho ngươi hài lòng, có thể làm cho ngươi đồng ý ta đứng ở bên người ngươi. Ta sợ giải thích với ngươi vợ chồng hàm nghĩa về sau, ngươi sẽ bỏ xuống cái này vô dụng ta. Nàng kiệt lực giải thích chính mình nội tâm, thỉnh thoảng huy động bàn tay khoa tay lấy ý nghĩ của mình. Trên thân thể đỏ ửng, loại kia thẹn thùng trạng thái theo nghiêm túc cảm xúc bắt đầu chậm rãi tiêu tán, da thịt một lần nữa biến trở về tuyết trắng, nhưng nàng thần sắc lại là càng ngày càng nghiêm túc. Mà đối với một màn này, Dại Ổ Sủ Kẻ không có mở miệng quấy rầy, mặt không biểu tình an tĩnh lắng nghe nàng mỗi một câu nói. Mãi cho đến cuối cùng, làm nàng lời nói dừng lại, trông mong nhìn chăm chú lên chính mình, chờ đợi trả lời chắc chắn thời điểm. Lúc này mới một lần nữa lộ ra tiểu dung. Trên mặt hắn cái nụ cười này, cùng bình thường những cái kia bản thân ngụy trang không giống nhau. Đây là cùng mặt không biểu tình thời điểm hắn đồng dạng, là một cái xuất phát từ nội tâm tình cảm biểu hiện. Hắn đều nhanh quên, nguyên lai xuất phát từ nội tâm tiểu dung, là một loại cảm giác như vậy. Nguyên lai là thế này phải không, đây chính là ngươi lựa chọn à. Dại Ổ Sủ Kẻ tiểu dung rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất phức tạp. Đồng dạng mang theo trịnh trọng ngữ khí, hắn hướng phía trước một bước tới gần Hinata, có chút cúi người, một bên đem trán mình nhẹ nhàng chống đỡ tại trên trán nàng, một bên vươn tay đặt tại tóc nàng lên. Trước mắt chính là Hinata đôi kia bối rối con ngươi, rất nhỏ lông tơ tại trên da thịt nàng nhẹ nhàng đung đưa, cảm thụ lấy nàng hô hấp, Hinata trên người trừ cường độ cao chiến đấu về sau mùi mồ hôi bẩn bên ngoài, còn có một cô rất nhạt hương vị, không thể nói là mùi thơm, nhưng mùi vị này đối với Ổ Sủ Kẻ có chí mạng lực hấp dẫn, để hắn nhịn không được run run cái mũi hít sâu lấy. Ta không có cách nào làm ra quá nhiều cam đoan, nhưng là ta biết cố gắng trở thành một cái người chồng tốt, sẽ cố gắng bảo vệ tốt cái nhà này. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên gần ngay trước mắt Hinata, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, Dại Ổ Sủ Kẻ nghiêm túc nói, không phải hỉ ủ gà nhà, mà là ngươi còn có ta, phụ thân cùng với hoa lửa cái nhà này, ta biết nghiêm túc bảo vệ tốt. Loại này cam đoan, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều là Dại Ổ Sủ Kẻ lần thứ nhất mở miệng. Hắn là một đứa cô nhi, minh bạch bị ném bỏ cảm giác. Kiếp trước, đối với hôn nhân loại chuyện này, hắn thái độ rất kiên quyết, tại không xác định chân chính phù hợp tình huống dưới, hắn sẽ không cho ra cái gì cam đoan. Cho nên, hắn vẫn luôn là một người. Nhưng ở cái thế giới này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nhà ấm áp. Loại cảm giác này để hắn rất không thích ứng, nhưng cũng hưởng thụ bên trong. Từ hôm nay trở đi, Hyuga Hinata, ngươi nguyện ý trở thành ta thê tử sao? Hắn nhìn thẳng Hinata con mắt, hỏi đến. Mà đối mặt hắn vấn đề này, lúc đầu bởi vì quá tiếp cận, đang ánh mắt lên vẫn luôn rất bối rối Hinata, không hiểu chấn định lại, đồng dạng là lấy kiên định ngữ khí mở miệng, ta nguyện ý. 2021-0629 chỉnh lý, liên quan tới gần nhất thư hữu nâng lên vấn đề Hyuga Hinata thiên phú, bạch nhãn độ tinh khiết cùng thiên phú chiến đấu, tu hành thiên phú là không giống nhau. Ta muốn trong sách phải nói rất rõ ràng, đồng thuật, sẽ nhiều ít nhất thuật, huyết thuật, tố chất thân thể ưu khuyết, đây đều là công cụ. Mà xem như sử dụng công cụ người, chiến đấu bên trên thiên phú rất là trọng yếu. Bạch nhãn, ô sù sù kỳ nhất tộc trời sinh có thể mở bạch nhãn, không cần hướng cùng hỉ ủ gạ nhất tộc thông qua đại lượng tu luyện mới có thể mở mắt. Động lực càng cao hơn hỉ ủ gạ nhất tộc. Ô sù sù kỳ nhất tộc biểu hiện ra bạch nhãn lực lượng cường đại hơn, hỉ ủ gạ nhất tộc chỉ có thể dùng bạch nhãn tăng cường bản thân lực lượng. Sử dụng bạch nhãn lúc toàn bộ con mắt biến thành màu xanh trắng, mắt bên cạnh nổi gân xanh, trong con mắt thể hiện ra màu đen đơn ký, bạch nhãn mở ra trạng thái cùng bình thường trạng thái có khác nhau. Xuất từ bách khoa, nội dung cốt truyện bên trong, con nhỏ Hyuga chỉ có Hyuga Neji cùng Hinata, hoa lửa, Hyuga Hiashi, Hyuga Hizashi mấy người, ra sân lúc chính là bệnh đục tinh thể, cho nên ta phán đoán bạch nhãn không có thức tỉnh tình huống dưới, Hyuga nhất tộc đồng dạng là bệnh đục tinh thể tình huống. Không phải lời nói, chỉ có thể giải thích vì bọn họ thiên phú đều rất tốt, trời sinh bạch nhãn. Tuổi tác, có không ít bạn đọc cảm thấy mau trong kết thúc thời kỳ thiếu niên nội dung cốt truyện sẽ khá tốt, nhưng thực, không có khả năng. Thân là một cái người trùng sinh, thời gian 12 năm có thể làm sự tình quá nhiều, lại ta đã nhiều lần giải thích qua, cái này thế giới hài tử rất trưởng thành sớm, hài tử cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Mà lại thật muốn theo chúng ta thế giới trưởng thành nói chuyện, 18 tuổi về sau. Lần thứ tư giới nị dạ đại chiến đều kết thúc. Còn có căn cứ tiền văn nội dung liền đánh giá ra ta muốn thông qua nguyên tắc nội dung cốt truyện người nước, ta sẽ không như thế biết, các ngươi có thể yên tâm, cụ thể có thể nhìn xem ta lấy trước kia bản trí thôn đảng rồ, quyển kia ta là bắt đầu liền đem nội dung cốt truyện cho đổi. Đi chú. Đạn rồ hơn 200 chương về sau bởi vì thành tích rất kém cỏi, tâm tính ảnh hưởng đến sáng tác cảm xúc, khối lượng không được tốt lắm, ta thứ nhất bản kịch đầu, tuyệt đối đừng đi xem, Senju tại nguyên tắc bên trong nội dung quá ít, ta chỉ có thể muốn một cái lý do tròn cái này nội dung, liền là Senju vứt bỏ dòng họ, dung nhập vào cô nổ hạ điểm này. Cùng bọn hắn tôn trọng hỏa chi ý chí khái niệm, vứt bỏ gia tộc, lấy thôn làm trung tâm tương xứng hợp. Naruto, chủ động tiếp xúc cùng bị động tiếp xúc ta cảm thấy ta viết cực kỳ minh bạch, làm đồng học, Naruto chủ động tiếp cận, không có khả năng không để ý tới. Sau đó đang chú ý quá trình bên trong sinh ra hứng thú, tâm tính lên phát sinh đủ loại biến hóa. Nữ chính, trước mắt là đơn nữ chính, nhiều nhất hai nữ chính thêm cái hoa lửa, nhưng mà xác suất rất nhỏ, cụ thể phải xem thư hữu phản hồi tình huống. Ta ngược lại sẽ không biết hậu cung văn, cho tới nay đều là. Thời gian đổi mới, ta đã không có toàn trước, Cuốn thứ ba ta phát hiện biết tiểu thuyết một con đường chết về sau, ta liền một lần nữa tham gia công tác, nhưng ít nhất mỗi ngày sẽ có hai canh, tại nội dung cốt truyện không ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới. Cuối cùng, cầu truy đọc, cầu mê phiếu, cầu ủng hộ, thử nghiệm đẩy vòng thứ nhất tấn cấp, vòng thứ hai cũng có thể qua, không biết có hay không cơ hội lên tam giang. Hy vọng các vị đại lao sách mới kỳ cho cái truy đọc, cho cái cơ hội lên tam giang.